Chương 88, dẫn ta đi gặp hắn. Chương 88, dẫn ta đi gặp hắn. Tiểu Đào đầy mặt hoảng sợ, gắng sức phản kháng. Thế nhưng là nàng bất quá là cái nhu nhược tiểu cô nương, chỗ nào có thể tránh thoát trước mắt thanh niên này trói buộc. Thanh niên một tay đem Tiểu Đào hai cái tay chụp tại đỉnh đầu, một cái tay khác giật ra Tiểu Đào mỏng manh áo lót, da thịt trắng như tuyết, để cho thanh niên khí tức rối loạn, kích động nào tới. A, Tiểu Đào tuyệt vọng thét chói tai, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng ngửa mèo thân thể, mong muốn bỏ trốn đối phương ma trưởng, nhưng bất kể nàng dễ dỗi như thế nào, đều là phí công. Thanh niên ngửi Tiểu Đào thơm cái cổ, kia nhàn nhạt mùi thơm sự tử, để cho hắn căn bản là không có cách khắc chế tâm tình của mình, dùng sức hôn lấy đi lên. Rốt cuộc, chìm đắm thanh niên buông ra Tiểu Đào hai tay, mong muốn tiến hành bước kế tiếp động tác, phóng ra hai tay Tiểu Đào, liều mạng đẩy ra thanh niên đầu. Nhưng là lực lượng của nàng quá nhỏ, căn bản là không có cách đem thanh niên đẩy ra. Dưới tình thế cấp bách, Tiểu Đào đưa tay chạm tới thanh niên một con ánh mắt, dùng sức trừ đi xuống. A, trong phút chốc, một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Nguyên bản nằm ở Tiểu Đào trên người thanh niên, thông suốt đứng dậy, nắm chặt bản thân một con ánh mắt, thống khổ kêu thảm thiết. Máu tươi từ thanh niên hốc mắt chảy ra, nhỏ xuống ngồi trên mặt đất. Đau đớn kịch liệt để cho thanh niên cả người phát run. Hắn buông tay ra, phát hiện mình con mắt trái vậy mà cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có máu tươi đang không ngừng chảy xuôi. Thanh niên một con khắc mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiểu Đào, mặt mũi dữ tợn. Ba, giơ tay lên chính là một cái tát, quất vào Tiểu Đào trên mặt. Tiểu Đào từ trên giường rơi xuống, hung hăng ngã xuống đất, sắc mặt hoảng sợ, không ngừng về phía sau dịch chuyển. Thiện nhân, ngươi dám lộng mù buồn công tử ánh mắt. Tiểu Đào cũng không nghĩ tới có thể như vậy, nàng hoảng hốt lắc đầu, ta không phải cố ý, thật không phải là cố ý. Phanh, thanh niên phẫn nộ một cước đá vào Tiểu Đào ngực. Tiểu Đào thân thể gầy yếu, trực tiếp ngồi trên mặt đất trợn đi mấy thước, đụng vào bên trong gian phòng trên cây cột. Vì, Tiểu Đào nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nàng nằm trên mặt đất, mong muốn hướng ra phía ngoài leo đi. Thế nhưng là bất kể nàng dùng lực như thế nào, phần eo của nàng trở xuống đã là không có chút xíu trí giác. Thanh niên vẫn vậy chưa hết giận, cầm lên cái ghế bên cạnh, hướng Tiểu Đào sau lưng hung hăng đập tới. Ta để ngươi phản kháng, ta để ngươi không theo, ta để ngươi lộng mù buồn công tử ánh mắt. Một cái, thanh niên gần như dùng toàn lực. Tiểu Đào trong miệng máu tươi lại là một hớp phun ra ngoài, sau lưng đã sớm máu thịt bé bét, nhưng là hai mắt của nàng vẫn vậy nhìn chằm chằm cửa phòng, từ từ lâm vào một vùng tăm tối. Đậu phủ ngoài cửa, một chiếc xe ngựa chạy như bay tới. Xe ngựa dừng lại sau, Triệu Trường không nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh hướng đậu phủ mà đi. Thấy được đột nhiên đến thăm Hải Đồng, ngoài cửa hộ vệ lúc này tiến lên ngăn cản đối phương. Người tới người nào? Triệu Trường không sắc mặt lạnh băng, Đậu Mộ Vân ở đâu? Mấy tên hộ vệ liếc nhau một cái, ngươi là người phương nào? Tìm nhà ta nhị công tử chuyện gì? Ta là Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường không, ngươi nếu không muốn cho nhà ngươi nhị công tử giống như Nam Cung Liệt bị bản thế tử chém giết, lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Nghe vậy, mấy tên hộ vệ sắc mặt chợt biến. Triệu Trường không danh tiếng bọn họ dĩ nhiên là nghe qua, nhưng là dám ở đường triều hình bộ thượng thư cửa nhà như vậy cuồng vọng, Triệu Trường không cũng là người thứ nhất. Nếu là bọn họ thật mang theo Triệu Trường không tiến vào phủ đệ, sợ rằng chuyến đi, còn tưởng rằng bọn họ đậu phủ biết sợ một cái chỉ có hai đồng. Hộ vệ lúc này lạnh giọng đáp lại, bây giờ nhà chúng ta nhị công tử đã ngủ, điện hạ hay là ngày khác trở lại đi. Ta lặp lại lần nữa, mang ta đi tìm hắn. Hộ vệ ánh mắt không thèm, thế tử điện hạ, ngươi phải rõ ràng, nơi này chính là đường triều hình bộ thượng thư phủ đệ, cũng không phải là ngươi có thể làm bậy địa phương. Trương Tấn. Triệu Trường không kêu một tiếng. Trương Tấn từ Triệu Trường không sau lưng đi ra. Ở trên người hắn còn có mới vừa rồi từ rừng cầu biệt viện tiêm nhiễm vết máu, ở đêm rét chiếu rọi, lộ ra rờn rợn khủng bố. Trương Tấn rút ra trường đao, đi về phía trước mặt những hộ vệ này. Cầm đầu hộ vệ giống vậy rút ra trường đao, gầm lên một tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, ai dám tự tiện xông vào đậu phủ, giết không cần hỏi. Nặng. Mấy tên hộ vệ ngăn ở trước cửa, hai bên giằng co. Một người hộ vệ trong đó gõ gõ cánh cửa miệng chuông báo động, rất nhanh, bên trong cửa chuyển tới huyên náo tiếng bước chân. Lại là mười mấy tên hộ vệ lao ra đậu phủ, trực tiếp đem Triệu Trường không đám người vây lại. Hộ vệ ánh mắt hài hước, thế tử điện hạ, còn mời ngày mai trở lại đi, nếu là không cẩn thận ra tay đả thương thế tử, đau hay là chính ngài, không phải sao? Hắn thấy, trước mắt Triệu Trường không chẳng qua chính là đứa bé. Hù dọa một cái, lập tức là có thể rời đi. Vậy mà, Triệu Trường không hành động kế tiếp, cũng là làm cho tất cả mọi người ánh mắt ngạc nhiên. Chỉ thấy Triệu Trường không thẳng hướng đậu phủ cổng đi tới. Đồng thời thanh âm lạnh như băng vang lên, có bản lĩnh, ngươi liền chặt ta cái này Định Vũ hầu thế tử, nhìn một chút triều đình có thể hay không đưa ngươi chờ cựu tộc toàn bộ chu diện. Uy hiếp trắng trợn, hộ vệ cầm trong tay trường đao, mong muốn ngăn lại Triệu Trường không. Nhưng là Triệu Trường không lại làm như không thấy, hướng lưỡi đao sắc bén không ngừng đến gần, mắt thấy là phải đụng vào. Hộ vệ hay là sợ, vội vàng thu hồi trường đao. Triệu Trường không nói không sai, bọn họ bất quá chỉ là cái trong nhà hộ viện nô tài, mà Triệu Trường không cũng là Định Vũ hầu thế tử. Nếu như bọn họ thật đả thương Triệu Trường không, nhà mình đại nhân chỉ sợ cũng sẽ không mạo hiểm rủi ro bảo vệ hắn nhóm những nô tài này. Thu hồi trường đao, hộ vệ thấp giọng phân phó nói, nhanh đi thông báo đại nhân. Sau đó đưa tay lần nữa mong muốn ngăn lại Triệu Trường không. Triệu Trường không nâng đầu liếc mắt một cái hộ vệ, không dám giết ta, vậy thì cút ngay cho ta. Nói xong, Triệu Trường không bước nhanh đi vào đậu phủ cổng. Sau lưng Trương Tấn đám người, thời là bước nhanh đuổi theo. Những thứ kia đậu phủ hộ vệ liền vội vàng đuổi theo, bọn họ cũng không thể để cho Triệu Trường không trong phủ làm loạn. Triệu Trường không tùy tiện bắt một kẻ nha hoàn, hỏi thăm Đậu Mộ Vân đứng chỗ nào, bước nhanh hướng Đậu Mộ Vân thiên viện mà đi. Đi tới thiên viện, Triệu Trường không thấy được cửa phòng khép hở, hơn nữa còn có một cỗ mùi máu tanh từ trong phòng bay ra. Bây giờ đã đạt tới khai khiếu cảnh giới hắn, đối hoàn cảnh chung quanh mười phần nhạy cảm, trong lòng lột cột một cái, có một loại dự cảm xấu. Bước nhanh về phía trước, liền đẩy ra cửa phòng. Trong căn phòng, hai tên tôi tớ đang quét dọn căn phòng, dùng sức lau chùi trên đất vết máu đỏ tươi. Ở bọn họ bên cạnh còn có một đạo bóng người nằm trên đất, trên người đắp một khối vải trắng, không có chút nào động tĩnh. Đột nhiên xông vào đám người, dọa hai tên tôi tớ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Trường Không đang từng bước hướng đi khối kia vải trắng, ngồi xổm người xuống. Triệu Trường Không đưa ra bàn tay run rẩy, hắn là chậm rãi vén lên đắp lên đạo nhân ảnh kia trên người vải trắng. Khi hắn thấy được đạo nhân ảnh kia mặt mũi lúc, Triệu Trường Không cả người như bị sét đánh, cả người run lên, ngực kịch liệt phập phồng. Không thể nào, cái này không thể nào. Triệu Trường Không hốc mắt đỏ, tự lẩm bẩm, không chịu tin tưởng hết thảy trước mắt. Chương 89, hắn ở nơi nào? Chương 89, hắn ở nơi nào? Trương Tấn cũng bước nhanh đi vào căn phòng. Khi hắn thấy được nằm trên mặt đất bên trên cố kia lạnh băng thi thể lúc, Trương Tấn giật mình ngay tại chỗ. Hắn sát mặt ngạc nhiên. Thủy Trung, bọn họ hay là chậm nửa bước. Tiểu Đào, trên đất lạnh, ngươi đứng dậy à, nhanh lên một chút, Tiểu Hầu gia tới đón ngươi về nhà. Triệu Trường Không thấp giọng nỉ non. Nếu là ngày trước, Tiểu Đào đang nghe Triệu Trường Không thanh âm sau, nhất định sẽ thứ nhất thời gian đáp lại. Nhưng là bây giờ, Tiểu Đào lại nằm song xoài lạnh băng mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không có trả lời. Điện hạ, Tiểu Đào đã chết. Đứng ở phía sau Trương Tấn, khẽ gọi một tiếng. Triệu Trường Không cả người run lên. Hắn cúi đầu xem không có trả lời Tiểu Đào, đưa tay vuốt ve gò má của đối phương, đưa nàng vết máu ở khóe miệng lau sạch. Một loại sát ý ngập trời. Ở Triệu Trường Không trong lòng hiện lên. Hắn cặp mắt đỏ ngầu, thông suốt đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía mới vừa rồi đang trong căn phòng quét dọn vệ sinh hai tên tôi tớ. Thanh âm lạnh như băng rét lạnh tận xương. Đậu Mộ Vân ở nơi nào? Hai tên tôi tớ cũng bị Triệu Trường Không khí thế khiếp sợ. Lẩy bà lẩy bẩy không dám nói lời nào. Phanh! Triệu Trường Không một cước đá vào một tên trong đó tôi tớ ngực. Tôi tớ nhất thời té bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên tường, miệng phun máu tươi, trực tiếp mất đi. Triệu Trường Không rút ra trường đao, chống đỡ ở một gã khác tôi tớ cổ. Ta hỏi một lần nữa, Đậu Mộ Vân ở nơi nào? Đối phương cả người run lên, trực tiếp sợ kẻ ra quần. Nhị công tử mới vừa rồi ánh mắt bị thương, hắn đi trị liệu ánh mắt, cụ thể đi địa phương nào, ta thật không biết. Triệu Trường Không không có chút nào do dự, một đao chém xuống, tên kia tôi tớ cánh tay trái trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi vung vẩy ở bên trong căn phòng, nhìn lòng người kinh run sợ. A, tên kia tôi tớ quỳ dưới đất, tiếng hét thảm vang dội cả phòng. Ta hỏi chính là, hắn ở đâu? Trường Không thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Hắn đi trong phủ lang trung nơi đó, chính ở đằng kia góc trong sân. Rốt cuộc, tôi tớ không dám giấu giếm, chi tiết nói ra Đậu Mộ Vân nơi ở Triệu Trường Không cầm trong tay trường đao. Đi tới Tiểu Đào trước mặt, đưa tay đem Tiểu Đào xốc xếp áo quần chỉnh lý tốt, đem ôm vào trong lòng. Triệu Trường Không có thể cảm giác được rõ ràng, Tiểu Đào sau lưng đã không có xương chống đỡ. Hắn cặp mắt đỏ ngầu, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Có thể tưởng tượng được, trước Tiểu Đào, rốt cuộc chịu đựng cái dạng gì hành hạ. Tiểu Đào bất quá mới 13 tuổi, nàng vẫn còn là trẻ con. Nhìn đối phương hai mắt nhắm chặt, Triệu Trường Không gần từng chữ, "Tiểu Đào, ta đáp ứng ngươi, nhất định phải giết tên xúc sinh kia, báo thù cho ngươi." Hơn 4 năm làm bạn, Triệu Trường Không cùng Tiểu Đào giữa đã sớm siêu thoát chủ tớ tình cảm. Ở Triệu Trường Không trong lòng, Tiểu Đào chính là thân nhân của hắn. Toàn bộ tổn thương nàng người đều phải chết. Triệu Trường Không ôm Tiểu Đào, hướng ngoài cửa mà đi. Trương Tấn đi theo Triệu Trường Không sau lưng, ánh mắt lạnh băng, siết chặt cán đao, quét mắt ngoài cửa những hộ vệ kia. Hôm nay, nếu là có người dám ngăn trở, hắn chắc chắn thể sống chết bảo hộ ở Triệu Trường Không bên người. Định Vũ Hầu thế tử, ngươi đêm khuya xông vào Đậu phủ, sẽ không sợ lao phu bẩm báo ngự trước, chỉ tội ngươi sao? Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm từ ngoài cửa truyền tới. Đám người nghe được thanh âm, rối rít nhường đường. Hộ vệ liền vội vàng không người hành lễ, đại nhân. Người tới chính là đương triều hình bộ thượng thư, Đậu Lư Khôn. Triệu Trường Không đứng ở cửa, xem trong đống tuyết bóng người xuất hiện, lạnh giọng hỏi ngược lại, Đậu Mộ Vân tàn sát ta phủ Định Vũ Hầu người, hắn lại làm tội gì? Đậu Lư Khôn hơi cao mày, nhìn về phía Triệu Trường Không trong ngực ôm bóng người. Bất quá, khi hắn thấy được bóng người mặc trên người tỷ nữ áo quần, lúc này chân mày giãn ra, bất quá là chết rồi cái tỷ nữ mà thôi, ta cái này sai người đưa 20 nha hoàn đến phủ Định Vũ Hầu. Triệu Trường Không khó có thể tin, hắn không dám tưởng tượng, những lời này là từ một vị hình bộ thượng thư trong miệng nói ra. Lên tiếng chất vấn, bất quá là chết rồi cái tỷ nữ mà thôi. Chẳng lẽ mạng của nàng thì không phải là mệnh sao? Đậu Lư Khôn sắc mặt không vui, hỏi ngược lại, Triệu Trường Không, chẳng lẽ ngươi chết một cái tỷ nữ, liền muốn để cho ta Đậu Lư Khôn nhi tử chôn theo không được? Bản thế tử chính là muốn để cho hắn chôn theo. Cuồng vọng. Đậu Lư Khôn ánh mắt không thèm, Triệu Trường Không, ngươi bất quá chỉ là một cái chỉ có thế tử, để cho nhi tử ta làm một cái tỷ nữ chôn theo, đơn giản một người. Triệu Trường Không chậm rãi đem Tiểu Đào để dưới đất, dựa vào bên người khung cửa. Sau đó cầm trong tay trường đao, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Đậu Lư Khôn, có phải hay không một người, ngươi lập tức là có thể biết. Đậu Lư Khôn cười, Triệu Trường Không, ngươi là muốn giết bản quan sao? Ngươi cũng đã biết, dựa theo đại diên luật pháp, tự tiện xông vào nhất phẩm đại viên phủ đệ, bản quan liền có thể đưa ngươi tại chỗ giết chết, dĩ nhiên, còn ngươi nữa bên người những hộ vệ này, một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Triệu Trường Không sắc mặt từ từ trở nên nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía bên người Trương Tấn, Trương Tấn, mang Tiểu Đào rời đi.
Trương Tấn sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Trường Không, điện hạ, ngài phải làm gì? Triệu Trường Không ánh mắt quyết nhiên, ta muốn lưu lại cấp tiểu đào báo thủ, yên tâm, những người này không dám giết ta. Trương Tấn lại không có muốn rời khỏi ý tứ, điện hạ, Trương Tấn tuyệt đối sẽ không sống tạm. Rút ra trường đao, bảo hộ ở Triệu Trường Không bên người. Vu Xuân mắt khôn. Đậu Lư Khôn trên khuôn mặt già nua lộ ra lau một cái không thèm, nhàn nhạt gọi ra một cái người tên, Đạc Lỗ. Tại sau lưng Đậu Lư Khôn, một người trung niên nam nhân chậm rãi đi tới, mặc trường bào, trong tay nắm một thanh trường kiếm. Người này xem phi thường bình thường, nhưng là kiết như chim ưng ánh mắt nhìn tới lúc kia dần dần sắc ý, để cho Triệu Trường Không đáng người tâm thần run lên. Bọn họ biết người trước mắt này nhất định là cao thủ. Trên Trương Tấn trước một bước cảnh giác nhìn đối phương. Vậy mà một giây kế tiếp, Đạc Lỗ bóng dáng động nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã là đến Trương Tấn trước mặt, quanh thân kiếm khí dâng trào. Trương Tấn sắc mặt trở biến, trường đao còn chưa tới kịp ngăn ở trước mặt, bóng dáng trực tiếp liền bay ra ngoài, trường đao trong tay càng là trên không trung cắt thành hai khúc. Trương Tấn, Triệu Trường Không con ngươi đột nhiên co rút lại, đợi khi hắn phản ứng kịp cũng đã muộn. Trương Tấn ngực xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi dâng trào. Cửu Tiêu Long Ngâm Quyền. Triệu Trường Không gầm lên một tiếng, giống một tiếng long ngâm phóng lên cao, nhắm thẳng vào Đạc Lỗ ngực. Đạc Lỗ ống tay áo huy động, trong phút chốc vô số kiếm khí hiện lên, quyền phong trong nháy mắt bị cắt tan cảnh nhiều mảnh, tiêu tán vô ảnh vô tung. Những hộ vệ khác thấy vậy cũng rối rít tiến lên. Thế nhưng là bọn họ những người này, nhưng ngay cả Đạc Lỗ một chiêu cũng không có tiếp lấy. Triệu Trường Không còn muốn ra tay. Đột nhiên, một cỗ khí thế ngập trời chèn ép ở Triệu Trường Không trên thân, khiến cho thân thể của hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Từ đầu đến cuối, Đạc Lỗ cũng không từng rút ra một kiếm, cũng chưa từng nhìn thẳng đi nhìn Triệu Trường Không một cái. Cái loại đó miệt thị, để cho Triệu Trường Không cảm nhận được trước giờ chưa từng có đủ. Đạc Lỗ ánh mắt rơi vào tiểu đào trên thân, bàn tay nâng lên phía trên. Tiểu đào bóng dáng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ngươi muốn làm gì? Vung nàng xuống. Triệu Trường Không gầm lên. Đột nhiên, một cỗ kiếm khí dâng trào, hướng tiểu đào cuốn qua mà đi. Chương 90, Triệu Trường Không quyết định chương 90, Triệu Trường Không quyết định tiểu đào. Triệu Trường Không giật đều. Vâng. Vậy mà một giây kế tiếp, mãnh liệt kiếm khí trực tiếp xé nát tiểu đào thân thể, biến thành một mảnh huyết vụ. Tiểu đào. Triệu Trường Không giống giận, cổ nổi gân xanh, hắn dùng sức muốn tránh thoát cổ lực lượng kia trói buộc. Thế nhưng là, vẫn như cũng không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu đào, theo gió tung bay, biến mất vô ảnh vô tung. Triệu Trường Không lại một lần nữa cảm nhận được sâu sắc cảm giác vô lực. Thông suốt, trên người hắn cảm giác gáp bách biến mất, không có khí thế trói buộc, Triệu Trường Không thân thể ngồi liệt trên đất, hắn kinh ngạc nhìn đỉnh đầu tiêu tán huyết vụ. Hắn không chỉ có không có thể báo thù cho tiểu đạo, thậm chí còn đem tiểu đạo thi thể làm mất rồi. Tự trách, bất lực, bi phẫn, vô số tâm tình tuôn hướng trong lòng, hội tụ thành nước mắt, chảy xuôi mà ra. Bên cạnh, vang lên lần nữa Đậu Lư Khôn thanh âm, "Thế tử, không có thi thể liền không có chứng cứ, không biết ngươi bây giờ còn phải tính toán đối lão phu ra tay sao?" Trong giọng nói sáng rõ mang theo một tia giễu cợt. Triệu Trường Không phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía sau lưng Trương Tấn đám người. Bọn họ cố nén thân thể thương thế, chậm rãi đứng lên, vẫn vậy bảo hộ ở Triệu Trường Không bên người. Chính là chết, bọn họ cũng sẽ không có chút nào lùi bước. "Chúng ta đi." Rốt cuộc, Triệu Trường Không vô lực nói ra ba chữ này. Hắn có thể không cần mệnh, nhưng là hắn cũng không thể để Trương Tấn đám người bạch bạch bị mất mạng. Cho nên, hắn nhất định phải mang theo Trương Tấn đám người rời đi. Đậu Lư Khôn cũng không ngăn trở, mà là lãnh đạm nhường ra một con đường. Triệu Trường Không đám người đi về phía bên ngoài phủ. Bất quá, tại trải qua cái đó Đặng Lỗ kiếm khách thời điểm, Triệu Trường Không ánh mắt thâm thúy, nhìn đối phương một cái. Cái thân ảnh này, hắn phải sâu sâu khắc ấn trong đầu. Thấy được Triệu Trường Không đám người rời đi, Đậu Lư Khôn trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, cái đó nghịch tử ở đâu? Đứng ở bên cạnh quản gia không dám thất lễ, vội vàng đáp lại nói, nhị công tử ở làng trung nơi đó băng bó vết thương. Ánh mắt của hắn như thế nào? Nghe được con trai mình bị thương, Đậu Lư Khôn giọng điệu bình hòa không ít. Đại nhân, nhị công tử một con ánh mắt, sợ là không gánh nổi. Đậu Lư Khôn sắc mặt tâm trầm, thứ mất mặt xấu hổ hoàn toàn sẽ để cho một cái nha đầu cấp làm bị thương ánh mắt, nói cho hắn biết, để cho hắn tháng này ở nhà bế môn hối lỗi, không có ta đồng ý, không phải bước ra cửa phủ nửa bước. Nặng. Quản gia vội vàng lên tiếng, mà Triệu Trường Không từ đậu phủ đi ra, đứng ở bên ngoài nóng nảy chờ đợi A Hổ, bước nhanh về phía trước. Tiểu hầu gia. Nghe được A Hổ thanh âm, Triệu Trường Không nhàn nhạt nói hai chữ, trở về phủ. A Hổ dịu nhau trên Triệu Trường Không xe ngựa, Trương Tấn đám người thời là ở những người khác nâng đỡ, trở về phủ Định Vũ Hầu. Dọc theo đường đi, Triệu Trường Không không nói gì, trở lại phủ đệ. Thúy Thúy liền vội vàng nên đón, cao mày không nhìn thấy tiểu đào bóng dáng, hơi ngẩn ra, mong muốn hỏi thăm chút gì, nhưng nhìn đến Triệu Trường Không xa suốt bộ dáng, há miệng không có phát ra âm thanh. Thúy Thúy hốc mắt đỏ, tâm tư của phụ nữ rất nhỏ ngán, nàng tựa hồ đã đoán được cái gì. Triệu Trường Không không cùng bất luận kẻ nào nói, về đến phòng, đem cửa phòng qua trái, ngồi dưới đất, tầm mắt từ từ trở nên mơ hồ. Tiểu hầu gia, đây là ngài thích nấm tuyết canh, ta cho ngài xối một bát. Tiểu hầu gia, ngài thế nào không mặc quần áo đâu? Tiểu hầu gia, ta nhìn ngài thích kia bản kiếm phổ, cho nên cố ý thu lấy. Tiểu hầu gia, một đạo đạo thanh âm quen thuộc ở Triệu Trường Không bên tai vọng về. Hắn cảm giác mình thật vô dụng, hộ vệ của mình hắn không thể nhịn bảo vệ, ngay cả báo thủ đều là vọng tưởng. Bây giờ tiểu đào cũng giống như vậy, bản thân biết rõ hung thủ là ai, nhưng là hắn nhưng không có biện pháp gì. Hắn không phục, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Dựa vào cái gì hắn nha hoàn mệnh thì không phải là mệnh? Thông suốt, Triệu Trường Không ánh mắt kiên định. Ngày này nếu là bất công, sẽ để cho hắn Triệu Trường Không một kiếm phá ngày này. Tiểu đạo thủ, hắn Triệu Trường Không nhất định phải báo. Ngày thứ nhì sáng sớm, ngoài cửa truyền tới một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Triệu Trường Không tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà ngồi ở lạnh băng trên mặt đất ngủ thiếp đi. Mở cửa phòng, Triệu Trường Không thấy được Thúy Thúy hốc mắt đỏ lên, đứng ở ngoài cửa. Rất hiển nhiên, Thúy Thúy đã biết chuyện xảy ra tối hôm qua. Chú ý tới Triệu Trường Không gương mặt non nớt bên trên tràn đầy mệt mỏi, Thúy Thúy mặt lo âu, "Tiểu hầu gia, ngài không có sao chứ?" Triệu Trường Không lắc đầu một cái, "Không có sao, thế nào?" Thúy Thúy lúc này mới hoảng hốt nói, "Tiểu hầu gia, thập tam hoàng tử đến rồi, người đang chính đường đợi ngài." "Thập tam ca?" Triệu Trường Không khẽ cau mày, cũng không có rảnh tay thay quần áo, ăn mặc cái này thần tràn đầy vết máu áo quần, đi liền chính đường. "Trường Không, ngươi thế nào làm thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ Đậu Lư Khôn quả thật dám đối với ngươi cái này thế tử ra tay?" Chính đường bên trong uống trà Tư Nam Vũ Thần, khi nhìn đến Triệu Trường Không bóng dáng sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Triệu Trường Không khẽ cau mày, "Chuyện tối ngày hôm qua, ngươi biết?" Tư Nam Vũ Thần thở dài, "Không chỉ là ta, bây giờ toàn bộ triều đình đều biết ngươi tối hôm qua đêm khuya xông vào Đậu phủ chuyện, rất nhiều đại thần đều ở đây bạch tội ngươi." Sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm, "Ngươi tối hôm qua rốt cuộc vì sao phải đêm khuya xông vào Đậu phủ?" Triệu Trường Không đối Tư Nam Vũ Thần cũng không giấu giếm, đem chuyện xảy ra tối hôm qua giảng thuật ra. Nghe xong Triệu Trường Không lời nói này, thập tam hoàng tử không nhịn được mắng, "Cái này đạo mạo trang nghiêm Đậu Mộ Vân, không nghĩ tới lại là loại này không biết xấu hổ mặt hàng. Thiệt thòi ta trả lại cho hắn đưa thì mời, mời hắn đi phủ đệ của ta, tham gia ta sinh nhật tiến hội, không nghĩ tới, hắn hoàn toàn làm ra loại này táng tận thiên lương chuyện." Thông suốt nghe được câu này, Triệu Trường Không vẻ mặt mở ra. Không đợi hắn nói chuyện, Tư Nam Vũ Thần bố một cái Triệu Trường Không bà bay, "Ta biết ngươi cân cái đó nha hoàn tình nghĩa thâm hậu, lần này đến hội ngươi cũng không cần đến rồi, rất là ở nhà nghỉ ngơi, ngươi yên tâm, ta nếu là thấy cái đó Đậu Mộ Vân, ta cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt." Triệu Trường Không vội vàng hỏi thăm, "Thập tam ca, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi mời trong danh sách có Đậu Mộ Vân?" Tư Nam Vũ Thần gật đầu, "Đối, thân ta vì hoàng tử, hắn thân là hình bộ thượng thư nhà công tử, dĩ nhiên là muốn mời hắn, bất quá trải qua chuyện này, để cho ta hoàn toàn thấy rõ cái miệng của hắn mặt, ta cái này trở về, thông báo hắn không cần tới." Nói xong, làm bộ như muốn rời đi. Triệu Trường Không vẻ mặt nóng nảy, không người nói, "Thập tam ca, ngươi quý vì hoàng tử, không cần vì ta mà đắc tội hình bộ thượng thư, chuyện này, ngài liền xem như cái gì cũng không biết liền có thể." Tư Nam Vũ Thần nhíu mày một cái, "Triệu Trường Không, ngươi sẽ không cần làm gì việc ngốc đi. Cái này Đậu Mộ Vân cùng Nam Cung Liệt lại bất đồng, Nam Cung gia tộc mặc dù thân là thế gia, nhưng trong triều đã không có cái gì thực quyền, nhưng là Đậu Mộ Vân lại bất đồng, hắn dù sao cũng là Đậu Lư Khôn nhi tử." Triệu Trường Không miễn cưỡng nặn ra một cái nụ cười, "Đa tạ thập tam ca dạy bảo, Trường Không biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm." Tư Nam Vũ Thần há miệng, không có nói cái gì nữa, vỗ một cái Triệu Trường Không bả bay, "Được rồi, ta chính là ghé thăm ngươi một chút tình huống, đã ngươi không có sao, ta trước hết đi quốc tử giám." Chương 91, không người nào có thể dùng chương 91, không người nào có thể dùng Triệu Trường Không không người đưa tiễn, đa tạ thập tam ca. Tư Nam Vũ Thần không có quá nhiều dừng lại, xoay người rời đi phủ Định Vũ Hầu. Bất quá, khi hắn đi ra phủ Định Vũ Hầu một khắc kia, khóe miệng hơi gợi lên lau một cái độ cong. Thấy được Tư Nam Vũ Thần rời đi, Triệu Trường Không hô, "A Hổ." A Hổ bước nhanh đi vào chính đường. Phái người nhìn chằm chằm Đậu phủ mọi cử động, chỉ cần thấy được Đậu Mộ Vân rời đi Đậu phủ, lập tức hồi báo cho ta. "Nặng." A Hổ không người lên tiếng, sau đó cũng hướng ngoài cửa đi tới. Hắn không có đi quên Triệu Trường Không, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như ngày hôm qua chết người là hắn, Triệu Trường Không cũng đều vì hắn đi báo thủ. Bọn họ cái này thế tử, cùng tầm thường quan to hiển quý bất đồng. Trong mắt hắn, người người bình đẳng, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Đây cũng là những hộ vệ kia cam nguyện liều chết bảo vệ Triệu Trường Không nguyên nhân. Bởi vì ở Triệu Trường Không trong mắt, những hộ vệ kia cùng tỷ nữ là một cái người sống sờ sờ, mà không phải có thể tùy thời vứt bỏ nô lệ. "Tiểu hầu gia." Thúy Thúy mắt đỏ, xem tiểu tụy Triệu Trường Không, trong lòng tràn đầy lo âu. "Ta không có sao." Triệu Trường Không khoát tay một cái, sau đó lại hỏi, "Trương Tấn bọn họ như thế nào?" Thúy Thúy đáp lại nói, "Trương Tấn bọn họ bị thương, Lang Trung nói, bởi vì vết thương có kiếm khí không tốt khép lại, bọn họ ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng trở lên mới có thể đi lại." Triệu Trường Không khẽ gật đầu, trong lòng tự trách. Đây hết thảy đều là bởi vì mình thực lực quá yếu, thậm chí ngay cả bên người tỷ nữ đều không cách nào bảo vệ. Hắn chưa từng có giống như ngày hôm nay, như vậy khát vọng qua đạt được thực lực cường đại. Nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, có thể đánh bại cái đó kiếm khách, Trương Tấn mấy người cũng sẽ không thụ thương. Cái đó Đậu Mộ Vân lại không dám khi dễ phủ Định Vũ Hầu người. Cho nên, đây hết thảy đều là lỗi lầm của mình. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Triệu Trường Không ánh mắt kiên định, hướng Trường Vượng viện mà đi. Cảm nhận được Triệu Trường Không cả người tản mát ra sát ý, Thúy Thúy hoảng hốt khuyên, "Tiểu hầu gia, tiểu đào trên trời có linh nhất định sẽ an ủi, cũng sẽ không nguyện ý thấy được ngài vì nàng mà mạo hiểm." Thế nhưng là, Triệu Trường Không bóng dáng đã biến mất ở ngoài cửa. Liên tục 2 ngày, Triệu Trường Không một mực đem bản thân khóa ở trong phòng, không biết ngày đêm tu luyện. Hắn phát hiện, tốc độ tu luyện của mình rất nhanh. Tựa hồ trong cơ thể còn có một cỗ khí tức không ngừng hướng hắn khí hải hội tụ. Trong khí hải dạng rỡ màu trắng trung sáng, thể tích cũng ở đây không ngừng tăng lớn. Điều này làm cho Triệu Trường Không đột nhiên nhớ tới Tử Kim Quan Tử Dương chân nhân. Đối phương đã từng nói, hắn chọn đời tu vi đều ở đây trong cơ thể của mình, có thể hấp thu bao nhiêu, sẽ phải xem bản thân hắn tạo hóa. Triệu Trường Không không ngừng vận chuyển công pháp, liên tục không ngừng khí tức từ toàn thân trong kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng hội tụ ở hắn khí hải. Mà Triệu Trường Không khí thế cũng ở đây 3 ngày thời gian phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản hắn mới vừa bước vào khai khiếu cảnh, tu vi không tính vững chắc, nhưng là trải qua cái này 3 ngày tu luyện, Triệu Trường Không khí tức nội liễm, nếu là không bị hắn non nớt diện mạo làm cho mê hoặc, nhất định có thể nhìn ra Triệu Trường Không đã trở thành một vị xứng danh khai khiếu cảnh cao thủ. Ở nơi này tu giả tài nguyên thiếu thốn, bị thiên đạo áp chế thời đại, có thể đạt tới khai khiếu cảnh đã là bao nhiêu tu giả mơ ước chuyện. Như vậy trạng thái, cho đến ngày thứ 3, cửa phòng bị A Hổ gõ mới tính hoàn toàn kết thúc. A Hổ cung kính đứng ở ngoài cửa, tiểu hầu gia, mới vừa rồi đậu phủ bên kia nhãn tuyến truyền tới tin tức, đậu mộ vân xuất phủ, giờ phút này đã trước khi đến thập tam hoàng tử phủ đệ trên đường. Kẹt. Cửa phòng mở ra, Triệu Trường Không đi ra cửa phòng. Đã 3 ngày chưa từng rời phòng Triệu Trường Không, xem đầy trời bay xuống đông tuyết. Ở ngói xanh đặt lên làm lụa, đang mái con rũ xuống băng tiêu, ở trên tấm đá xanh tràn ra ngân tiết vậy bá hoa. Nhưng là, như vậy mùa đông cảnh đẹp, Triệu Trường Không cũng không dành thưởng thức. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là vì chết đi tiểu đảo báo thủ. Triệu Trường Không bước kiên định bước, hướng ngoài trường phượng viện mà đi. Tiểu hầu gia, A Hổ thấy vậy, liền vội vàng đuổi theo. Đậu Mộ Vân mặc dù xuất phủ, nhưng hộ vệ bên người đông đảo, chúng ta muốn động thủ sợ là phi thường khó khăn, huống chi Trương Tấn đám người bị thương, chúng ta phủ định Vũ Hầu bây giờ đã mất người có thể dùng. Triệu Trường Không ngừng lại bước chân, sắc mặt nghiêm trọng, nếu là số tiền lớn chiêu chút võ giả, nhưng có người nguyện ý tới trước. A Hổ lắc đầu, Đậu Mộ Vân là hình bộ thượng thư chi tử, trừ phi là những thứ kia tội ác tày trời ác đồ, không phải không người dám tiếp loại này chém đầu mua bán, trong thời gian ngắn rất khó tìm đến. Triệu Trường Không trầm tư chốc lát, bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Đại khái 20 người. Thả ra tin tức, liền nói bản thế tử hôm nay cũng phải tiến về thập tam hoàng tử phủ đệ, đem toàn bộ gia đình mang theo, cùng Đậu Mộ Vân đi một con đường. A Hổ đầy mặt kinh ngạc, tiểu hầu gia, ngài đây là dự định làm phố ra tay? Triệu Trường Không nhìn A Hổ một cái, ngay cả ngươi cũng cảm thấy bản thế tử sẽ làm phố ra tay, bọn họ những người kia, sao lại đoán không được bản thế tử ý tưởng? A Hổ không hiểu, vậy ngài đây là tính toán? Nếu là ta cũng theo chân bọn họ một con đường, ngươi cảm thấy đậu phủ người sẽ như thế nào xử lý chuyện này? Đổi một con đường. Vậy ta nếu là vẫn vậy đuổi sát đâu? A Hổ suy tư, nếu là ti trước, vậy thì nhân cơ hội để cho Đậu Mộ Vân rời đi, trực tiếp trở về đậu phủ, tránh khỏi cùng ngài tiếp tục phát sinh xung đột, dù sao ngài trước chém giết Nam Cung Liệt, bệ hạ cũng chưa từng trách tội, bọn họ nếu là dám làm phố đem ngài đánh bị thương, Định Vũ Hầu cũng nhất định sẽ không dễ tha đậu phủ, cho nên, bất kể như thế nào, chỉ cần công khai cùng ngài phát sinh xung đột, đậu phủ nhất định thua thiệt, rời đi mới là biện pháp tốt nhất. Nói tới chỗ này, A Hổ nhất thời cả kinh, tiểu hầu gia, ngài là tính toán ở Đậu Mộ Vân đơn độc lúc rời đi, ra tay với hắn? Triệu Trường Không mặc dù không có trả lời, nhưng là kia hai tròng mắt lạnh như băng đã nói rõ hết thảy. A Hổ không ngời, tiểu hầu gia, Đậu Mộ Vân bên người tất nhiên sẽ có cao thủ bảo vệ, ngài để cho ta theo ngài cùng nhau đi. Triệu Trường Không lại trực tiếp tự tuyệt, bây giờ toàn bộ thượng kinh thành quan to hiền quý đều biết ngươi A Hổ là bản thế tử cận vệ, ngươi nếu là không ở, đối phương tất nhiên sinh nghi. A Hổ cao mày, thế nhưng là Đậu Mộ Vân bên người nếu là có cao thủ, Trương Tấn bọn họ lại bị trọng thương, không ai ở ngài bên người bảo vệ, A Hổ cũng không yên tâm à? Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa tuyết động truyền tới một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, một đạo thanh âm thản nhiên truyền tới, vậy hãy để cho bần đạo theo nhỏ thế tử cùng đi chứ. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho Triệu Trường Không cùng Á Hổ đồng thời nhìn về phía bên ngoài viện, chỉ thấy một kẻ người mặc đạo bào nam tử đi vào trong trường phượng viện. Triệu Trường Không hơi mở ra, là ngươi? Người tới không phải người khác, chính là hôm đó cùng hắn cùng rời đi Tử Kim Quan đạo sĩ, Tử Dương chân nhân đệ tử Nô Chí Siêu. Nô Chí Siêu hơi không mình hành lễ, bần đạo ở chỗ này quấy rầy hơn tháng, coi như là còn nhỏ thế tử một phần ân tình. Chỉ bằng ngươi? Trên Á Hổ hạ quan sát đối phương, đột nhiên một bước tiến lên trước, bóng dáng như gió, mang theo một mảnh tuyết động, một quyền hướng Nô Chí Siêu ngực đập tới. Chương 92, đại nhân ý tứ. Chương 92, đại nhân ý tứ. A Hổ cái này nhớ băng sơn thức không dùng toàn lực, cũng đã chấn động đến mái hiên tuân rơi tuyết rơi. Nô Chí Siêu cũng không tránh né, ngón tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân 36 đạo hơi mở phủ văn trong hư không lưu chuyển thành vòng. Phanh! Một tiếng nổ vang, va chạm chỗ không khí dâng lên nước gợn trạng nếp nhăn, đem A Hổ chút vào ở quyền phong bên trên 9 đạo ám kình toàn bộ tiêu trừ. A Hổ kinh ngạc, tốt phòng ngự. Cùng lúc đó, chân phải đạp nát 3 tầng tấm đá xanh, xương sống như rồng phập phồng, lại là một cái quyền phong bọc xanh biết kình khí thẳng quan Nô Chí Siêu mặt. Nô Chí Siêu sắc mặt lạnh nhạt, ngón tay nhanh chóng biến ảo. Trong phút chốc, trung quanh hơi mở phủ văn ngưng kết băng lăng cuốn ngược ngất trời, ở đầy trời ngân tiết trong xây lên lưu ly mái vòm. Phanh! Quyền phong cùng băng chướng va chạm, tuyết động trung quanh tứ tán lên, nhấc lên trắng xóa hoàn toàn bụi mù. Để cho A Hổ khiếp sợ một màn xuất hiện. Hắn đây gần như dùng được toàn lực, vẫn như cũ không có thể phá vỡ Nô Chí Siêu phòng ngự. A Hổ không tiếp tục động thủ, mà là sau khi thu quyền lui, hướng về phía Ngô Chí Siêu quyền, nhỏ thế tử an nguy, liền giao cho đạo trưởng. Trải qua mới vừa rồi thử dò xét, A Hổ có thể khẳng định, Ngô Chí Siêu thi triển phòng ngự thuật pháp, tuyệt đối có thể bảo vệ Triệu Trường Không an toàn. Ngô Chí Siêu khẽ gật đầu, đây là bần đạo phải làm. A Hổ không có tiếp tục dừng lại, hướng Triệu Trường Không không mình hành lễ sau, xoay người rời đi trường phượng viện. Triệu Trường Không cao mày nhìn về phía Ngô Chí Siêu, ngươi vì sao phải giúp ta? Ngô Chí Siêu cười nhạt một tiếng, bần đạo mới vừa rồi đã nói qua, là vì còn nhỏ thế tử ân tình. Triệu Trường Không rất rõ ràng, trước mắt vị đạo sĩ này không hề đơn giản. Bây giờ hắn đối với tu hành cũng có hiểu biết, Nô Chí Siêu tu vi, sợ rằng đã ở A Hổ trên. Lợi hại như vậy một vị cường giả, vì sao lại phải lại cứ nghe theo Tử Dương chân nhân phân phó, đi theo bản thân đi tới thượng kinh tìm cơ duyên? Hơn nữa trước chưa bao giờ bại lộ tự thân tu vi hắn, vì sao vào hôm nay nhưng lại muốn bày ra? Vô số nghi vấn ở Triệu Trường Không trong đầu xuất hiện. Vậy xin đa tạ rồi. Triệu Trường Không chắp tay. Mặc dù hắn không biết đối phương mục đích, nhưng là hắn rõ ràng, nếu như Ngô Chí Siêu muốn giết bản thân, chỉ sợ sớm đã ở trở về thượng kinh trên đường liền có thể ra tay, không có cần thiết đợi đến hôm nay. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Trường Không cùng Ngô Chí Siêu từ cửa sau rời đi. Mà Triệu Trường Không muốn đi trước thập tam hoàng tử phủ đệ tin tức, rất nhanh liền từ hầu phủ truyền ra ngoài. Mấy chục danh gia đình cùng hộ vệ, hướng đầu mộ vân con đường phải đi qua Trường Linh đường phố mà đi. Trường Linh đường phố. Một chiếc xe ngựa xa hoa ở đất tuyết trong chậm chạp đi về phía trước. Bên trong xe ngựa, một kẻ nam tử ngồi ở ghế dựa mềm bên trên, hắn người mặc nặng nề áo lông thú, coi như tuấn lãng trên mặt, một con ánh mắt lại cuốn màu trắng băng vải, có vẻ hơi không ổn. Ở phía bên phải của hắn, một vị nói cười trang trọng người trung niên, trong ngực ôm một thanh trường kiếm, nhắm mắt dưỡng thần. Đang thúc, ta con mắt này, thật không có biện pháp sao? Nghe được nam tử hỏi thăm, người trung niên hơi mở mắt, con mắt vỡ tan, bị tổn thương nghiêm trọng, trừ phi tìm đến ngũ phẩm trở lên đan dược, không phải không cách nào khôi phục. Ngũ phẩm? Nam tử nghe vậy phẫn nộ, ngũ phẩm đan dược bao nhiêu hiếm hoi, nếu như không tìm được, vậy ta sau này chẳng lẽ cũng chỉ có thể một con ánh mắt sinh hoạt? Người trung niên không có trả lời, nhưng hắn yên lặng, đã coi như là trả lời. Phanh! Nam tử hung hăng một quyền nện ở trên ghế, gạt thúc, hôm đó ngươi vì sao không trực tiếp giết hắn? Bên trong xe ngựa hai người, chính là Đậu Lư Khôn nhị công tử Đậu Mộ Vân, cùng hôm đó ra tay kiếm khách Đặng Lỗ. Đặng Lỗ trầm giọng nói, nếu là giết hắn, mạng của ngươi cũng không giữ được. Vì sao? Chẳng lẽ cái đó Định Vũ hầu còn dám mang binh từ Bắc Cảnh giết trở lại tới không được? Không cần hắn ra tay, chỉ cần hắn quy hàng Bắc Cảnh ba nước, đại diên nát sẽ mất nước, cho nên đây chính là phụ thân ngươi không giết hắn nguyên nhân. Nếu như hắn ra tay, trong cung bị địa sẽ đem ngươi tự mình mang đến Bắc Cảnh, giao cho Định Vũ hầu xử trí. Đậu Mộ Vân sắc mặt lộ ra dị thường khó coi. Nhị công tử. Nhưng vào lúc này, ngoài xe ngựa truyền tới một gã hộ vệ thanh âm rồn rập. Chuyện gì? Đậu Mộ Vân lạnh giọng chất vấn. Mới vừa rồi truyền tới tin tức, phủ Định Vũ hầu xe ngựa lên đường, đang hướng Trường Linh đường phố mà tới. Đậu Mộ Vân cau mày, hắn tới nơi này làm gì? Bảo là muốn đi cấp thập tam hoàng tử chúc mừng sinh nhật. Đậu Mộ Vân vẻ mặt ngẩn ra, hắn đi thập tam hoàng tử phủ đệ, vì sao phải trải qua Trường Linh đường phố? Từ nhỏ ở thượng kinh lớn lên Đậu Mộ Vân, đối thượng kinh đường phố hắn cũng hết sức quen thuộc. Phủ Định Vũ hầu tiến về thập tam hoàng tử phủ đệ, căn bản không cần trải qua con đường này. Đối phương lại chạy thẳng tới. Vậy cũng chỉ có một cái có thể. Đậu Mộ Vân sắc mặt tái xanh, xem ra cái tiểu tử thúi kia là hướng về phía bổn công tử tới, bổn công tử không đi tìm hắn, hắn ngược lại có gan tới tìm ta, thật sự cho rằng bổn công tử biết sợ hắn không thành. Đặng Lỗ lại hơi cau mày, mở ra màn xe, nhìn về phía bên ngoài gió tuyết đan xen đường phố. Trung quanh cũng không cái gì người đi đường. Đặng Lỗ thanh âm truyền tới, nhị công tử, bây giờ xuống xe, cần ta trở về phủ. Đậu Mộ Vân chất vấn, trở về phủ? Vì sao? Nhị công tử quên mới vừa rồi ta theo như lời nói sao? Trước mặt mọi người cùng Định Vũ hầu thế tử lên xung đột, cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Đậu Mộ Vân khó có thể tin, để cho ta đi. Cái này nếu là chuyến đi, bổn công tử bị một đứa bé con hù được nửa đường về nhà, sợ rằng bổn công tử đem trở thành toàn bộ thượng kinh chuyện tiếu lâm. Đây là đại nhân ý tứ. Một câu nói, để cho Đậu Mộ Vân sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối mặt hắn mệnh lệnh của phụ thân, hắn không dám có chút vi phạm. Nhưng là trên mặt của hắn vẫn vậy viết đầy khinh phục, cắn răng nghiến lợi nói, "Bổn công tử đi." Không có bất kỳ do dự nào, Đặng Lỗ mở ra màn xe, trước tiên xuống xe. Đậu Mộ Vân ngay sau đó nhảy xuống xe, đi theo Đặng Lỗ sau lưng, hướng một cái ngõ hẻm mà đi. Sau lưng còn đi theo hai tên đưa tay không sai hộ vệ. Những người khác thời là vẫn vậy hướng thập tam hoàng tử phủ đệ tiếp tục chạy. Còn chưa lái vào Trường Ninh đường phố A Hổ, cũng nhận được truyền tin. Khi hắn biết được Đậu Mộ Vân đã rời đi đoàn xe, nhất thời hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới hết thảy đều giống như Triệu Trường Không dự liệu như vậy chính xác. Phải biết, Triệu Trường Không mặc dù vóc dáng giống như 10 tuổi hài đồng bình thường, nhưng tuổi thật mới chỉ có 5 tuổi. Nhà mình hầu gia cùng phu nhân, rốt cuộc sinh cái dạng gì quái vật? Tăng thêm tốc độ. A Hổ ra lệnh một tiếng, nắm chặt dây cương, xe ngựa nhanh chóng hướng Trường Linh đường phố mà đi. Một bên khác, Đậu Mộ Vân quý vì hình bộ thượng thư nhà nhị công tử, tự nhiên không muốn như vậy chật vật rời đi. Xuyên qua một cái ngõ hẻm, liền dừng bước, để cho phía sau hắn hộ vệ đi tìm khách sạn tìm một chiếc xe ngựa. Chờ xe ngựa sau khi đến, lúc này mới lên xe rời đi. Bất quá hắn sắc mặt vẫn vậy phi thường khó coi. Hai mắt của mình mù, bây giờ cũng bởi vì một đứa bé con biến chật vật như vậy, đơn giản là hắn xỉ nhục. Ô, vậy mà, đang lúc bọn họ tính toán xuyên qua một cái ngõ hẻm, tiến về bên ngoài rộng rãi quan đạo lúc, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Sau đó vang lên hộ vệ gầm lên thanh âm, lấy ở đâu đạo sĩ túi, vội vàng cút ngay cho ta. Chương 93, lấy ngươi mạng chó. Chương 93, lấy ngươi mạng chó. Đột nhiên xuất hiện động tĩnh, để cho bên trong xe ngựa Đậu Mộ Vân sầm mặt lại. Vốn là một bụng lửa giận hắn, gan dọn gầm lên, bổn công tử xe ngựa cũng dám ngăn trở, đem hắn tay chân cấp ta phế. Nặng. Ngoài xe ngựa truyền tới hộ vệ thanh âm, hai tên hộ vệ nhảy xuống xe ngựa, hướng ngăn ở phía trước đạo sĩ đi tới. Vậy mà ngoài xe lại không có truyền tới thanh âm đánh nhau, trừ gào thét gió lạnh, lại không một chút động tĩnh. Sau một lúc lâu, Đậu Mộ Vân lạnh giọng chất vấn, người đâu? Đối phó một cái đạo sĩ thúi dùng đến thời gian dài như vậy sao? một đám phế vật. Nhưng là, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Điều này làm cho Đậu Mộ Vân sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, tựa hồ cũng ý thức được một tia không đúng. Đưa tay liền tính toán mở ra màn xe, nhìn ra phía ngoài tình huống. Thông suốt, hai mắt nhắm chặt Đặng Lỗ mở hai mắt ra. Đưa tay đem Đậu Mộ Vân bảo hộ ở sau lưng, một cỗ kiếm khí mãnh liệt mà ra, bảo hộ ở trước người của hắn. Ầm. Ngay sau đó, xe ngựa bị một cỗ lăng nhiên đao khí chém chia năm xẻ bảy. Đậu Mộ Vân bị sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải mới vừa rồi Đặng Lỗ bảo hộ ở trước mặt của hắn, chỉ sợ hắn đã cùng chiếc xe ngựa này vậy, biến thành một đống mảnh vụn. Đậu Mộ Vân cùng Đặng Lỗ nhìn về phía trước, một cao một thấp, hai bóng người thình lình đứng ở trước mặt bọn họ. Cái đó gầy lùn bóng dáng, trong tay nắm một thanh trường đao. Mới vừa rồi một đao kia, hiển nhiên chính là hắn chém ra. Vậy mà, làm Đặng Lỗ thấy rõ ràng cái đó gương mặt non nớt gò má lúc, sắc mặt ngưng lại, "Là ngươi?" Đậu Mộ Vân cũng không nhận ra đối phương, hỏi, "Đặng thúc, ngươi biết bọn họ?" Đặng Lỗ đáp lại nói, "Người thiếu niên kia chính là Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không, nhưng là bên cạnh hắn cái đạo sĩ kia, ta không nhận biết." Đậu Mộ Vân sắc mặt nhất thời chìm xuống, "Nguyên lai ngươi chính là Triệu Trường Không. Ngươi thật là to gan, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại vẫn dám đưa tới cửa." Triệu Trường Không trường đao chỉ hướng Đậu Mộ Vân, "Ta là tới lấy ngươi mạng chó." "Ha ha." Đậu Mộ Vân một trận cười lạnh, "Ngươi liền một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử, vậy mà tuyên bố muốn giết ta. Ngươi có bản lĩnh này sao? Thử một chút thì biết." Đậu Mộ Vân sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Đặng Lỗ, "Đây là hắn tự tìm đường chết, không trách người khác, giết bọn họ." Đặng Lỗ không do dự, "Loại này ngươi chết ta vong cục diện trong, hắn nhất định phải bảo đảm Đậu Mộ Vân an toàn, cho nên hắn cũng chỉ có thể ra tay." Đột nhiên, Đặng Lỗ ngón cái khẽ đẩy kiếm đốc kiếm ba tấc, lưỡi sắc ra khỏi vỏ ong ong lại đem không trung bay xuống tuyết rơi chấn thành phấn vụn. Quanh thân bốc lên sương trắng, dưới chân ba thước tuyết động thoáng qua hóa thành băng kiếm. Mèo. Kiếm quang như trăng hoa chút xuống, băng kiếm bạch phá không gian, mang theo khí thế cường đại của tới, để cho Triệu Trường Không sắc mặt hơi trắng bệnh. Nô Chí Siêu bước ra một bước, chắn Triệu Trường Không trước mặt. Nhất thời, Triệu Trường Không quanh thân áp lực tiêu tán. Nô Chí Siêu ngón tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân 36 đạo hơi mở phù văn trong hư không lưu chuyển thành vòng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Một trận sóng khí đem mặt đất tuyết động thổi tan. Tam thập lục chân phủ. Ngươi là Tử Kim Quan đạo sĩ. Đặng Lỗ liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Nô Chí Siêu cũng không trả lời, trong tay quyết ấn biến ảo. Trung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, cuốn lên những thứ kia bông tuyết ở xung quanh hắn, tạo thành một đạo đạo trong suốt dịch thấu băng lũ. Nếu là lúc này có người từ không trung nhìn một chút, liền có thể thấy được Nô Chí Siêu trung quanh thân thể lại là tạo thành một cái càn khôn bát quái đồ án. Siêu siêu. Trung quanh vang lên một tràng tiếng xé gió, băng lũ trong nháy mắt hướng Đặng Lỗ hai người đâm tới. Đặng Lỗ con ngươi chợt co lại, kiếm thế nhanh đổi quân tròn, cam cam kiếm khí ở trước người dệt thành lưới ánh sáng. Băng lũ đụng vào vong kiếm sát na, phát ra trận trận tiếng vang lớn. Cùng lúc đó, Nô Chí Siêu niệm động chú pháp. Ở Đặng Lỗ rơi chân, một cái màu đỏ sẫm quang ảnh hiện lên. Thấy cảnh này, Đặng Lỗ sắc mặt chợt biến. Vội vàng một trưởng đẩy ở Đậu Mộ Vân trên thân, đem đẩy ra cái này màu đỏ sẫm quang ảnh phạm vi. Đột nhiên, trung quanh nhấc lên một đạo bình chướng, đem Đặng Lỗ giam ở trong đó. Vô ảnh kiếm. Đặng Lỗ một tiếng gầm lên, bóng dáng hư ảo, kiếm trong tay ảnh chớp động, tốc độ nhanh, mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Những thứ này bóng kiếm không ngừng đụng trung quanh bình chướng, phát ra chói tai kim loại tiếng đánh. Đậu Mộ Vân sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn một cái bị vây ở quang ảnh trong Đặng Lỗ. Hắn xoay người liền hướng ngõ hẻm một phía khác bỏ chạy. Mới vừa rồi trên mặt vẻ khinh thường, sớm đã là biến mất vô ảnh vô tung. Hắn không nghĩ tới, vị đạo sĩ này vậy mà như thế lợi hại, có thể làm cho Đặng Lỗ bị động như vậy. Phải biết, Đặng Lỗ thế nhưng là có linh huyền cảnh giới tu vi. Đậu Mộ Vân, ta để ngươi đi rồi chưa? Đang lúc này, một đạo bóng dáng ngăn ở Đậu Mộ Vân trước mặt. Người tới không phải người khác, chính là Triệu Trường Không. Hắn trường đao chỉ Đậu Mộ Vân, trong ánh mắt sát ý không có chút nào che giấu. Đậu Mộ Vân sắc mặt âm trầm, tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Đơn giản là mộng tưởng hão huyền. Hắn mặc dù tư chất không tốt, không thể trở thành nho tu, nhưng dù sao phụ thân là hình bộ thượng thư, ở các loại thiên tài địa bảo tích lũy xuống, bây giờ cũng là niết thể thực lực. Không phải, hắn cũng không thể nào biết bị một đứa nha hoàn cấp làm bị thương ánh mắt, nhưng là hắn giờ phút này hết sức chăm chú, suy nghĩ đối phó một cái tiểu tử, căn bản không thành vấn đề. Hắn bước lên quả đấm, hai chân căng thẳng, hơi nhún chân, hướng Triệu Trường Không ngực liền hung hăng đập tới. Hắn thấy, bản thân toàn lực một kích, tất nhiên có thể đem Triệu Trường Không một chiêu chém giết. Vậy mà, Triệu Trường Không lại không tránh không né. Ánh mắt lãnh đạm xem là Đậu Mộ Vân, thậm chí trên mặt còn có một tia đùa cợt. Trong phút chốc, ánh đao lướt qua. Đậu Mộ Vân chỉ cảm thấy trước mắt một đạo quang ảnh xẹt qua, máu tươi vung vẩy ở trên trời, ở tại trên mặt của hắn. Vẻ mặt mở ra. Đậu Mộ Vân ngạc nhiên phát hiện, cánh tay của mình hết sạch. Lần nữa nhìn, hắn con ngươi đột nhiên co rút lại. Khiếp sợ phát hiện, cánh tay của hắn vậy mà không có. Mới vừa rồi kia nóng bỏng huyết dịch, lại là hắn. A! Một tiếng hét thảm vang dội trong ngõ hẻm. Đậu Mộ Vân bóng dáng té xuống đất, qua lại lăn lộn, mảng lớn huyết dịch đem tuyết động nhuộm thành nước mắt màu đỏ. Nhị công tử, nghe được có tiếng kêu thảm thiết, Đậu Mộ Vân sắc mặt chợt biến, trong ánh mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Trường kiếm trong tay ở thân thể hắn bốn phía quanh quẩn, vô số bóng kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn trọng điểm. Phá cho ta! Trường kiếm xông thẳng tới chân trời. Ầm! Màu đỏ sầm quang ảnh trong nháy mắt tan cảnh nhiều mảnh. Đặng thúc, cứu ta! Đậu Mộ Vân trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, hướng về phía Đặng Lỗ thê thảm hô. Đặng Lỗ bóng dáng hóa thành quang ảnh, một kiếm đâm về phía Triệu Trường Không. Vậy mà, một giây kế tiếp, ở trước mặt của hắn lại là băng nhũ hiện lên, hướng Đặng Lô đâm tới. Đặng Lô nhất thời dừng thân hình, nhanh chóng rút lui. Đồng thời ở trước mặt hắn không ngừng đón đỡ, đem những thứ kia băng nhũ toàn bộ chấn vỡ. Sau lưng hắn, truyền tới Ngô Chí Siêu thanh âm, "Thí chủ, đối thủ của ngươi là Bần Đạo." Mà đổi thành ngoài một bên, Triệu Trường không cầm trong tay trường đao, từng bước đến gần Đậu Mộ Vân. Cảm nhận được Triệu Trường không trong ánh mắt sắc ý, Đậu Mộ Vân hoàn toàn luống cuống, hắn hoảng sợ xem Triệu Trường không, "Triệu Trường không, ta là Hình Bộ Thượng Thư Chí Tử. Cái nha đầu kia bất quá chỉ là cái tỷ nữ, ngươi quả thật muốn bởi vì một cái tỷ nữ giết ta sao? Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng ta đều có thể cho ngươi." Chương 94, báo thủ rửa hận chương 94, báo thủ rửa hận Triệu Trường không ánh mắt lạnh lùng, "Ta phiền nhất chính là các ngươi những thứ này đạo mạo trang nghiêm ra hỏa, tự cao tự đại, luôn cảm giác mình cao hơn người khác nhất đẳng, Hình Bộ Thượng Thư lại làm sao? Chẳng lẽ mạng của các ngươi là mệnh, mạng của bọn họ chính là cỏ rác sao? Triệu Trường không, nàng một cái tỷ nữ làm sao có thể cùng ta sánh bằng? Chúng ta sinh ra thì không phải là các nàng những thứ này đê tiện nô lệ có thể so với, đây chính là mệnh. Đi mẹ nó mệnh. Ta Triệu Trường không thì không phải là một cái chấp nhận người. Ha ha." Đậu Mộ Vân nằm song xoài trời đông tuyết phủ trong, nội điên tựa như cười lạnh, "Triệu Trường không, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi không phải phủ định Vũ Hầu Thế Tử, làm ngươi chém giết Nam Cung Liệt một khắc kia, ngươi cũng đã là một người chết, làm sao có thể cho ngươi cơ hội, còn đứng ở bổn công tử trước mặt. Ngươi nên rõ ràng nhất, trên cái thế giới này, tại sao công bằng một lời?" Triệu Trường không chậm rãi đi tới Đậu Mộ Vân trước mặt, ánh mắt kiên định, từng chữ từng câu rắn giỏi mạnh mẽ, "Nếu ngày này bất công, vậy liền từ ta, một đao chém chi." Tiếng nói rơi, trường đao ra. Vì, máu tươi văng khắp nơi, vung bậy trường không. Một cái đầu lâu trên không trung lăn lộn, rơi vào trên đất. Đậu Mộ Vân trước khi chết một khắc kia, trong ánh mắt cũng biết đầy khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, trước mắt Triệu Trường không, thật dám giết bản thân. "Nhị công tử." Đặng Lỗ gầm lên một tiếng, sắc mặt khiếp sợ. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Triệu Trường không, "Triệu Trường không, ngươi cả gan sát hại Đậu phủ nhị công tử. Đậu thượng thư nhất định sẽ không dễ tha ngươi." Triệu Trường không nhìn về phía Đặng Lỗ, "Mấy ngày trước đây, ngươi dạy dỗ ta một cái đạo lý." Đặng Lỗ khẽ cau mày, không hiểu Triệu Trường không những lời này là có ý gì. Chỉ nghe Triệu Trường không tiếp tục nói, "Hủy thi, không để lại dấu vết." Đột nhiên, Đặng Lỗ sắc mặt chợt biến, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Triệu Trường không trong ánh mắt tràn ngập sát ý, sắc mặt tâm trầm, "Muốn giết ta? Chỉ bằng hai người các ngươi, sợ rằng còn chưa đủ." Hắn thân là linh huyền cảnh giới cường giả, mặc dù không địch lại vị đạo sĩ này, nhưng là bây giờ Đậu Mộ Vân đã chết, hắn muốn rời đi, không ai có thể ngăn được. Đặng Lỗ không còn ham chiến, xoay người tung người nhảy một cái, liền tính toán rời đi nơi đây. Chỉ cần hắn đem tin tức truyền về Đậu phủ, Triệu Trường không tất nhiên sẽ bỏ ra thê thảm giá cao. Vậy mà, đang ở hắn mới vừa đứng dậy trong nháy mắt, đỉnh đầu hắn thình lình xuất hiện hơn 10 đạo băng nhũ. "Mong muốn cản ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách." Đặng Lỗ một kiếm chém ra. "Oanh!" Đầy trời băng nhũ hóa thành phấn vụn, Đặng Lỗ bóng dáng không có bất kỳ đình trệ, tiếp tục hướng không trung mà đi. "Ngô Chí Siêu, ngăn hắn lại." Triệu Trường không tự nhiên không thể để cho Đặng Lỗ rời đi, gằn giọng mắng. Chỉ thấy Ngô Chí Siêu trong tay xuất hiện mấy đạo phù lục, lay động giữa nhanh chóng tiêu đốt, hóa thành từng cái màu đỏ sẫm xích sắt, nháy mắt liền xuất hiện ở Đặng Lỗ trước mặt. Đặng Lỗ lại là một kiếm. "Phanh!" Âm thanh lớn truyền tới. Đặng Lỗ cau mày, bởi vì hắn thình lình phát hiện, bản thân một kiếm vậy mà không thể chặt đứt cái này màu đỏ sẫm xích sắt. Hơn nữa cái khác xích sắt đang từ bốn phương tám hướng không ngừng tụ đến. Hắn hiểu được, nhất định phải nhanh giải quyết trước mắt khốn cảnh. Cuối cùng, Đặng Lỗ ánh mắt rơi vào Triệu Trường không trên thân. "Phanh!" Lại chặn một cái đỏ nhạt xích sắt, bóng dáng thuận thế hướng Triệu Trường không bắt tới. Hắn mặc dù không dám chém giết Triệu Trường không, nhưng là lấy thực lực của hắn, khống chế được Triệu Trường không chạy khỏi nơi này, còn chưa phải là việc khó gì. Nháy mắt, Đặng Lỗ bóng dáng đã là đi tới Triệu Trường không trước mặt. Đưa tay bắt được Triệu Trường không cổ, sắc mặt tàn nhẫn, "Thả ta rời đi, không phải." Vậy mà, không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, Đặng Lỗ con người đột nhiên co rút lại, cả người run lên. Hắn cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, ánh mắt khó có thể tin. Bởi vì ở nơi ngực của hắn, thình lình cắm một thanh trường đao. Trường đao toàn bộ xỏ xuyên qua trái tim của hắn. Còn có một cỗ khí tức kinh khủng chui vào trong cơ thể hắn, chẳng qua là trong phút chốc, trong cơ thể hắn kinh mạch liền hoàn toàn bị cổ khí tức kia phá hủy. Vì phun ra một ngụm máu tươi, Đặng Lỗ cả người mềm nhũn, quỳ gối tuyết động trong, đồng thời buông ra Triệu Trường không cổ. Sắc mặt hắn trắng bệch, khó có thể tin nhìn về phía trước mặt Triệu Trường không, chỉ thấy đối phương cả người phát sinh làm người ta sợ hãi màu đen khí tức. Triệu Trường không thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền tới, "Ta nói qua, toàn bộ tổn thương tiểu đạo người đều phải chết." Dứt tiếng, Triệu Trường không rút ra trường đao, đen nhánh máu tươi vung vẩy giữa không trung, Đặng Lỗ bóng dáng ngã về phía sau, nằm ở lạnh băng mặt đất. "Cảm ơn." Triệu Trường không thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nguyên bản bao trùm tại trên người Triệu Trường không kia cổ màu đen khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tán. Nhìn một cái Đặng Lỗ, xác định đối phương đã khí tuyệt. Triệu Trường không lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngửa đầu nhìn đầy trời tung bay bông tuyết, cười nhạt, "Tiểu đạo, ngươi thấy được sao? Những tổn thương này người của ngươi, ta đã đưa bọn họ toàn bộ giết, báo thù cho ngươi." Ngô Chí Siêu chậm rãi đi tới. Đối mặt Triệu Trường không trên người trước tản mát ra khí đen, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà là hỏi, "Nhỏ thế tử, chúng ta sau đó đi đâu?" "Thập Tam hoàng tử phủ đệ." "Vậy bọn họ thi thể đâu?" Triệu Trường không cũng không đem hai cỗ thi thể phá hủy, mà là đạm mặt nói, "Coi như là ta đưa cho Hình Bộ Thượng Thư lễ vật đi." Nói xong, Triệu Trường không cùng Ngô Chí Siêu hướng ngõ hẻm một phía khác đi tới. Khi bọn họ rời đi ngõ hẻm sau, một đạo gió lạnh thổi qua, đem hai người ở lại dấu chân toàn bộ che giấu, không có để lại bất kỳ dấu vết. Mà nơi này trước phát sinh kịch liệt như thế đánh nhau, cũng kinh động không ít phụ cận trong họ. Khi bọn họ nghe phía bên ngoài an tĩnh, cũng rối rít tới trước kiểm tra, khi bọn họ thấy được, trên mặt đất nằm ngửa hai cỗ thi thể. Nhất thời hù được thất hồn lạc phách, đi trước kinh Triệu phủ báo án. Mà Đậu phủ nhị công tử bị ám sát bỏ mình tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp kinh thành. Về phần Triệu Trường Không, rời đi ngõ hẻm sau, hai người đuổi kịp phủ Định Vũ hầu xe ngựa. Thừa dịp chung quanh không có ai chú ý, ở gió tuyết che dấu hạ, tiến vào xe ngựa bên trong. Cảm nhận được trong buồng xe động tĩnh, lái xe A Hổ bén rèm xe lên, khi hắn thấy được Triệu Trường Không cùng Ngô Chí Siêu bằng dáng, vẻ mặt mẩn ra, "Tiểu hầu gia, các ngươi?" Triệu Trường Không gật gật đầu. A Hổ hiểu ý, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đóng cửa màn xe tiếp tục lái xe. Bởi vì mặt đất trơn trượt bùn lầy, đại khái nửa canh giờ, xe ngựa rốt cuộc đi tới Thập Tam hoàng tử phủ đệ. Hôm nay tới trước cấp Thập Tam hoàng tử chúc mừng sinh nhật thế gia công tử không ít. Ngoài cửa đậu mười mấy chiếc xe ngựa. Tại quản gia dẫn hạ, Triệu Trường Không đi tới Thập Tam hoàng tử phủ đệ nội viện. Tòa phủ đệ này quy cách không thể so với phủ Định Vũ hầu quy cách nhỏ, ngoài phòng gió rét căm căm, băng tuyết kỳ quan, mà bên trong nhà, than lửa pha trà, tướng trò chuyện thật vui. Vậy mà, làm Triệu Trường Không bóng dáng đi vào đại điện, đám người từ từ an tĩnh, ánh mắt đều là rơi vào Triệu Trường Không trên thân. Triệu Trường Không quét mắt đám người một cái, phần lớn cũng không quá quen thuộc. Bất quá, ngược lại có mấy cái thân ảnh quen thuộc. Hơn nữa có một đạo bóng người đang dùng ánh mắt toán độc nhìn chăm chú hắn. Chương 95, bị chính chương 95, bị chính Triệu Trường Không theo con mắt nhìn đi qua, phát hiện đối phương hay là người quen, chính là bị hắn đánh tới bị dung Lâu Thiếu Trạch. Chỉ bất quá, lúc này Lâu Thiếu Trạch thương thế đã khôi phục. Triệu Trường Không cũng không có cảm thấy bất ngờ, dù sao đối phương là hộ bộ thượng thư chi tử, có thể tìm đến một ít linh đan rượu dược, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Triệu Trường Không, Liêu Văn Viện đứng lên, ánh mắt hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thình lình phát hiện Triệu Trường Không vóc dáng lại cao lớn không ít. Nghe được thanh âm, Triệu Trường Không liếc mắt một cái, phát hiện Liễu Văn Viện bốn người, vậy mà cũng ở đây nơi đây. Trường Không. Lúc này, Tư Nam Vũ Thần theo chính ngồi dậy, đầy lòng vui mừng hướng cửa, "Ta cho là ngươi hôm nay không tới, ngươi có thể tới, ta thật sự là quá cao hứng, tới Trường Không, hôm nay ngươi cùng ta ngồi chung một chỗ." Nói xong, không chờ Triệu Trường Không cự tuyệt, lôi kéo Triệu Trường Không ống tay áo, đi liền hướng chính vị. Trong lúc nhất thời, Triệu Trường Không trở thành toàn bộ yến hội tiêu điểm. Lâu Thiếu Trạch sắc mặt âm trầm, cấp Liễu Văn Viện bốn người sử một cái ánh mắt. Liêu Văn Viện nhất thời hiểu ý của đối phương, nhìn về phía Triệu Trường Không hỏi, "Triệu Trường Không, hôm nay thế nhưng là Thập Tam hoàng tử sinh nhật, nhìn hai ngươi tay trống trơn, chẳng lẽ là tay không mà tới?" Tư Nam Vũ Thần cười nhạt, "Không sao, ta cùng Trường Không tính cách tương đắc, quan hệ rất tốt, lễ vật bất quá là vật ngoại thân, không có cũng là không sao." Sở Vân Chu đứng dậy cau mày, sắc mặt không vui, "Điện hạ, có thể nào không sao?" Đây cũng chính là nói rõ, Triệu Trường Không trong lòng nhưng đối với điện hạ thế nhưng là tôn kính. "Không sai, nếu là tay không mà tới, cái này sáng rõ chính là không có đem điện hạ để ở trong mắt." Triệu Trường Không, ngươi đây là đang trước mặt mọi người đánh điện hạ mà sao? Đám người ồn ào lên, rối rít chỉ trích Triệu Trường Không. Liếc mắt một cái Liêu Văn Viện bốn người, tôn kính là để ở trong lòng, cũng không giống các ngươi những người này, chỉ biết treo ở ngoài miệng, Dương Thịnh em suy. Ngươi nói ai Dương Thịnh em suy? Triệu Trường Không chừng Liêu Văn Viện một cái, đương nhiên là nói các ngươi bốn người, thân là bản thế tử người hầu, lại trước mặt mọi người bôi nhọ chủ tử của các ngươi, nói nhẹ một chút, các ngươi là bất trung, nói nặng chút, các ngươi liền chủ tử cũng không tôn trọng, đó chính là bất hiếu, các ngươi loại này bất trung bất hiếu rất rưởi, lại có tư cách gì ở chỗ này sủa loạn? Nghe vậy, Liêu Văn Viễn bốn người sắc mặt trở biến. Lúc này nổi khủng, Triệu Trường Không, ngươi đừng được voi đòi tiên. Chính là, chúng ta đây là cải chính cử chỉ của ngươi, tại sao bất trung bất hiếu? Triệu Trường Không cười lạnh, vậy các ngươi làm sao biết, ta Triệu Trường Không không có chuẩn bị lễ vật. Lâu Thiếu Trạch hài hước nhìn về phía Triệu Trường Không, hai ngươi tay trống trơn, lại có thể chuẩn bị thứ gì? Điện hạ, biết người biết mặt không biết lòng, có ít người, hay là lui tới thận trọng chút tốt hơn. Không ít người đi theo gật đầu. Theo bọn họ nghĩ, Triệu Trường Không loại này không cầm lễ vật, còn tới ăn trừ uống chùa hành vi, đơn giản đáng xấu hổ. Không để ý đến Lâu Thiếu Trạch nói móc, Triệu Trường Không đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bình sứ, đặt ở mặt bàn, "Điện hạ, đây là ta vì ngài chuẩn bị lễ vật." "A?" Nghe vậy, Tư Nam Vũ Thần hơi kinh ngạc, đưa tay bắt được cái bình sứ kia. Sau khi mở ra, gục xuống trên tay, thấy được bên trong là một loại trong suốt dịch thấu màu trắng hạt tròn. Hơi cau mày, "Trường Không, đây là vật gì?" "Bị chính, là một loại gia vị dùng gia vị. Đây chính là hắn quên ăn quên ngủ tu luyện lúc, sai người dựa theo phân phó của hắn làm được." "Gia vị?" Tư Nam Vũ Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, loại vật này, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. "Ha ha ha ha." Nhất thời, Liêu Văn Viễn đám người cười lớn. "Triệu Trường Không, ngươi là tới buồn cười sao? Thập Tam hoàng tử sinh nhật, ngươi liền lấy đến rồi một phần gia vị xem như lễ vật. Triệu Trường Không, ngươi cái này há là không có đem Thập Tam hoàng tử để ở trong mắt, đơn giản chính là ở nhục nhã Thập Tam hoàng tử." "Không sai, thua thiệt Thập Tam hoàng tử còn đối ngươi như vậy quan tâm, lương tâm của ngươi đều bị chó ăn chưa?" Đối mặt đám người chất vấn, Triệu Trường Không không có giải thích. Tư Nam Vũ Thần khoát tay một cái, "Không cần lớn như vậy động can qua, ta nghĩ Trường Không chuẩn bị phần lễ vật này, cũng là mười phần dụng tâm." Liêu Văn Viễn đầy mặt không cam lòng, "Điện hạ, người này cũng quá không biết xấu hổ, hắn nhục nhã như vậy ngài, ngài còn như vậy nói đỡ cho hắn." Lâu Thiếu Trạch lạnh giọng trầm trọng, "Cái này Định Vũ hầu thế tử không hiểu chuyện, trong nhà nha hoàn không nghĩ tới cũng như vậy không hiểu quy củ, không trách sẽ có một người chết ở bên ngoài. Nhất thời, Triệu Trường Không sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Lâu Thiếu Trạch phương hướng. Tư Nam Vũ Thần cười khan mấy tiếng, đem bình sứ lần nữa đặt ở trên bàn. Rất hiển nhiên, Tư Nam Vũ Thần cũng không có đem Triệu Trường Không đưa tới cái này mỹ chính để ở trong lòng. Tư Nam Vũ Thần cầm rượu lên tôn, "Được rồi, chuyện này đừng nhắc lại, hôm nay bổn hoàng tử sinh nhật, vui vẻ trọng yếu nhất, tới, chư vị cộng ẩm." Đám người cầm rượu lên tôn. Bất quá, Triệu Trường Không lại không có động. Tư Nam Vũ Thần nhắc nhở, "Nam Trường Không linh thượng nhỏ, uống nước liền có thể." Triệu Trường Không nói lần nữa, "Điện hạ, ta tặng lễ vật, còn mời ngài nếm thử một chút như thế nào?" Tư Nam Vũ Thần hơi cau mày, buông xuống bình rượu. Bất quá vẫn là gật gật đầu, "Hành, bổn hoàng tử liền nếm thử một chút Trường Không đưa tới, cái này cái gì tinh?" Tư Nam Vũ Thần lần nữa cầm lên bình sứ, nhìn một chút bên trong hạt tròn chạm vật. Triệu Trường Không giải thích nói, "Điện hạ, đây là đặt ở thức ăn trong, ngươi có thể thử một chút." Tư Nam Vũ Thần đem mì chính ngã xuống trước mặt thức ăn bên trong, khuấy đều một cái. Liêu Văn Viễn đội vàng nhắc nhở, "Điện hạ, tuyệt đối không thể." Nam Triệu Trường Không kỳ nhẹ nhàng sát tâm cực nặng, loại vật này hay là cẩn thận cho thỏa đáng. Tư Nam Vũ Thần cười nhạt, "Ta tin tưởng Trường Không sẽ không hại ta." Mặc dù nói như vậy, nhưng Tư Nam Vũ Thần vẫn không có tính toán dùng. Triệu Trường Không cầm lên chiếc đũa, xúc lên một khối trộn qua mì chính thịt dê đặt ở trong miệng nhấm nhướt. Tư Nam Vũ Thần cũng giống vậy xúc lên, đặt ở trong miệng. Vậy mà, chẳng qua là trong phút chốc, Tư Nam Vũ Thần trợn to cả mắt. Một loại trước giờ chưa từng có qua tươi mùi thơm cảm giác, trong nháy mắt tràn đầy vào miệng của hắn cùng bị giác. Quá thơm. Hắn trước giờ liền không có ăn rồi mỹ vị như vậy vật, thậm chí cũng không nỡ đem khối kia thịt dê nuốt xuống đi. Đầy mặt say mê vẻ mặt, mọi người chung quanh cũng nhìn ngây người. Triệu Trường Không hỏi, "Điện hạ, vật này mùi vị như thế nào?" Qua rất lâu, Tư Nam Vũ Thần chỉ trả lời một chữ, "Tốt." Liền không kịp chờ đợi lại gấp một khối thịt dê đặt ở trong miệng. Lần này, hắn không nhịn được thở dài nói, "Quá thơm, căn bản không dừng được, không dừng được a. Ăn quá ngon. Thứ mùi này, đơn giản chính là thiên hạ ăn ngon nhất thức ăn ngon." Triệu Trường Không khỏe miệng hơi giơ lên. "Mỹ chính, loại này vượt qua thời đại vật, tại sao có thể là một cái ăn ngon mập mạp có thể cự tuyệt?" Vậy mà, thấy được Tư Nam Vũ Thần như vậy khoa trương nét mặt, đầy miệng dầu mỡ dáng vẻ. Hiện trường tất cả mọi người cũng ngơ ngác, từng cái một trận mắt há mồm, khó có thể tin. Các trong lòng có châu nghi ngờ, vật này thật ăn ngon như vậy. Dĩ nhiên, cũng có chút người cảm thấy đây bất quá là Tư Nam Vũ Thần vì cố kỵ Triệu Trường Không mặt mũi, đặc biệt vì chi. Chương 96, tới cửa chương 96, tới cửa nhưng là, đang lúc này, Tư Nam Vũ Thần nuốt xuống trong miệng thịt dê, mặt thỏa mãn chỉ Triệu Trường Không lấy ra bình sứ, "Nhanh, cấp đại gia thức ăn cũng cộng thêm cái này mì chính, để cho đại gia cũng nếm thử một chút." Một kẻ nha hoàn vội vàng cầm bình sứ, bắt đầu cho mọi người thức ăn tăng thêm mì chính. Đám người ôm ánh mắt chất vấn, cầm lên chiếc đũa gắp lên một khối thịt dê. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, vật này thật sự có ăn ngon như vậy? Ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy hạ, đám người ăn thịt dê. Vậy mà, đang ở một giây kế tiếp, mọi người sắc mặt chợt biến, hít vào một ngụm khí lạnh, cái loại đó kỳ diệu mùi vị ở bọn họ vị giác trong nở rộ. Có thể khẳng định, đây là bọn họ trước giờ chưa từng ăn rồi mỹ vị giai hảo. Hơn nữa cùng trước thịt dê mùi vị hoàn toàn khác biệt. Bọn họ cũng đều biết Tư Nam Vũ Thần thích ăn ngon. Nếu như nói mới vừa rồi giai hảo là mỹ vị, vậy bây giờ giai hảo không chỉ có mỹ vị, còn bị giao cho linh hồn. Liêu Văn Viễn bốn người đầy mặt không thèm. Thấy được đám người hưởng thụ nét mặt, bĩu môi, có khoa trương như vậy sao? Một bộ chưa thấy qua thế diện dáng vẻ. Bọn họ cũng cầm đũa lên, kẹp lại thịt dê, bỏ vào trong miệng. Hơn nữa đã quyết định, lập tức sẽ phải đối cái này mỹ chính tiến hành phê phán, để cho Triệu Trường Không trước mặt mọi người mất thể diện. Vậy mà, khi bọn họ nhấm nuốt thịt dê một sát na kia, những thứ kia nước cùng tươi ngon mùi thơm tràn ngập ở khoang miệng của bọn họ trong lúc, Liêu Văn Viễn bốn người lúc này trợn to cả mắt, đóng chặt miệng. Lâu Thiếu Trạch cũng giống như vậy. Khi hắn ăn một miếng thịt dê sau, sắc mặt ngạc nhiên. Không trách mới vừa rồi Tư Nam Vũ Thần sẽ làm ra như vậy nét mặt, nguyên lai cái này vậy mà không phải trang. Cái mùi kia, quả thật làm cho hắn cũng theo đó kinh ngạc. Tư Nam Vũ Thần cười nhìn về phía đám người hỏi thăm, "Chư vị cảm thấy thế nào a?" "Ăn ngon." "Như vậy mùi vị trước giờ chưa từng có, đơn giản là nhân gian mỹ vị." "Quá thơm, quá tươi, nhỏ thế tử, mùi này tinh nhưng còn có. Ta nguyện ý ra giá cao mua." "Đối, ta cũng mua. Ta cũng phải." Trong lúc nhất thời, hiện trường hỗn loạn một mảnh. Gần như tất cả mọi người đều ở đây tranh nhau sợ sau muốn mua cái này mỹ chính. Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, cũng không phải là bản thế tử không nghĩ bán, chẳng qua là mùi này tình cực kỳ chân quý, nếu không phải điện hạ sinh nhật, cũng sẽ không đem làm lễ vật dâng lên. Đám người ngạc nhiên, không nghĩ tới, cái này mì chính vậy mà như thế chân quý. Mới vừa rồi còn coi thường Triệu Trường Không tặng lễ quá nhẹ mấy vị thiếu niên, xấu hổ cúi đầu, không dám cùng Triệu Trường Không nhìn thẳng. Triệu Trường Không ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Lâu Thiếu Trạch, không biết Lâu công tử cảm thấy mùi này tinh như thế nào a? Nhưng xứng với thập tam hoàng tử thân phận. Hừ. Lâu Thiếu Trạch hừ lạnh một tiếng, xoay người không tiếp tục nhìn về phía Triệu Trường Không. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này mì chính, vậy mà như thế ăn ngon, vượt quá dự liệu của hắn, chính là mong muốn chọn trong đó tật xấu, cũng căn bản không thể nào mở miệng. Đại gia tiếp tục uống rượu. Tư Nam Vũ Thần bưng rượu lên tôn, cùng đám người cùng nhau uống rượu. Phanh. Vậy mà, nhưng vào lúc này, nguyên bản cửa phòng đóng chặt, bị người đẩy ra. Một trận gió lạnh thổi vào, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người. Chỉ thấy một đạo trẻ tuổi thái giám vẻ mặt vội vàng mà vào. Bước nhanh đi tới Tư Nam Vũ Thần bên người. Chuyện gì xảy ra? Tư Nam Vũ Thần có chút không vui, lên tiếng chất vấn. Thái giám vội vàng nhỏ giọng nói, điện hạ, mới vừa rồi ngoài cửa chuyển tới tin tức, hình bộ thượng thư Đậu Lư Khôn đến rồi. Tư Nam Vũ Thần hơi cao mày, ta nhớ được hôm nay là chúng ta đồng đối tụ hội, cũng không mời Đậu thượng thư à? Hắn vì sao tới đây?
Đúng, cũng không có thấy Đậu phủ nhị công tử tới trước.
Thái giám hốt hoảng nói, mới vừa rồi Đậu thượng thư nói, nhà hắn nhị công tử trong ngõ hẻm bị người ám sát, tại chỗ bỏ mình. Hơn nữa còn chết rồi một vị bọn họ Đậu phủ kiếm khách.
Cái gì? Ngươi nói Đậu Mộ Vân chết rồi?
Tư Nam Vũ Thần đầy mặt kinh ngạc, lúc này đứng lên. Đột nhiên xuất hiện tiếng kinh hô, cũng như sấm sét, ở toàn bộ bên trong đại sảnh nổ vang. Đám người kinh ngạc, lẫn nhau mắt nhìn mắt. Bọn họ đều là mặt khiếp sợ, Đậu Mộ Vân, đây chính là hình bộ thượng thư Đậu Lư Khôn nhi tử, vậy mà lại bị người ám sát. Tư Nam Vũ Thần hoảng sợ đi qua, lại là cảm thấy rất ngờ vực, Đậu Mộ Vân bị người ám sát, Đậu thượng thư vì sao tới phủ của ta? Đám người cũng là giống vậy tò mò. Thường ngày, thập tam hoàng tử rất ít cùng đại thần có chút giao thế. Đậu Lư Khôn lúc này không đi điều tra hung thủ, mà là đi tới thập tam hoàng tử trong phủ, điều này làm cho đám người rất là không hiểu. Thái giám sắc mặt trở nên có chút khó coi, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở Tư Nam Vũ Thần bên người Triệu Trường Không trên người. Tư Nam Vũ Thần theo thái giám ánh mắt, nhìn về phía Triệu Trường Không. Hơi cao mày chất vấn, Đậu thượng thư vì sao tới đây, người nói mau. Thái giám không dám giấu giếm, liền vội vàng nói, điện hạ, Đậu thượng thư nói, Đậu Mộ Vân chết cùng Định Vũ hầu thế tử có liên quan, hắn phải đem này lùng bắt trở về thẩm vấn.
Cái gì? Điều này sao có thể?
Tư Nam Vũ Thần đầy mặt kinh hãi. Đám người cũng là từng cái một không khỏi kinh hãi, đầy mặt kinh ngạc. Liêu Văn Viện thời là nhếch miệng lên, lớn tiếng nói, trước nghe nói Định Vũ hầu thế tử cùng Đậu Mộ Vân có cựu oán, xem ra chuyện này là thật. Sở Vân Chu cũng mở miệng nói, căn cứ Định Vũ hầu thế tử tính cách, đó là có cựu oán phải trả, dù sao hắn nhưng là trận cửa cung giết Nam cung liệt người. Trong lúc nhất thời, trong đại điện mỗi người nói một điều. Rất nhiều người cũng cảm thấy, cái này Triệu Trường Không thật đúng là vô cùng có thể chính là hung thủ. Tư Nam Vũ Thần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Triệu Trường Không hỏi, Trường Không, chuyện này thật cùng ngươi có chút dính líu? Triệu Trường Không lắc đầu, không có. Lâu Thiếu Trạch làm sao sẽ buông tha cho tốt như vậy trả thù cơ hội, lúc này nói, điện hạ, chúng ta tự nhiên không thể nghe người Triệu Trường Không lời nói của một bên, ta cảm thấy, hay là trước đem Triệu Trường Không mang đi ra ngoài, cùng Đậu thượng thư rằng có sau mới quyết định, dù sao Đậu thượng thư là hình bộ thượng thư, ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nguyện vọng một người. Liêu Văn Viện mấy người cũng lên tiếng ứng hòa, Lâu Thiếu nói không sai, chuyện này dính dấp án mạng, cũng không phải là chúng ta có thể phán đoán. Hãy để cho bọn họ rằng có sau lại nói. Điện hạ chớ có che chở, vạn nhất thật người này gây nên, điện hạ không oán thụ được a. Tư Nam Vũ Thần có vẻ hơi do dự. Triệu Trường Không lại chắc tay, điện hạ, vô ngại, sẽ để cho ta đi theo hắn rằng co, thân chính không sợ bóng tà, chưa từng làm, ta tự nhiên sẽ không thừa nhận. Tư Nam Vũ Thần điểm lên tiếng, tốt, bất quá ngươi yên tâm, nếu thật không phải ngươi làm, ta tự sẽ hộ ngươi chu toàn. Đa tạ điện hạ. Triệu Trường Không đứng dậy, hướng ngoài cửa đi tới. Lâu Thiếu Trạch đám người liếc nhau một cái, đầy mặt hài hước. Lâu Thiếu, cái này Triệu Trường Không lá gan cũng quá lớn, lại dám giết Đậu Lư Khôn nhi tử. Lần này sợ là không ai có thể giữ được Triệu Trường Không, giết người thì đền mạng, hắn chết chắc. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút, cái này Triệu Trường Không là như thế nào xui xẻo. Mấy người làm bạn mà đi, giống vậy hướng ngoài điện mà đi. Chương 97, trọng đại hiểm nghi chương 97, trọng đại hiểm nghi thập tam hoàng tử phủ đệ, tiền điện ngoài. Mấy chục tên kinh triệu phủ nha môn nha dịch, cầm đao đứng ở trong gió tuyết, uy phong lấm lấm. Tiền điện bên trong, Đậu Lư Khôn một thân màu đỏ quan phục, ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tâm trầm, toàn bộ đại điện tĩnh mịch an tĩnh. Trung quanh còn đứng mười mấy tên đeo đao nam tử. Bọn họ hô hấp đều đều, mắt sáng như đuốc, một cái liền có thể nhìn ra được, những người này cũng không phải là bình thường hộ vệ. Đậu thượng thư, ngoài cửa truyền tới huyên náo tiếng bước chân. Tư Nam Vũ Thần bước nhanh đến, bởi vì dáng mập mạp, ngắn như vậy khoảng cách, cũng không nhịn được thở dốc mấy cái. Sau lưng hắn, còn có mới vừa rồi cùng nhau tụ hội những người khác. Dĩ nhiên, Triệu Trường Không bóng dáng cũng ở đây trong đó. Đậu Lư Khôn cũng không để ý tới Tư Nam Vũ Thần, ánh mắt lạnh như băng lúc này rơi vào Triệu Trường Không trên thân, lạnh lùng nói hai chữ, bắt lại. Mười mấy tên hộ vệ đeo đao tiến lên, sẽ phải lùng bắt Triệu Trường Không. Tư Nam Vũ Thần vội vàng a dừng, sau đó hướng Đậu Lư Khôn hỏi, Đậu thượng thư mất con đau ta có thể hiểu được, nhưng là không phân tốt xấu liền trực tiếp ở ta phủ đệ bắt người, Đậu thượng thư khó tránh khỏi có chút quá trong mắt không có người đi. Đậu Lư Khôn thông suốt đứng lên, hắn giết con ta, về công về tư, bản quan cũng có thể đem mang đi, chẳng lẽ thập tam hoàng tử muốn ngăn trở bản quan phá án? Đừng quên, chưa kịp quan hoàng tử, là không thể nhúng tay triều đình chuyện, thập tam hoàng tử chớ có gây phiền toái cho mình. Tư Nam Vũ Thần sắc mặt nghiêm trọng. Đối phương nói không phải không có lý, lấy đối phương thân phận, mình đích thật không cách nào ngăn trở. Đậu thượng thư thật là uy phong, không biết còn tưởng rằng đây là Đậu gia trạch viện đâu. Nhưng vào lúc này, Triệu Trường Không đứng dậy, giọng điệu trầm trọng. Theo ở phía sau xem trò vui đoàn người nhất thời trợn mắt há mồm. Bọn họ không nghĩ tới, Triệu Trường Không là gan vậy mà lớn như vậy, dám như thế nói chuyện với Đậu Lư Khôn. Đậu Lư Khôn dù sao cũng là tại triều đình bỏ trườn lăn lộn mấy mươi năm láo hồ ly. Hắn áp chế nội tâm phẫn nộ, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Triệu Trường Không, "Tiểu tử, hôm nay không người nào có thể cứu ngươi, giết con ta, ngươi nhất định trả giá đắt." Triệu Trường Không nhíu mày một cái, Đậu thượng thư một mực nói bản thế tử giết con trai ngươi, ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh là ta gây nên, cũng không thể ăn nói xuông sẽ phải trị bản thế tử tội đi. Chẳng lẽ Đậu thượng thư là tính toán lấy quyền nhu tư? T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, ngạc nhiên xem cái đó vóc dáng không cao, lại bóng dáng thẳng tắp Triệu Trường Không. trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Triệu Trường Không lá gan cũng quá lớn đi, lại dám nói Đậu Thượng Thư lấy quyền nhu tư. Lâu Thiếu Trạch ánh mắt hài hước, hắn liền Nam Cung Liệt cũng dám giết, còn có cái gì không dám làm? Hắn thấy Triệu Trường Không bây giờ chính là đang tìm cái chết. Đậu Lư Khôn ánh mắt híp lại, a nói, dẫn người đi lên. Nhất thời, mấy tên nha dịch mang theo mấy vị tùy tùng đi vào đại điện. Những thứ này tùy tùng từng cái một hoảng hốt quỳ dưới đất, ra mắt đại nhân. Đậu Lư Khôn trầm giọng nói, đem hôm nay chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Tùy tùng không dám giấu giếm, lúc này nói, hôm nay chúng ta theo nhị công tử đến cho thập tam hoàng tử chúc mừng sinh nhật, nửa đường nhận được tin tức, Định Vũ hầu thế tử cũng phải tiến về thập tam hoàng tử phủ đệ, hơn nữa còn nhất định phải đường vòng tới đi chúng ta con đường này. Sau đó nhị công tử không muốn cùng Định Vũ hầu thế tử phát sinh xung đột, hay cùng Đặng Lỗ rời đi xe ngựa, nhưng là tại cái khác trong ngõ hẻm bị người đánh chặn đường. Dứt tiếng, Đậu Lư Khôn chất vấn, Triệu Trường Không ngươi còn như thế nào ngụy biện? Ha ha ha. Nghe xong những lời này, Triệu Trường Không lại đột nhiên cười, Đậu Thượng Thư, chẳng lẽ chỉ có những thứ này ngươi sẽ phải nhận định ta là hung thủ? Đậu Lư Khôn lạnh giọng đáp lại, ngươi cùng con ta có cửu oán, ngươi có trọng đại hiểm nghi, phải không? Kia nếu là phủ Định Vũ hầu ném đi 30 triệu lượng hoàng kim, có hay không cũng là ngươi trộm đây này? Dù sao ta với các ngươi Đậu phủ có cửu oán. Hừ, một mép nhanh ngậy. Chẳng lẽ không đúng Đậu Thượng Thư dạy tại hạ, mọi thứ phải nói chứng cứ sao? Đậu Lư Khôn sắc mặt trầm xuống. Hắn biết rõ, Triệu Trường Không là đang nói đêm đó phát sinh ở Đậu phủ sự kiện kia. Bọn họ phá hủy tiểu đạo thi thể, vì chính là để cho Triệu Trường Không không có bất kỳ chứng cứ nào. Mắt thấy không khí của hiện trường dương cung tuất kiếm, Tư Nam Vũ Thần vội vàng mở miệng, Đậu Thượng Thư, ngài là trưởng bối, làm việc nhất định cũng phải cần nói chứng cứ. Triệu Trường Không xe ngựa của bọn họ cùng nhị công tử xe ngựa nhưng có xung đột hành vi. Đậu Lư Khôn nhìn về phía quỳ dưới đất tùy tùng. Tùy tùng liền vội vàng lắc đầu, chúng ta tăng nhanh tốc độ, cũng không cùng phủ Định Vũ hầu xe ngựa gặp nhau. Tư Nam Vũ Thần còn nói thêm, Đậu Thượng Thư, căn bản cũng không có gặp nhau, như thế nào lại có thể kết luận chuyện này cùng Triệu Trường Không có liên quan đâu? Hơn nữa, ta nếu là không có nhớ lầm, cái đó Đặng Lỗ tựa hồ là cái linh huyền cảnh giới kiếm khách, Triệu Trường Không mong muốn đem hai người toàn bộ chém giết, cái này cũng căn bản không thể nào à? Đám người nghe vậy, rối rít gật đầu. Cảm thấy Tư Nam Vũ Thần nói rất có lý, dù sao linh huyền cảnh giới cường giả nếu là muốn chạy ra khỏi bị ám sát ngõ hẻm, nên có rất ít người có thể ngăn được bọn họ. Đậu Lư Khôn ánh mắt vẫn vậy xem Triệu Trường Không, bởi vì hắn rất rõ ràng, con trai mình chết, nhất định cùng Triệu Trường Không có liên quan. Tư Nam Vũ Thần lần nữa khuyên, Đậu Thượng Thư, chuyện này có rất nhiều kỳ quặc, nếu là vì vậy liền đem Triệu Trường Không mang đi, chuyển tới Bắc Cảnh Định Vũ Hầu trong mắt, sợ là Định Vũ Hầu cũng sẽ không phục đi. Nghe nói những lời này, Đậu Lư Khôn sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên đối phương là đang uy hiếp bản thân. Đậu Lư Khôn ánh mắt sắc bén, kia nếu là bản quan nhất định phải đem hắn mang đi đâu? Tư Nam Vũ Thần sắc mặt nghiêm trọng, Đậu Thượng Thư, nếu thật là như vậy, vậy ta chỉ đánh tiến cung. Đối mặt Tư Nam Vũ Thần uy hiếp, Đậu Lư Khôn sắc mặt lộ ra rất khó coi. Hắn không nghĩ tới, Tư Nam Vũ Thần vậy mà lại vì Triệu Trường Không đắc tội hắn một cái đường đường hình bộ thượng thư. Trầm tư chốc lát, Đậu Lư Khôn chậm rãi đi tới Triệu Trường Không trước mặt, đạm mặt nói, đi ra, ta có lời nói với ngươi. Nói xong, liền hướng ngoài cửa mà đi. Tư Nam Vũ Thần kéo lại Triệu Trường Không cánh tay, khẽ lắc đầu. Triệu Trường Không lại cười nhạt, thập tam ca, không có sao, Đậu Thượng Thư nếu là muốn ra tay, không biết dùng thấp như vậy kém thủ đoạn. Nghe vậy, Tư Nam Vũ Thần lúc này mới yên tâm. Triệu Trường Không đi theo Đậu Lư Khôn đến ngoài cửa, đông tuyết bay xuống, rơi vào hai người trên thân. Đậu Lư Khôn cũng không xoay người, đưa lưng về phía Triệu Trường Không lạnh lùng nói, ta biết con ta chết, khẳng định cùng ngươi có liên quan. Triệu Trường Không lạnh nhạt nói, nếu là thượng thư có chứng cứ, có thể bắt ta. Đậu Lư Khôn giọng điệu âm trầm, ta sẽ tìm được chứng cứ. Triệu Trường Không không nói gì. Đậu Lư Khôn tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng thật là ngu xuẩn, tưởng ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh, bây giờ làm người khác con cờ trong tay, còn dính tự hỉ mà không biết. Triệu Trường Không khẽ cau mày, ngươi có ý gì? Đậu Lư Khôn liếc về Triệu Trường Không một cái, trên mặt lộ ra vẻ của cợt, không có bất kỳ giải thích, hướng ngoài cửa đi tới, lưu lại Triệu Trường Không mặt ngưng trọng đứng tại chỗ. Chương 98, con cờ chương 98, con cờ thấy được những thứ này nha dịch rời đi, Tư Nam Vũ Thần đi tới Triệu Trường Không bên người, Trường Không, mới vừa rồi Đậu Thượng Thư cũng nói cho người cái gì? Triệu Trường Không cười khổ nói, hắn nói nhất định sẽ tìm được chứng cứ, cho con hắn báo thủ. Tư Nam Vũ Thần trịnh trọng xem Triệu Trường Không, Trường Không, ta hỏi ngươi, chuyện này xác thực cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì? Dĩ nhiên không có, A Hổ bị thương, thập tam ca sẽ không cho là ta có thể giết chết Đặng Lô cái loại đó linh huyền cảnh giới kiếm khách đi. Tư Nam Vũ Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, không phải lấy Đậu Lư Khôn tính cách, nhất định sẽ không dễ tha ngươi. Sau đó vỗ một cái Triệu Trường Không bả vai, đi thôi, hôm nay ta sinh nhật, chúng ta thật tốt chơi đùa một phen. Ừm. Triệu Trường Không khẽ gật đầu. Tư Nam Vũ Thần lại mang đám người trở về phía sau yến tính. Chẳng qua là, làm Triệu Trường Không trải qua Lâu Thiếu Trạch bên người lúc, Lâu Thiếu Trạch sắc mặt âm trầm. Vốn muốn hôm nay có thể thấy được Triệu Trường Không bộ dáng chật vật, không nghĩ tới Tư Nam Vũ Thần, vậy mà vì Triệu Trường Không mà đắc tội đường đường hình bộ thượng thư. Trở lại yên tĩnh, chuẩn bị hồi lâu vũ cơ ra sân. Phản phất mới vừa rồi chuyện đã xảy ra cũng không phát sinh. Đám người tiếng cười nói, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Bất quá, Triệu Trường Không trong đầu, nhưng vẫn hồi tưởng mới vừa rồi Đậu Lư Khôn lúc rời đi, nói câu nói kia. Trước hắn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, cũng không để ý những chi tiết này. Bây giờ, hắn đã báo thủ, có thể tỉnh táo lại, cẩn thận suy tính mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Hắn Triệu Trường Không cũng không nguyện đi làm trong tay người khác con cờ. Đầu tiên, Tiểu Đào xuất hiện ở thị trường đơn thuần ngoài ý muốn, bởi vì đây là bản thân tạm thời an bài. Sau đó, Tiểu Đào bị bắt, đưa đi rừng cầu biệt viện. Sau đó lại bị đưa đi đậu phủ, giao cho Đậu Mộ Vân. Không đúng. Nghĩ tới đây, Triệu Trường không bừng tỉnh cả kinh. Vì sao bắt đi nhiều như vậy nữ tử, lại cứ là Tiểu Đào bị đưa đi đậu phủ? Hơn nữa căn cứ Lục Trình Minh hôm đó giao phó, hắn căn bản cũng không có thấy qua Tiểu Đào, chẳng qua là nghe tôi tớ nhắc tới, chụp được một cái đẹp mắt nữ tử, đây là cấp đậu phủ rút ngắn quan hệ thời cơ tốt nhất. Vì sao lại cứ là Tiểu Đào? Vị kia tôi tớ, tại sao lại nói ra những lời này? Vô số nghi vấn ở Triệu Trường không trong đầu hiện lên, đây hết thảy, chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp sao? Trường không, Trường không. Bên người Tư Nam Vũ Thần, mang theo men say kêu Triệu Trường không mấy tiếng. Thập Tam ca. Triệu Trường không phục hồi tinh thần lại đáp lại nói. Ngươi thế nào không yên lòng, ngươi yên tâm, chuyện chỉ cần không phải ngươi làm, đậu thượng thư liền lấy ngươi không có cách nào, thật tốt thưởng thức vũ điệu, hết thảy có Thập Tam ca ở. Trung quanh khách khứa nghe được Thập Tam hoàng tử lời nói này, cũng đối Triệu Trường không lộ ra vẻ hâm mộ. Mặc dù Tư Nam Vũ Thần không phải hệ chính hoàng tử, nhưng sau này phong thân vương, thực lực kia cũng là không cho khinh thường. Triệu Trường không hơi chắc tay, đa tạ Thập Tam ca, nhưng là hôm nay thân thể ta có chút không thoải mái, trước hết hành trở về phủ, ngày khác trở lại quấy rầy. Tư Nam Vũ Thần cũng không có ép ở lại, quan tâm hỏi thăm mấy câu, liền phái người đưa Triệu Trường không rời đi. Triệu Trường không ngồi lên xe ngựa, hướng phủ Định Vũ Hầu phương hướng mà đi. Trên xe ngựa, Triệu Trường không hướng về phía màn xe ra hỏi, A Hổ, ngươi cũng đã biết Lục Chỉnh Minh có một cái gọi là tiểu tứ hộ vệ. Biết, hôm đó ta hỏi thăm được, bắt đi Tiểu Đào chính là người này. Hắn ở đâu? Nghe nói hắn ở Nam Thành có một chỗ tòa nhà, thường ngày cũng ở tại chỗ đó. Mang ta đi tìm hắn. Nặng. A Hổ cũng không hỏi thăm nguyên nhân, lái xe hướng Nam Thành mà đi. Về phần nhà nào khác đinh, Triệu Trường không thời là để bọn họ đi trước trở về phủ. Bất quá, A Hổ bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn, vì bảo vệ Triệu Trường không an toàn, Nô Chí Siêu cũng đi theo ở Triệu Trường không bên người. Ở tuyết động trong chạy nửa canh giờ, xe ngựa đi tới Nam Thành một chỗ cổng sân ngoài. Sân cửa phòng đóng chặt, ngoài cửa thật dày tuyết động bên trên, cũng không có dấu chân, rất hiển nhiên, hôm nay không có người rời đi sân. A Hổ nghi ngờ, chẳng lẽ hôm nay tiểu tứ cũng không đi lục ra đường sai? Sau đó tiến lên, liền tính toán gõ cửa. Kẹt kẹt. Làm A Hổ gõ cửa lúc, cửa phòng bị A Hổ gõ một cái khe hở. Triệu Trường không cùng Ngô Chí Siêu cũng từ trong xe ngựa xuống. A Hổ đẩy ra cửa viện. Nơi này mặc dù là Nam Thành giàu có nơi nhà, nhưng là sân không lớn, bên trong chỉ có 3 gian nhà. Ở tuyết lớn chiếu rọi, lộ ra cực kỳ quẩn cũ kẽ. Cũng trong lúc đó, A Hổ ba người đồng thời cảm thấy không đúng, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ nồng nặc mùi máu tanh ở trong không khí tung bay. Á Hổ bước nhanh về phía trước, đi tới phòng chính, một cước đem cửa phòng đá băng. Nhất thời, một màn trước mắt để cho Á Hổ con ngươi đột nhiên co rút lại. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Triệu Trường không, "Tiểu hầu gia, nơi này xảy ra chuyện." Triệu Trường không vẻ mặt mẫn ra, bước nhanh về phía trước, nhìn về phía trong phòng tình cảnh. Cả phòng, khắp nơi đều là vết máu. 6 tên thi thể té xuống đất, cả người mười mấy nơi vết thương. Một người trung niên đầy mặt hoảng sợ dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể máu tươi đã khô kiệt. Hơn nữa mặt đất vết máu khô khốc, rất hiển nhiên đã chết thời gian rất lâu. Nồng nặc mùi máu tanh, để cho Triệu Trường không khẽ cau mày, lùi về phía sau mấy bước. Chẳng biết tại sao, Triệu Trường không thấy được máu tanh như thế một màn, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, nội tâm lại tràn đầy cảm giác hưng phấn. Hơn nữa cố này cảm giác, tựa hồ cũng không phải là đến từ bản thân hắn. Nhưng là bây giờ, Triệu Trường không căn bản không rảnh cố kỵ tình huống của mình, mà là chỉ hướng tên kia tử trạng thê thảm người trung niên, người kia là ai? A Hổ đáp lại nói, hắn phải là tiểu tứ, bất quá, hắn tại sao lại chết ở chỗ này, hơn nữa còn là bị diệt môn. Quả nhiên, Triệu Trường không trong lòng rõ ràng, xem ra Tiểu Đào chết, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Triệu Trường không lại hỏi, hôm đó bắt đi Tiểu Đào chính là hai người, trừ Kiều Tứ ra, một cái khác là ai? Mã Lâm, cũng là lục gia hộ vệ. Triệu Trường không lúc này hỏi, hắn ở nơi nào? Cách nơi này không xa. Triệu Trường không nghi ngờ nhìn về phía A Hổ, vì sao chỗ ở của bọn họ ngươi cũng biết? A Hổ cũng không có dấu dếm, ta sai người nghe ngóng, Tiểu Đào chết, bọn họ mới là kẻ cầm đầu, ta vốn muốn tìm cái cơ hội nói Tiểu Đào báo thù, không nghĩ tới, lại bị người nhanh chân đến trước. Đi thôi, đi tìm cái đó Mã Lâm. Nói, ba người rời đi tiểu tứ phủ đệ, đi trước Mã Lâm nơi ở dọc theo đường đi. Triệu Trường không vẻ mặt nghiêm túc, hắn hy vọng Mã Lâm còn sống, bởi vì hắn nhất định phải biết thao túng đây hết thảy người rốt cuộc là ai, bởi vì Mã Lâm cùng tiểu tứ ở khoảng cách cũng không xa. Rất nhanh hai người liền đi tới Mã Lâm ở tòa nhà. Mã Lâm tòa nhà liền lộ ra lạc phách không ít, nhưng cửa phòng nhưng cũng là rộng mở. Thấy vậy, A Hổ bước nhanh gọn vào nhà cửa, đẩy ra bên trong cửa phòng. Rất nhanh, A Hổ từ bên trong đi ra, lắc đầu một cái, tiểu hầu gia, bên trong hỗn loạn tương mừng, nhưng là không nhìn thấy Mã Lâm thi thể, cũng không có vết máu, nói vậy những người kia lúc đến nơi này cũng không tìm được Mã Lâm. Chương 99, Mã Lâm trô đi. Chương 99, Mã Lâm trô đi. Triệu Trường không cau mày. Dựa theo kiểu tứ chết thảm tình huống, những sát thủ kia nếu như tìm được Mã Lâm, tất nhiên sẽ đem chém giết, cho nên đối phương sống có khả năng rất lớn. Triệu Trường không bước vào sân, đẩy cửa phòng ra, xem sốc xếp không chịu nổi căn phòng, tìm kiếm đầu mối. Bây giờ muốn tìm được thủ phạm đứng sau, cũng chỉ có thể từ Mã Lâm trên thân ra tay, đây cũng là hy vọng duy nhất của hắn. Triệu Trường không quan sát trong căn phòng tình huống, rơi vào trầm tư. Mặc dù nơi này bị lật xốc xếp không chịu nổi, nhưng là trong căn phòng nhà chỉ có 4 bức tường bộ dáng, lại cùng tiểu tứ trong nhà hoàn toàn khác biệt. Triệu Trường Không nhìn về phía bên người A Hổ hỏi thăm, cái này Mã Lâm khi nào nhập lục gia? So tiểu tứ sớm một năm, nên đã có 10 năm. Triệu Trường Không nghi ngờ, theo đạo lý, Mã Lâm trong nhà cũng không già trẻ, hắn nhập phủ thời gian lại sớm, không thể nào ở điều kiện còn không bằng tiểu tứ đi. A Hổ suy đoán, chẳng lẽ hắn lao ra còn có cha mẹ huynh đệ? Triệu Trường Không chỉ rơi xuống đất linh vị, cha mẹ hắn đã không ở, vừa không có lập gia đình, tiền của hắn lại có thể dùng tại địa phương nào? Nữ nhân. Triệu Trường Không lắc đầu, ngươi đừng quên, hai người bọn họ là thay Lục Chỉnh Minh làm chuyện gì? Nghe vậy, A Hổ bừng tỉnh, hai người kia làm chính là nhận không ra người lừa gạt thiếu nữ thủ đoạn. Tự nhiên không thể nào thiếu hụt nữ nhân. Triệu Trường Không ở trong phòng tìm kiếm, cố gắng tìm được một ít đầu mối. Mã Lâm, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Hôm nay chính là ngươi cam kết kỳ hạn, hôm nay nếu không đem tiền trả lại cấp lão tử, lão tử tháo ngươi tay chân. Đang lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một trận gầm lên, còn có một trận huyên náo tiếng bước chân. Phanh! Cửa phòng bị người đá văng, chỉ thấy một kẻ lưng hùm vai gấu nam tử, đi theo phía sau mấy tên người mặc áo gai thanh niên, mặt mũi hung ác, đi vào. Vậy mà, khi bọn họ thấy rõ ràng trong căn phòng tình cảnh, nam tử hơi ngẩn ra, nghi hoặc nhìn Triệu Trường Không ba người, các ngươi là ai? Mã Lâm đâu? Để cho hắn cút ngay cho ta đi ra. Nói xong hôm nay trả tiền lại, còn để cho lão tử trời tuyết lớn đi ra bị đông, lão tử không phải lệnh chết hắn không thể. Cầm đầu nam tử kêu la, nhìn về phía trong căn phòng những địa phương khác. Căn phòng này có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường, chứ cái nhà này còn đáng giá chút ngân lượng. Trong phòng không có một kiện đồ vật đáng tiền, càng không có thấy được Mã Lâm bóng dáng. Triệu Trường Không hỏi, Mã Lâm thiếu các ngươi tiền? Cầm đầu nam tử cao mày, Mã Lâm người đâu? Nói cho các ngươi biết, tốt nhất mau để cho hắn đi ra, không phải, các huynh đệ của ta cũng không phải là ăn chay. Triệu Trường Không lười cùng những người ở trước mắt nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực lấy ra 5 lượng bạc, ném cho nam tử, trả lời vấn đề của ta. Cầm đầu nam tử tiếp lấy bạc, nhất thời hai mắt tỏa sáng, đội vàng dùng răng cắn một hớp, thấy được vết lõm, trên mặt lộ ra vẻ tham lam, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Trường Không, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn rất có tiền, gần đây mấy ca thiếu tiền xài, hơn nữa cái này Mã Lâm còn thiếu chúng ta 100 lượng bạc, không bằng tiền này, chỉ ngươi thay hắn còn đi. Triệu Trường Không nhíu mày một cái, không nghĩ tới, bản thân chẳng qua là lười nói nhảm, lại làm cho đối phương là sinh lòng ngạc nhiên. A Hổ chất vấn, hắn nợ tiền, vì sao để chúng ta còn? Cầm đầu nam tử cười, chỉ bên người mấy tên thanh niên, hôm nay các ngươi nếu là không cho số tiền này, cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. A Hổ sắc mặt trầm xuống, các ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt, cướp lại làm sao? Đây là Mã Lâm thiếu chúng ta, có bản lĩnh ngươi tìm hắn phải đi. Vậy mà, Triệu Trường Không chẳng qua là nhàn nhạt nói ba chữ, để lại người sống. A Hổ nghe vậy, một bước tiến lên, chắn Triệu Trường Không trước mặt. Ha 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 ha. Nhất thời, nam tử mấy người cười lớn. Chỉ Triệu Trường Không đầy mặt hài hước, tiểu tử, ngươi nói gì? Để lại người sống? Chỉ bằng một cái đạo sĩ thúi cùng một cái hộ vệ, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta nơi này có. Phanh. Lời còn chưa nói hết, A Hổ đã động một cước đá vào nam tử bụng. Nam tử trong nháy mắt trợn to cả mắt, cảm giác mình trong bụng một trận phiên giang đảo hải, thân thể bay thẳng đi ra ngoài, hung hăng đụng vào mặt tường, cực lớn đánh vào, trực tiếp đem mặt tường xô ra một cái hố, để cho nam tử thân thể cắm ở trung gian, không thể động đậy. Nam tử miệng sùi bọt mép, đau đớn kịch liệt suýt nữa để cho hắn bất tỉnh. Hắn run rẩy chỉ A Hổ, hồi lâu mới từ trong hàm răng nặn ra ba chữ, cấp, đánh cho ta. Mấy tên thanh niên vọt thẳng hướng A Hổ, thậm chí có người từ trong ngực lấy ra một thanh cầm đao, hướng A Hổ mặt liền chém vào xuống dưới, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Hiển nhiên đều là một ít thủ đoạn độc ác đả thủ, nhưng là bọn họ bất quá chỉ là một ít người bình thường. Tuy nói A Hổ thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là những người ở trước mắt căn bản không phải A Hổ đối thủ. A Hổ thậm chí cũng không có nhúc nhích một bước, trong tay càng không có rút ra trường đao, chẳng qua là một con tay liền đem cái này mấy tên thanh niên đả đảo trên đất đều rên không dứt. Cầm dao phay thanh niên, thủ đoạn càng bị A Hổ một quyền đập gãy, cắm ở bức tường nam tử ở giữa ngơ ngác. Hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Triệu Trường Không chậm rãi đi tới nam tử trước mặt, hiện tại có thể trả lời ta vấn đề sao? Có thể, có thể. Nam tử nào dám không theo, sắc mặt hoàng hốt, liền vội vàng gật đầu. Mã Lâm vì sao thiếu tiền của ngươi? Nam tử không dám chút nào giấu giếm, Mã Lâm thích đánh bạc, đoạn thời gian trước dựa dẫm vào ta mượn đi 100 lượng bạc, nói là hôm nay trả tiền lại, nhưng là chậm chạp không thấy tung ảnh của hắn, cho nên ta mới dẫn người đến rồi nơi này. Triệu Trường Không trong lòng rõ ràng, cái này nói xuôi được. Mã Lâm thay Lục Trình Minh làm nhiều chuyện như vậy, tất nhiên không thể nào biết không có tiền. Vậy mà hắn sinh hoạt như vậy túng quẫn, đánh bạc chính là giải thích hợp lý nhất. Triệu Trường Không lại hỏi, hắn bình thường cũng đi đâu chút địa phương đánh bạc? Thành Nam Thập Phản Quán, còn có Tây Thành Kim Môn Quán, hắn bình thường chỉ đi hai địa phương này. Hắn bây giờ có ở đây không hai địa phương này? Nam tử lắc đầu, cái này ta không biết, chúng ta vốn là tính toán tới trước gia đình hắn, nếu như không tìm được hắn đi ngay sòng bạc tìm một chút. Chứ nơi này cùng sòng bạc, hắn còn có những địa phương khác có thể đi sao? Nam tử cố gắng suy tư, sau đó liền vội vàng nói, có, hắn giống như cân bên kia bán đậu hũ quả phụ có một chân, trước liền có người gặp hắn đi buổi sáng từ quả phụ trong nhà đi ra qua, bất quá chúng ta hỏi hắn thời điểm, hắn lại không thừa nhận. Triệu Trường Không liếc mắt một cái trên đất thanh niên, cho các ngươi một lần cơ hội, bây giờ lập tức đi sòng bạc, nếu như tìm được Mã Lâm, lập tức trở về cho ta biết, nếu như trong nửa canh giờ không về được, các ngươi liền có thể nhặt xác cho hắn ở. Mặc dù Triệu Trường Không là đứa bé, nhưng là nam tử lại có một loại cảm giác, hắn cảm thấy Triệu Trường không thật dám giết bản thân. Nam tử hướng về phía mấy tên thanh niên gầm lên, các ngươi lô thai được sao? Còn không nhanh. Mấy tên thanh niên từ dưới đất bò dậy, bước nhanh hướng ngoài cửa chạy đi. Chương 100, chơi bẩn chương 100, chơi bẩn thấy được mấy tên thanh niên rời đi, Triệu Trường không lúc này mới ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, chờ đợi bọn họ trở lại. Nam tử thời là vẫn vậy bị kẹt ở bức tường trung gian. Bên ngoài trời đông tuyết phủ, cái mông của hắn cùng sau lưng đã bị đông cứng không còn chi giác. Chỉ có thể hy vọng thủ hạ của mình có thể mau mau trở lại. Đại khái nửa cách giờ, mới vừa rồi đi ra ngoài dò xét tin tức một kẻ thanh niên chạy vào. Nam tử hoảng hốt hỏi thăm, thế nào? Tìm được không có? Thanh niên hoảng hốt lắc đầu, ta đi thành Nam thập phản quán, cũng không có tìm được Mã Lâm, hơn nữa trưởng quy nói, đã có mấy ngày không có thấy hắn, hắn còn thiếu sòng bạc 50 lượng bạc chưa cho, trưởng quy đang muốn phái người tới tìm hắn. Cái này chó má. Nam tử khí nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bởi vì đối phương, bản thân cũng không thể nào bị kẹt ở trong tường mặt nửa canh giờ. Hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm đến những người khác trên thân. Bởi vì Kim Môn quán cách nơi này khá xa, hôm nay lại là tuyết lớn, cho nên tới trở về tương đối lãng phí thời gian. Lại trừng đại khái nửa canh giờ, mới thấy cái khác thanh niên hoảng hoảng hốt hốt chạy trở lại. Thế nào? Người tìm được không có? Thấy được thanh niên trở lại, nam tử vội vàng lại hỏi. Thanh niên hốt hoảng gật gật đầu, "Ờ, ta để cho ai nhỏ ở đó nhìn chằm chằm, ta vội vàng trở lại báo tin." Vừa nghe tìm được Mã Lâm, Triệu Trường không thông suốt đứng dậy, cân nam tử hỏi thăm Mã Lâm đặc thủ, bước nhanh hướng ngoài cửa mà đi. Á Hổ cùng Nô Chí Siêu thời là theo sát phía sau. Ba người lên xe ngựa, nhanh chóng hướng Kim Môn quán phương hướng đi tới. Làm nam tử thấy được Triệu Trường không ba người rời đi, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía mấy người hô, các người đám này ngu xuẩn, mau thả lão tử xuống. Những thứ này thanh niên nhất thời phục hồi tinh thần lại, đem nam tử từ bức tường trung gian mang xuống dưới. Đi tới Kim Môn quán, sắp trời đã mở tối. Mùa đông nắng chiều luôn là tới vô cùng nhanh. Kim Môn quán lưng hùm vai gấu đả thủ đứng ở ngoài cửa, thấy được Triệu Trường không ngồi xe ngựa mà tới, ngược lại cũng không có ngăn trở. Loại này hoàn cố thiếu gia tới đây tiêu khiển cũng không phải số ít, bọn họ cũng đều không có gì lạ. Bên ngoài trời đông tuyết phủ, mà trong Kim Môn quán thời là đổ khí thế ngất trời, thanh âm huyên náo, để cho Triệu Trường không rất không thích đứng, hơi cao mày. Nơi này tổng cộng chia làm vì hai tầng, 20 đồ đài, mỗi cái đồ đài cũng ngồi đầy khách cờ bạc, trung quanh còn đứng không ít người đứng xem. Nếu là có người rời đi vị trí, thì lập tức sẽ có người điền vào đi lên. Triệu Trường không một cái chiếu bạc tìm. Trên mặt bên trái có cái màu tím vết bớt, đây chính là Mã Lâm đặc thủ, cũng phi thường dễ phân biệt. Đang ở tìm được thứ năm cái đồ đài lúc, một đạo bóng người đưa tới Triệu Trường không chú ý chỉ thấy một kẻ bên trái trên mặt có cái màu tím vết bớt nam tử, đang tập trung tinh thần xem trong tay bài cửu. Rốt cuộc, ha 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 ha. Nam tử phát ra sang sảng tiếng cười. Ba, một tiếng. Nam tử cầm trong tay bài cửu nện ở trên bàn, nhìn về phía đám người vui vẻ cười to, đầu hổ năm sáu. Lao tử thắng. Cái khác khách cờ bạc thấy được trong tay nam tử bài, đều là mặt bất đắc dĩ. Vứt bỏ trong tay bài, nói, ta nói là Mã, ngươi hôm nay thủ khí lớn trông thấy à, hôm nay ngươi nhưng thắng không ít. Nam tử mặt hưng phấn, đó là tự nhiên, người không thể nào một mực xui xẻo, ta Mã Lâm cũng không phải chỉ có thua mệnh, đem tiền lấy ra đi. Nói, nam tử đứng dậy, mặt hưng phấn đem trên bàn bạc lùa đến bên cạnh mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, một khối bài cựu từ ống tay áo của hắn trong tuột xuống đi ra, rơi vào đổ trên đài. Nguyên bản còn mặt hưng phấn nam tử nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Trung quanh ồn ào tiếng, cũng ở đây trong nháy mắt ngừng lại. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào đổ trên đài tấm kia bài cựu. Rốt cuộc, một kẻ nam tử phục hồi tinh thần lại, sầm mặt lại, chó má, ngươi vậy mà chơi bẩn. Không trách hắn hôm nay thắng nhiều tiền như vậy, nguyên lai là gian lận. Dám gạt đến lao tử trên đầu, Mã Lâm, ngươi thật là to gan. Mã Lâm vẻ mặt hốt hoảng, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Sau đó cẩn thận xem chung quanh trợn mắt nhìn đám người, các vị, hiểu lầm, những thứ này đều là hiểu lầm. Cái gì dám chó hiểu lầm, bắt lại hắn, chém tay của hắn. Đám người nổi khủng, sẽ phải hướng Mã Lâm ra tay. Đi lại ra ngươi. Mã Lâm một cước đạp hướng một kẻ nam tử, hắn biết, nếu như mình bị bắt, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc này nắm lên đổ trên đài bạc, xoay người sẽ phải chạy trốn. Bắt lại hắn. Cái này chó má chơi bẩn. Thấy được Mã Lâm muốn chạy trốn, đám người gầm lên. Trung quanh không ít đả thủ cũng rối rít hướng bên này mà tới. Mã Lâm mặc dù có chút công phu, nhưng là hắn dù sao cũng chỉ là một người bình thường, nơi nào đối phó được nhiều người như vậy. Dưới tình thế cấp bách, hắn cầm trong tay bạc trực tiếp rơi vãi đến không trung. Trong phút chốc, toàn bộ sòng bạc hỗn loạn tưng bừng. Đám người rối rít bắt đầu tranh cướp rơi trên mặt đất những bạc này. Mã Lâm thời là thừa lúc loạn trốn hướng sòng bạc cửa sau. Đuổi theo cho ta. Sòng bạc đả thủ thời là ở trong đám người nhanh chóng xuyên qua, hướng Mã Lâm đuổi theo. Lao ra sòng bạc cửa sau, đứng ở ngoài cửa đả thủ cũng không biết bên trong phát sinh tình huống. Mã Lâm cố giả bộ trấn định, hướng về phía hai người khẽ mỉm cười, túi đầu bước nhanh rời đi. Chẳng qua là chốc lát, sòng bạc cửa sau lại bị mở ra, nhanh bắt lại mới vừa rồi người kia, tiểu tử kia tại sòng bạc gian lận. Ngoài cửa hai tên đả thủ nghe vậy, nhìn về phía còn chưa đi xa Mã Lâm. Mã Lâm quay đầu nhìn một cái, vừa đúng cùng hai vị kia đả thủ mắt nhìn mắt, thấy được bọn họ đuổi theo. Mã Lâm hoảng hốt ở tuyết lớn trong chạy trốn. Thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là Tây Thành, Mã Lâm đối với nơi này ngõ hẻm cũng không phải là rất quen thuộc. Mới vừa chạy ra hai cái đầu đường, một người trung niên bước nhanh về phía trước, một cước đá vào Mã Lâm trên thân. Mã Lâm lảo đảo một cái, trực tiếp té lăn quay tuyết đọc tròn. Cả người chật vật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một kẻ sắc mặt hung ác người trung niên chậm rãi đi tới. phòng ra. Thấy được người trung niên sát na, Mã Lâm sắc mặt chợt biến. Hắn hoảng hốt lui về phía sau. Cái khác mấy tên đả thủ cũng tại lúc này đuổi theo, đem Mã Lâm chạy trốn lộ tuyến toàn bộ phong kín. Bây giờ Mã Lâm chắp cánh khó thoát. Mã Lâm luống cuống, hắn hoảng hốt quỳ dưới đất, hướng về phía người trung niên giật đầu, "Phòng gia, ta biết lỗi, ta cũng không dám nữa, van cầu phòng gia có thể tha ta lần này." Vừa nói xin lỗi, Mã Lâm một bên giơ tay lên quất chính mình bạn hai. Người trung niên ánh mắt lạnh băng, "Ngươi nên biết, quy củ của sòng bạc, gian lận ta có thể không cần mạng của ngươi, nhưng là ngươi cái này hai cái tay, hôm nay nhất định phải lưu lại." Mã Lâm khóc lóc kể lể, "Phòng gia, ta thật biết lỗi, là ta lòng tham, ta vẫn còn ở Lục gia đương sai, nếu là không có hai cái tay, sau này sợ là công tác liền không có, xem ở ta ở cấp Lục thiếu gia làm việc mức, ngài liền tha ta lần này đi." Vậy mà, người trung niên cũng là cười lạnh, "Nếu là Lục thiếu gia hôm nay ở chỗ này, ta có thể cấp hắn một bộ mặt, thế nhưng là chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ nô tài, ta dựa vào cái gì nể mặt ngươi?" Ra tay. Dứt tiếng, mấy tên đả thủ đã tiến lên, đem Thất Kinh Mã Lâm đặt tại trong đống tuyết. Chương 101, Địa Long Bang chương 101, Địa Long Bang trường đao gác ở Mã Lâm thủ đoạn, sẽ phải một đao chém xuống. "Phòng gia, ta sai rồi phòng gia. Ta thật cũng không dám nữa, phòng gia, van cầu ngài cấp ta một lần cơ hội, phòng gia." Thế nhưng là, một bên đả thủ không chút nào muốn nương tay ý tứ. Mã Lâm trợn to cả mắt, trời đông tuyết phủ bên trong, trên trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn cả người run rẩy, đầy mặt vẻ tuyệt vọng. "Vung hắn ra." Vậy mà, vừa lúc đó, một đạo thanh âm từ ngõ hẻm trong truyền tới. Nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm, đả thủ động tác dừng lại một chút, người trung niên khẽ cau mày, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một kẻ hài đồng đi theo phía sau hai bóng người, một vị cầm đao hộ vệ, một vị khác, đây là một cái người mặc đạo bào đạo sĩ. Người tới không phải người khác, chính là mới vừa rồi chạy tới Triệu Trường Không. Đứng ở người trung niên bên người đả thủ cả giận nói, "Lấy ở đâu tiểu tử, lập tức cho ta lăn." Người trung niên không nói gì, cũng tựa hồ cũng không có đem Triệu Trường Không ba người để ở trong mắt. Triệu Trường Không ánh mắt lãnh đạm, "Ta nói, buông hắn ra." Đả thủ sầm mặt lại, đi tới Triệu Trường Không trước mặt, đưa tay đâm về Triệu Trường Không đầu, "Tiểu tử thối, ngươi nghe không hiểu tiếng người phải không? Chỉ các ngươi cũng muốn xen vào việc của người khác, biết chúng ta là ai chăng? Mau cút." Nhưng là, không đợi hắn ngón tay tiếp xúc được Triệu Trường Không cái chán. "Phanh!" Á hổ bóng dáng đã động, một cước đá vào tên kia đả thủ trên thân. Đả thủ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người ảnh bay thẳng đi ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Trượt ra mười mấy thước khoảng cách, lúc này mới dừng lại. "Mọi người thấy đi, tên kia đả thủ nằm trên đất không nhúc nhích, hiển nhiên là đã ngất đi." Người trung niên cau mày, giọng điệu lạnh băng, "Phế bọn họ." Nhất thời, chung quanh đả thủ rối rít hướng A Hổ ba người phóng tới. Triệu Trường Không thanh âm nhàn nhạt vang lên, "A Hổ, đừng lãng phí thời gian." "Nặng." A Hổ đáp một tiếng, một bước tiến lên trước, một quyền hướng đám người vung ra. Trong phút chốc, một cỗ khí thế ngập trời đổ xuống mà ra, giống như mãnh hổ lừa báo, mang theo tuyết động cuốn qua hướng gọn tới đả thủ. "Veng!" Một tiếng vang thật lớn. Nhất thời, xông về A Hổ đả thủ toàn bộ bay ra ngoài, cùng những thứ kia tuyết động cùng nhau đập xuống đất. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, những thứ kia đả thủ từng cái một sắc mặt thống khổ, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách một lần nữa đứng lên. Sắc mặt của người trung niên rốt cuộc thay đổi, sắc mặt nghiêm trọng, "Các ngươi là tu giả, vì sao phải nhúng tay ta Kim Môn quán chuyện?" Triệu Trường Không chỉ sợ xanh mặt lại, "Mã Lâm, ta vô tình nhúng tay ân oán của các ngươi, chẳng qua là người này tạm thời đối ta hữu dụng." Người trung niên trầm giọng nói, "Hắn hỏng quy củ của sông bạc, ta gậy hắn hai cái tay, người ngươi có thể mang đi." Nghe vậy, Mã Lâm cả người run lên, vội vàng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không, "Quý nhân, van cầu ngài mau cứu ta, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa." Triệu Trường Không cũng không để ý tới Mã Lâm, mà là lắc đầu một cái. Người trung niên siết chặt quả đấm, "Ngươi cũng đã biết chúng ta Kim Môn quán ông chủ là ai, ngươi nhất định phải vì một cái rắc rối mà đắc tội chúng ta Kim Môn quán người sau lưng." Triệu Trường Không mặt lạnh nhạt, "Ngươi có khả năng liền ngăn lại chúng ta." Nói xong, xoay người hướng ngõ hẻm đi ra ngoài. A Hổ thời là đi tới Mã Lâm bên người, đưa tay níu lại Mã Lâm cổ áo, "Đi theo rời đi." Sắc mặt của người trung niên rất khó coi. Hắn nhìn một chút chung quanh ngã xuống đất đả thủ, biết mình căn bản không phải tên kia võ tu đối thủ, cho nên cũng không dám coi thường vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem Mã Lâm mang đi. Rời đi ngõ hẻm, đi tới một chỗ góc tối không người, Triệu Trường Không dừng bước. Bịch. A Hổ đem Mã Lâm nhét vào trên đất. Mã Lâm mặt cảm kích, "Đa tạ quý nhân cứu giúp, sau này có dùng đến chỗ của ta, quý nhân cứ mở miệng, ta nhất định toàn lực ứng phó." Nói chuyện đồng thời, còn len lén ngẩng đầu nhìn Triệu Trường Không một cái. Triệu Trường Không thanh âm chậm rãi truyền tới, "Là ai chỉ điểm ngươi trói đi phủ định Vũ Hầu nha hoàn?" Mã Lâm cả người run một cái. Lúc này ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường Không, vẻ mặt có vẻ hơi hốt hoảng, "Quý nhân đây là ý gì? Ta không nghe rõ, ngươi có biết ta là ai?" Mã Lâm lắc đầu, "Định Vũ Hầu thế tử, Triệu Trường Không." "Ngươi?" Là Mã Lâm nghe được Triệu Trường Không tên lúc, nhất thời như bị sét đánh. Hắn xoay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là, còn không đợi hắn đứng dậy, "Phanh!" Á Hổ một cước liền đá vào Mã Lâm trên thân, đem Mã Lâm gạt ngã trên đất. Á Hổ ánh mắt lạnh băng, "Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể từ trong tay của ta bỏ trốn?" Mã Lâm hốt hoảng nhìn về phía Triệu Trường Không, "Thế tử điện hạ, ta thật không biết ngài nói chính là có ý gì, đây hết thảy đều là thiếu gia của chúng ta để chúng ta làm." Triệu Trường Không thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, "Tiểu tứ một nhà đã chết." "Cái gì?" Mã Lâm khiếp sợ. "Giết người của hắn, ngươi nên có thể đoán được là ai, trên cái thế giới này
không có cái gì so người chết càng có thể bảo vệ bí mật. Mã Lâm khó có thể tin, Tiểu Tứ thật đã chết rồi. Dẫn hắn đi Tiểu Tứ nơi ở. Nói xong, trên Triệu Trường Không xe ngựa. Sắc trời đã hoàn toàn đen. Bất quá màu trắng trên mặt tuyết, lại giống như ban ngày, mười phần sáng rỡ. Đẩy ra Tiểu Tứ cửa phòng. Đám người đi vào. Một cỗ nồng nặc mùi máu tanh, lần nữa đập vào mặt. Đẩy cửa phòng ra. Là Mã Lâm thấy được đầy đất thi thể lúc, nhất thời dưới chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn đầy mặt hoảng sợ. Hẹ. Trực tiếp xoay người phun ra ngoài. Nồng nặc kia mùi máu tanh, để cho hắn thiếu chút nữa ngất đi. Hắn hoàn toàn luống cuống, không còn dám có chút dấu dếm, quỳ dưới đất, hướng về phía Triệu Trường Không dập đầu. Thế tử điện hạ, ngài nhất định phải cứu ta à, ngài chỉ cần có thể bảo đảm an toàn của ta cái gì cũng nói cho ngươi. Triệu Trường Không liếc mắt một cái Mã Lâm, vậy cũng muốn nhìn ngươi nói ra tới tin tức, có đáng giá hay không ngươi cái mạng này. Mã Lâm liền vội vàng nói, chuyện này là Địa Long Bang bang chủ tìm chúng ta, cấp hai người chúng ta một người 100 lượng, để chúng ta cần phải nghĩ biện pháp trói đi phủ định Vũ Hầu nha hoàn, sau đó đem hắn đưa đến Đậu Gia Nhị công tử nơi đó. Địa Long Bang. Triệu Trường Không cau mày. Hắn chưa từng có rất nói qua cái tên này. A Hổ giải thích nói, chính là Thượng Kinh thành một cái bang phái tổ chức, bọn họ nuôi không ít sát thủ, thường ngày làm một ít không nhìn được thủ đoạn mua bán. Triệu Trường Không bình tĩnh, cái này không phải là hắn cái kia thế giới ngầm dưới đất thế lực đen sao? Nhưng là hắn cùng với cái này Địa Long Bang chưa bao giờ bất kỳ dính dấp. Đối phương vì sao phải làm chuyện như vậy? Mục đích lại là vì sao? Nói vậy, tại sao lưng Địa Long Bang nên còn có người? Dù sao loại này thế lực ngầm, nếu như không có một người ở sau lưng của hắn chỗ dựa, rất khó ở Thượng Kinh thành loại địa phương này sinh tồn. Triệu Trường Không lại hỏi, cái này Địa Long Bang hậu đại là ai? Mã Lâm liền vội vàng lắc đầu, cái này ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta biết, bọn họ trong triều nhất định là có người, bởi vì mấy năm này Địa Long Bang phát triển tấn mãnh, Thượng Kinh thành những bang phái khác đều bị bọn họ nuốt mất, nếu như không có trong triều đại nhân chống đỡ, bọn họ không thể nào đi tới hôm nay việc này. Chương 102, sổ sách chương 102, sổ sách ta muốn biết phía sau bọn họ danh tự của người đó. Mã Lâm mặt làm khó, thế tử điện hạ, ta chính là một cái chân chạy, ta làm sao có thể biết loại bí mật này, nếu như ta thật biết, bọn họ cũng sẽ không lưu ta sống đến hôm nay. Triệu Trường Không ánh mắt lạnh lùng, xem ra tin tức của ngươi cũng không có ngươi cái mạng này đáng tiền. Mã Lâm hoàn toàn luống cuống, hắn cả người run lẩy bẩy, hốt hoảng nói, ta nhớ ra rồi, trước ta nghe nói qua một cái tin, chính là Địa Long Bang cùng Lâu Phủ có nhất định quan hệ, nhưng là chuyện này cũng là tin đồn, cũng không biết là không phải thật sự. Ngươi nói ai? Hộ bộ thượng thư, Lâu Kính Minh. Triệu Trường Không con ngươi đột nhiên co rút lại. Trước Lâu Phủ thích khách hai lần muốn giết hắn. Chuyện này rất có thể cũng cùng Lâu Phủ có chút liên hệ. Không phải, Địa Long Bang cũng sẽ không sốt ruột giải quyết hết Kiều Tứ cùng Mã Lâm, cái này căn bản là vì hủy thi di tích. Để cho hắn không cách nào điều tra đến, chân chính thủ phạm đứng sau là đen. Mã Lâm quỳ dưới đất xin tha, thế tử điện hạ, ta biết cũng nói cho ngài, van cầu ngài nhất định phải tha ta một mạng a. Triệu Trường Không siết chặt quả đấm. Hắn ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Mã Lâm, ngươi yên tâm, ta bây giờ sẽ không giết ngươi. Hắn muốn tìm ra chứng cứ, hắn nên vì tiểu đảo báo thủ. Cũng phải giải quyết triệt để rơi Lâu Kính Minh cái này phiền phải lớn. Đem Mã Lâm giao cho A Hổ, để cho hắn đem đối phương ẩn thân đến một cái địa phương bí ẩn. Mà Triệu Trường Không thời là cùng Ngô Chí Siêu trở về phủ định Vũ Hầu. Bất quá, đang lúc bọn họ trở lại ngoài cửa phủ lúc, lại thấy được một kẻ người đàn bà, Phi Ma Đái Hiếu, quỳ gối phủ định Vũ Hầu ngoài cửa. Thúy Thúy đám người mong muốn lùa ra, nhưng đối phương lại quỳ gối tuyết đọc trong, không núp đích. Thấy được xe ngựa, Thúy Thúy bước nhanh tới, giọng điệu rồn rập, "Tiểu hầu gia, hôm nay có cái dân phụ quỳ gối phủ chúng ta ngoài, cho tới bây giờ cũng không thể nào rời đi." Triệu Trường Không xuống xe ngựa, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa phủ quỳ xuống đất bóng dáng, khẽ cau mày, "Nàng là người nào?" Thúy Thúy lắc đầu, "Không biết." Chúng ta hỏi cái gì nàng cũng không nói, chỉ nói một câu muốn tìm thế tử điện hạ. Triệu Trường Không đi về phía nấc thang, đi tới ngoài cửa phủ, nhìn đối phương Phi Ma Đái Hiếu trang phục, trong ngực còn ôm một cái linh vị, trên đó viết phu quân Trường Quảng Lương chi linh vị mấy chữ. Ta chính là Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường Không, ngươi tìm ta có việc. Nghe vậy, đã quỳ xuống đất mấy canh giờ, tích thủy chưa hết người đàn bà, hốc mắt đỏ bừng, nhìn về phía trước mặt Triệu Trường Không, thanh âm có chút khàn khàn, dân phụ là tới cáo quan. Ngươi muốn cáo ai? Đương triều hình bộ thượng thư Đậu Lư Khôn, làm việc thiên tư trái luật, như hại chúng ta. Triệu Trường Không sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đất người đàn bà. Đây hết thảy, không khỏi tới cũng thật trùng hợp. Triệu Trường Không chỉ đỉnh đầu phủ định Vũ Hầu bảng hiệu, vậy ngươi đến nhầm địa phương, nơi này là phủ định Vũ Hầu, mà cũng không phải là Kinh Triệu phủ nha môn hoặc là đại lý tự. Nói xong, Triệu Trường Không không tiếp tục để ý tới người đàn bà, xoay người hướng trong phủ mà đi. Người đàn bà thấy vậy, sắc mặt trắng bệch. Nàng cả người run rẩy, "Phu quân, vốn tưởng rằng Định Vũ Hầu thế tử có thể làm cho ngươi rửa sạch oan khuất, không nghĩ tới, hết thảy đều là chúng ta mong muốn đất vương, không có ngươi, ta sao có thể một mình sống tạm ở trên đời này, ta tới ngay tìm ngươi." Nhất thời, người đàn bà đứng dậy, trực tiếp một con đánh tới ngoài cửa phủ to lớn cây cột. Đột nhiên xuất hiện một màn, để cho đám người bất ngờ. Chỉ nghe đông một tiếng, người đàn bà đụng vào trên cây cột, huyết tương nhất thời bắn tung tóe. A! Thúy Thúy đám người bị sợ hết hồn, nghẹn ngào gào lên. Triệu Trường Không cũng dừng bước, xoay người nhìn về phía phụ nhân kia bóng dáng, chậm rãi ngã xuống trong vũng máu. Hắn đầy mặt ngạc nhiên, hoàn toàn không có dự liệu được, chuyện lại biến thành bộ dạng hiện giờ. Triệu Trường Không chỉ hướng người đàn bà, mau nhìn nàng thế nào. Mấy tên hộ vệ liền đội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện đối phương đầu lâu đã vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi, hơn nữa đã không có hô hấp. Hộ vệ không người đáp lại, hồi bẩm thế tử, nàng chết rồi.
Cái gì?
Triệu Trường Không bước nhanh về phía trước, đưa tay đặt ở người đàn bà cổ chỗ. Sau đó, Triệu Trường Không cả người run một cái, bởi vì hắn thình lình phát hiện, tên này người đàn bà đã không có mạch đập. Máu tươi chảy xuôi ở người đàn bà trong ngực lệnh bài, đến chết, nàng cũng gắt gao đem ôm vào trong ngực. Trương Quảng Lương là người phương nào? Triệu Trường Không hỏi thăm. Đám người lắc đầu, cái tên này, bọn họ chưa từng nghe qua. Chốc lát, hộ vệ hỏi, thế tử điện hạ, nàng nên xử trí như thế nào? Triệu Trường Không đứng dậy, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Cái loại đó bị người coi là quân cờ cảm giác, để cho Triệu Trường Không mười phần khó chịu. Phản phất bản thân hết thảy đều bị người trước hạn mưu đồ được rồi vậy. Bản thân tiến về Tử Kim Sơn, phát hiện thái tử âm mưu, bị Tử Dương Chân Nhân cứu, lại đến tiểu đảo chết, đậu lư khôn những lời đó, cùng với bây giờ cái này không biết tên người đàn bà. Đây hết thảy đều giống như có một cái bàn tay vô hình đang thao túng hắn. Triệu Trường Không khoát tay một cái, đem hắn đưa đi kinh Triệu phủ nha môn, nói rõ tình huống.
Nặng.
Hai tên hộ vệ gật đầu, mang người đàn bà thi thể liền muốn rời đi. Thế nhưng là đang lúc này, người đàn bà trong lực, một sợi tơ khăn tuột xuống, đánh rơi Triệu Trường Không trước mặt, phía trên còn có thể thấy rõ ràng màu nâu đậm vết máu. Triệu Trường Không nhặt lên khăn lụa, sau khi mở ra, khiếp sợ phát hiện, cái này lại là một khối huyết thư. Phía trên ghi chép Đậu Lư Khôn như thế nào làm việc thiên tư trái luật, sát hại hắn trượng phu toàn bộ quá trình. Hơn nữa còn nhắc tới, hắn trượng phu trong tay có một phần sổ sách, bên trong ghi lại chính là Cẩm Châu chi phủ Đậu Ngải Luân, an hối lộ trái luật, hàng năm cấp Đậu Lư Khôn tặng lễ rõ ràng chi tiết. Thu hồi kia phần huyết thư, Triệu Trường Không xoay người trở về trong phủ. Thúy Thúy mặt lo âu, đội vàng đuổi theo, "Tiểu hầu gia, ngài không có sao chứ?"
"Không có sao."
Triệu Trường Không lắc đầu một cái. "Bất quá," hắn hay là dừng bước hỏi, "ngươi có phải hay không cảm thấy ta có chút quá mức vô tình?"
Thúy Thúy lắc đầu, "Không có, tiểu hầu gia làm người phẩm hạnh chúng ta cũng rất rõ ràng, ngài không đáp ứng nàng, nhất định là có đạo lý của ngài, nàng chết cũng không thể trách đến tiểu hầu gia ngài trên đầu, chỉ có thể trách cái này thế đạo, quá nhiều không công bằng, tiểu hầu gia đã làm vô cùng được rồi, bao nhiêu người cũng không bằng ngài đâu, chúng ta cũng lấy ngài vì tự hào."
Triệu Trường Không hơi mở ra, tự rêu cười một tiếng. Một đại đội bên cạnh mình nha hoàn cũng không bảo vệ được người, tại sao tự hào? Bất quá Thúy Thúy nói có một chút không sai, đó chính là, nhiều như vậy không công bằng, đều do bây giờ cái này thế đạo. Nếu không người có thể đánh vỡ này cục, vậy thì do hắn tới một đao, phá đi. Triệu Trường Không ánh mắt ngưng lại, phân phó nói cho A Hổ, để cho hắn cả đêm đi một chuyến Cẩm Châu, tìm được Trương Quảng Lương còn để lại cái đó sổ sách.
Nặng.
Thúy Thúy lên tiếng. Mà Triệu Trường Không thời là đi vào trường phượng viện. Hắn có thể phi thường khẳng định, một cái người đàn bà ngàn dặm xa xăm đi tới thượng kinh tố cáo, sau lưng tất nhiên là có người kia thủ bút. Cho nên, A Hổ tìm sổ sách này bản, hẳn không phải là việc khó gì. Chương 103, đưa tới cửa chương 103, đưa tới cửa về đến phòng. Triệu Trường Không sau khi tắm nằm ở trên giường, suy nghĩ muôn vàn. Hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, nhất là mới vừa rồi phát sinh một màn kia. Hắn vẫn cho rằng, người sinh ra bình đẳng, không có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo, cánh mạng của tất cả mọi người đều là giống nhau chân quý. Nhưng là những ngày này chuyện đã xảy ra, không ngừng đánh thẳng vào hắn nhận biết, để cho hắn từ từ ý thức được, cái thế giới này cùng trước hắn thế giới là hoàn toàn khác biệt hai cái thế giới. Bất quá, hắn vẫn là phải bảo vệ trong chính mình tâm cái kia đạo danh giới cuối cùng, bảo vệ những thứ kia cần người hắn bảo vệ. Thông suốt từ trên giường ngồi dậy, Triệu Trường Không nín thở ngưng thần, lần nữa vận chuyển công pháp, từng sợi kiếm khi ở quanh người hắn du đãng. Hôm sau, sáng sớm, hạ một đêm tuyết lớn rốt cục cũng đã ngừng. Thúy Thúy bưng điểm tâm đẩy ra Triệu Trường Không cửa phòng, đem thức ăn đặt ở trên bàn. Thấy được Triệu Trường Không vẫn còn ở tu luyện, Thúy Thúy cũng không phải dậy. Chẳng qua là như vậy đứng bình tĩnh ở một bên, chờ đợi Triệu Trường Không sau khi kết thúc, phục vụ hắn rửa mặt cởi áo. Nghe được một bên động tĩnh, Triệu Trường Không chậm rãi mở hai mắt ra. "Tiểu hầu gia, ta cho ngài múc nước rửa mặt." Nói, Thúy Thúy bắt đầu bận rộn. Triệu Trường Không đứng dậy rửa mặt, mặc tốt áo quần, bắt đầu ăn điểm tâm. Khu khu khụ. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một trận thanh âm ho khan. Triệu Trường Không khẽ to mày, nhìn về phía Thúy Thúy, "Ai ở bên ngoài?" "Là Trương Tấn. Thương thế của hắn không phải còn chưa khỏe sao? Tại sao lại ở chỗ này?" Thúy Thúy vội vàng giải thích, "Trương Tấn nghe nói A Hổ đi Cẩm Châu, cho nên lo lắng tiểu hầu gia an toàn." Triệu Trường Không đứng dậy mở cửa. Trương Tấn nghe được sau lưng động tĩnh, liền vội vàng xoay người, "Thế tử điện hạ, ngươi lập tức trở về nghỉ ngơi, thương không có tốt trước, không cho rời phòng nửa bước." Trương Tấn vẻ mặt mẫn ra, hoảng hốt giải thích, "Thế tử điện hạ, đây chẳng qua là một ít bị thương ngoài da, trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, thương thế của ta thật không sao." Triệu Trường Không không nói gì, tiến lên một bước, trong tay một cỗ kình khí chụp về phía Trương Tấn. Trương Tấn vội vàng đón đỡ. "Phanh." Nhất thời thân thể lui về sau mấy thước lúc này mới dừng lại, sắc mặt có vẻ hơi trắng bệnh. Triệu Trường Không trầm giọng nói, "Ngươi bây giờ tình huống, làm sao có thể bảo đảm an toàn của ta? Nếu là ngươi thương không thể khôi phục, sau này còn như thế nào bảo vệ bản thế tử an toàn?" Trương Tấn mặt xấu hổ cúi đầu, xoay người tịch mịch rời đi. Thúy Thúy liền vội vàng nói, "Tiểu hầu gia, Trương Tấn là lo lắng an toàn của ngài." Triệu Trương Không gật đầu, một điểm này hắn làm sao không biết. Nhưng vì Trương Tấn cân nhắc, hiện tại hắn nhất định phải thật tốt tu dưỡng. Thúy Thúy còn nói thêm, "Tiểu hầu gia, nếu không ta lại đi phái một ít hộ vệ tới, trước những thứ kia thích khách không có đắc thủ, mấy ngày nay Trương Tấn bị thương, A Hổ không trong phủ, sợ rằng những thứ kia thích khách sẽ còn trở lại." Nghe vậy, Triệu Trường Không thông suốt mà ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn bây giờ không thể đi Điệu Long Bang, cũng là vì tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Nhưng là, nếu để cho chính địa Long Bang tìm tới cửa đâu? Nghĩ tới đây, Triệu Trường không phân phó nói, Thúy Thúy, thả ra tin tức, thì nói ta đã đem Mã Lâm bắt trở về phủ định Vũ Hầu, nốt ở phòng kho, còn có, để cho trong phủ tất cả mọi người, hai ngày này không được đến gần phòng kho vị trí. Nặng. Thúy Thúy không biết Triệu Trường không phải làm gì, nhưng vẫn là đội vàng đáp một tiếng, ra cửa an bài. Mà Triệu Trường không, thời là bước nhanh đi về phía Ngô Chí Siêu chỗ ở nếu không thể trực tiếp đi tìm địa Long Bang. Vậy hãy để cho chính địa Long Bang đưa tới cửa. Nếu như hắn đoán không sai, địa Long Bang người, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hết Mã Lâm, mà cái này cũng là hắn một lần cơ hội. Thời gian một ngày, lặng lẽ rồi biến mất. Màn đêm dưới phủ định Vũ Hầu, lộ ra 10 phần yên tĩnh. Một nhóm hộ vệ ở trong sân đi xuyên mà qua. Chợt, mái hiên bên trên xuất hiện hai bóng người. Cẩn thận từ mái hiên bên trên nhảy xuống, đi tới phủ định Vũ Hầu hậu viện phòng kho ngoài. Đẩy ra cửa viện, quan sát một cái tình huống xung quanh. Không có nhận ra được bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới chậm rãi đi vào. Hai người bọn họ rút ra bên hông trường đao, hướng phòng kho đi tới. Kẹt kẹt. Vậy mà, đang lúc này, cửa viện lại đột nhiên đóng cửa. Đang chuẩn bị đi về phía phòng kho hai người, cả người rung một cái, liền đội vàng xoay người nhìn. Bọn họ không ngờ phát hiện, ở sau lưng của bọn họ, chẳng biết lúc nào, vậy mà đứng một kẻ người mặc đạo bào đạo sĩ. Giết hắn, ta đi giải quyết người kia. Bên trái sát thủ thấp giọng phân phó. Sau đó xoay người tiếp tục đi về phía phòng kho. Về phần một gã khác sát thủ, thời là tay cầm trường đao, bóng dáng giống như quỷ mị, hướng đạo sĩ đỉnh đầu, một đao chém xuống. Đạo sĩ không phải người khác, dĩ nhiên là ở tại phủ định Vũ Hầu Ngô Chí Siêu. Chỉ thấy ngón tay hắn bấm ấn, một đạo phù lục xuất hiện ở trước mặt hắn, hóa thành một đạo màu đỏ sẫm xích sắt, trực tiếp đụng vào cái kia thanh trên trường đao. Két. Lưỡi đao trong nháy mắt gãy lìa. Sát thủ sắc mặt chợt biến, mong muốn bỏ trốn, lại dĩ nhiên là mượn. Xích sắt quấn quanh ở sát thủ trên thân. Bịch. Một tiếng, trực tiếp ngã ở tuyết động trong, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, đều không cách nào tránh thoát xích sắt trên người. Tiến về phòng kho sát thủ thấy vậy, mặt hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, vị đạo sĩ này thân thủ vậy mà như thế lợi hại. Toàn lực chém ra một đao, cực lớn đao khí nhấc lên một mảnh tuyết động, mà thân ảnh của hắn thời là tung người nhảy một cái, mong muốn chạy khỏi nơi này. Phanh. Vậy mà, đang ở hắn tính toán rời đi phủ định Vũ Hầu thời điểm, lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Bọn họ đồng thời ra tay, trực tiếp đem đối phương chấn trở về mặt đất, lảo đảo mấy bước, lúc này mới coi như là đứng vững vàng thân thể. Phòng kho cửa phòng mở ra, một đạo gầy lùn bóng người xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Nếu như bản thế tử đoán không lầm, hai người các ngươi chính là sát hại tiểu tứ một nhà sát thủ đi. Hai tên sát thủ khiếp sợ nhìn đối phương. Ngươi là Định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường Không? Là ta. Triệu Trường Không cũng không phủ nhận. Tên sát thủ kia sắc mặt nghiêm trọng, ngươi quả nhiên rất thông minh, bất quá chúng ta giết tiểu tứ cùng Mã Lâm, cũng coi là thay ngươi báo thủ, ngươi không nên cảm ơn chúng ta hai người sao? Triệu Trường Không cười lạnh, cảm tạ các ngươi để bọn họ bắt được ta nhà nha hoàn đưa đi đậu phủ, cảm tạ các ngươi để cho ta cân đậu lư khôn đấu ngươi chết ta sống. Đứng ở đất tuyết trong sát thủ, ánh mắt ngưng lại, xem ra ngươi đã biết, chúng ta ban đầu nên sớm một chút giết chết cái đó Mã Lâm. Nghe được đối phương thừa nhận, Triệu Trường Không sắc mặt lạnh băng, nhàn nhạt nói hai chữ, bắt lại. Trong phút chốc, mấy tên hộ vệ tiến lên, cùng lúc đó, Nô Chí Siêu ngón tay lần nữa kết động ấn quyết. Lại là một cái phù lục xuất hiện, hóa thành một sợi dây xích, hướng sát thủ mà đi. Muốn từ miệng ta trong lấy được vật, mộng tưởng hão huyền. Sát thủ ánh mắt lạnh lẽo, cầm đao liền gạt về cổ của mình. Ngăn hắn lại, Triệu Trường Không gầm lên. Thế nhưng là, vẫn là muộn một bước. Máu tươi vung vẩy ở màn đêm dưới, đem tuyết động trắng xóa tuyển nhiễm thành màu đỏ. Bịch. Một tiếng, sát thủ ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Triệu Trường Không con ngươi co rút lại, vội vàng chỉ hướng té xuống đất bị trói buộc sát thủ, trong miệng của hắn tựa hồ có đồ vật gì, coi chừng hắn uống thuốc độc tự sát. Chương 104, Hoa Thủy Đông dẫn chương 104, Hoa Thủy Đông dẫn Ngô Chí Siêu ngón tay chỉ hướng tên sát thủ kia. Sát thủ cả người ngẩn ra, nhất thời không cách nào nhúc đích. Một gã hộ vệ tiến lên, nặn ra sát thủ miệng, một viên viên thuốc bị hắn phun ra ngoài. Triệu Trường Không thở phào nhẹ nhõm. Mà tên sát thủ kia thời là đầy mặt khiếp sợ, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Trường Không hỏi thăm, ngươi là như thế nào biết trong miệng của ta có thuốc độc? Triệu Trường Không liếc về sát thủ một cái. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho đối phương, bản thân thời đại kia phim truyền hình trong đều là như vậy đóng phim. Không có bất kỳ đáp lại, xoay người đi về phía phòng kho, phân phó nói, dẫn hắn đi vào. Nghe vậy, mấy tên hộ vệ áp tải sát thủ tiến vào phòng kho. Triệu Trường Không ngồi ở trên ghế, ánh mắt lãnh đạm xem quỷ dưới đất, đầy mặt không phục sát thủ, nói đi, ai cho ngươi tới? Sát thủ hài hước, ngươi không phải rất thông minh sao? Không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Những thứ này chẳng lẽ còn cần hỏi ta? Phanh. Hộ vệ một quyền đập vào sát thủ ngực, đàng hoàng một chút. Không muốn ăn đau khổ, chúng ta thế tử hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Ha 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 ha. Sát thủ cười to, ngươi thật sự cho rằng ta biết sợ thủ đoạn của các ngươi? Có bản lĩnh liền giết chết ta. Hộ vệ còn phải ra tay, nhưng là bị Triệu Trường Không đưa tay ngăn cản. Địa Long Bang sát thủ quả nhiên cứng cỏi, ta nghĩ những thủ đoạn này đối các ngươi cũng không có tác dụng gì, ngược lại là đang lãng phí thời gian. Sát thủ cười lạnh, cho nên các ngươi trực tiếp giết ta đi, ta là cái gì cũng sẽ không nói. Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, ta phí hết tâm tư để ngươi sống sót, cũng không phải là vì giết ngươi chút giận, cũng không phải là vì để ngươi nói cho ta biết cái gì Địa Long Bang bí mật. Sát thủ khẽ to mày, vậy ngươi là có ý gì? Lúc này, phòng kho cửa phòng mở ra, một gã hộ vệ đi vào, cầm trong tay một khối màu đen lệnh bài, đưa cho trước mặt Triệu Trường Không. Triệu Trường Không tiếp lấy lệnh bài nhìn một cái, Khối này lệnh bài toàn thân màu đen, phẩm chất là một loại ngọc thạch. Ngược lại cùng lúc trước ám sát hắn lâu phụ sát thủ lệnh bài có chút tương tự. Triệu Trường không cầm lệnh bài, khóe miệng hơi giơ lên, ta mặc dù không biết các ngươi người sau lưng là ai, nhưng là diệt trừ các ngươi điệu làm bằng, ngược lại không phải là việc khó gì. Ha ha. Sát thủ không thèm cười, chỉ bằng ngươi. Một cái nho nhỏ định vũ hầu thế tử. Đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Triệu Trường không đem lệnh bài giao cho bên người hộ vệ, ai nói là ta muốn ra tay. Không phải các ngài còn có thể là ai? Nếu như là hình bộ thượng thư đâu? Đậu Lư Khôn. Điều này sao có thể? Ngươi mới vừa giết hắn nhi tử, các ngươi hôm nay là thủ sâu như biển, hắn như thế nào lại giúp ngươi? Triệu Trường không có giải thích. Nhìn một cái sắc trời bên ngoài, hỏi, người đều chuẩn bị xong chưa? Hộ vệ không người đáp lại, hồi bẩm thế tử điện hạ, đều đã chuẩn bị xong. Mang theo hắn, lên đường đi. Nặng. Mấy tên hộ vệ chắp tay đáp lại, ở phòng kho đổi lại cùng sát thủ giống vậy quần áo, kéo sát thủ hướng ngoài cửa đi tới. Bọn họ quái dị như vậy cử động, để cho sát thủ mặt không hiểu, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phải dẫn ta đi đâu? Vậy mà, lại không có một người đáp lại hắn. Sát thủ trong lòng có một loại dự cảm xấu, liều mạng dãy rủa. Một gã hộ vệ ánh mắt lạnh băng, đến ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói, liền kéo sát thủ rời đi phòng kho. Giờ lúc, toàn bộ thượng kinh thành hoàn toàn yên tĩnh. Tuyết tuy đã dừng, nhưng là mặt đường tuyết động vẫn còn chưa hòa tan. Bên ngoài trời đông tuyết phủ, mười phần giá rét. Đoàn người xuyên qua mấy cái ngõ hẻm, đi tới một chỗ đường ống hai bên ngừng lại. Bọn họ núp trong bóng tối, yên lặng quan sát. Mà những người này, chính là mới vừa rồi từ phủ Định Vũ hầu hậu viện rời đi những người kia. Sát thủ trong miệng bị chật vật, hắn đầy mặt nghi ngờ, căn bản không rõ ràng lắm những người này phải làm gì. Nhưng vào lúc này, bên ngoài trên quan đạo truyền tới một trận huyên náo tiếng bước chân. Mười mấy tên quan sai, còn có một chiếc xe ngựa xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Sát thủ cao mày, có thể làm cho quan sai hộ tống, xe ngựa này trong nhất định là thượng kinh thành nhân vật lớn. Giết! Đột nhiên, một tiếng gầm lên trong ngõ hẻm vang lên. Mấy tên hộ vệ xông ra ngoài, nguyên bản vẫn còn ở chạy trong xe ngựa thông suốt ngừng lại, chung quanh quan sai cả người run một cái, căn bản không kịp phản ứng. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy tên quan sai ngã xuống tuyết đọc trong. Bảo vệ thượng thư đại nhân. Một kẻ quan sai trước tiên lấy lại tinh thần, gầm lên một tiếng. Bọn họ dù sao cũng là thượng kinh thành quan sai, rất nhanh trở về qua thần tới, đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Ánh ngao bong kiếm, hiện trường tiếng đánh nhau nổi lên bốn phía. Xông về xe ngựa những hộ vệ này, rất nhanh liền bị ngăn trở ở bên ngoài. Mèo. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu đỏ phóng lên cao. Ở bầu trời tối đen dưới nở rộ. Không tốt, bọn họ gọi viện binh, rút lui. Đánh lâu không xong, một kẻ nam tử hướng về phía trung quanh hô. Đám người xoay người liền muốn rời đi. Một bộ phận bảo vệ thượng thư đại nhân an toàn, những người khác đuổi. Nói, mấy tên quan sai đuổi theo. Một người trong đó một đao chặt xuống, đem chạy trốn hộ vệ đai lưng chặt đứt, một khối lệnh bài rớt xuống đất. Bọn họ không có vào đường tắt bên trong, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Nơi này còn có một người. Những thứ kia quan sai không dám đuổi xâm nhập quá sâu, nhưng là ở một bên, lại phát hiện một bóng người. Mấy người vung ra trường đao, hướng đối phương chém vào mà đi. Chẳng qua là trong phút chốc, tên kia lưu lại bóng người, cũng đã là máu thịt be bét ngã xuống trong vũng máu. Một lát sau, một kẻ người mặc màu đỏ quan phục ông lão từ trong xe ngựa xuống, chậm rãi đi tới. Đại nhân, chúng quan sai không mình hành lễ. Một kẻ quan sai đem trên mặt đất lệnh bài nhặt lên, đưa cho trước mặt ông lão. Đại nhân, đây là mới vừa rồi những người kia rơi xuống vật. Ông lão nhặt lên, nhìn một cái lệnh bài, sắc mặt hơi nhíu lên. Địa Long Bàng, bọn họ ngược lại thật là to gan. Sau đó, cúi đầu nhìn về phía tên kia máu thịt bè bét sát thủ. Sát thủ còn xuất lại một kia khí tức. Hắn mơ hồ tầm mắt nhìn về phía trước, khi hắn thấy rõ ràng cái đó người mặc màu đỏ quan phục bóng người lúc, con ngươi đột nhiên co rút lại. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn không phải người khác, chính là hình bộ thượng thư, Đậu Lư Khôn. Trong phút chốc, sát thủ cả người run một cái, hắn hiểu thông suốt Triệu Trường không làm như vậy dụng ý đây là tính toán hỏa thủy đồng dẫn. Hắn khó có thể tưởng tượng, đây là một cái chỉ có 5 tuổi hài tử có thể làm được chuyện. Khí huyết cuồn cuộn, sát thủ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cũng nữa không có bất kỳ động tĩnh. Một kẻ quan sai đi tới sát thủ bên người, kiểm tra một chút sát thủ khí tức, phát hiện đối phương đã tắt thở, từ trên người hắn tìm ra một khối lệnh bài, giống vậy đưa cho Đậu Lư Khôn. Đại nhân, trên người hắn giống vậy phát hiện món đồ này. Cầm hai khối lệnh bài, Đậu Lư Khôn trong ánh mắt thoáng qua lau một cái sắc ý, bất quá hắn hay là phân phó nói, điều tra ra thân phận của hắn, truyền tin vào cùng, liền nói bản thượng thư trên đường bị ám sát, ở nhà nghỉ ngơi. Nếu bọn họ mong muốn đem chuyện làm lớn chuyện, bản thượng thư phụng bồi chính là. Chương 105, ngồi thu ngư ông thủ lợi chương 105, ngồi thu ngư ông thủ lợi nặng. Đám người đáp lại, Đậu Lư Khôn thời là xoay người lên xe ngựa. Bất quá xe ngựa cũng không lại lái về phía cửa cùng, mà là đường về trở về Đậu phủ. Đậu Lư Khôn ở trên hướng trên đường, đụng phải thích khách tập kích chuyện này, cũng rất nhanh ở toàn bộ thượng kinh thành truyền ra. Triều dã chấn động, hoàng đế mặt rồng giận dữ, sai phái Ngự Lâm quân hiệp trợ lùng bắt tội phạm, nhất định phải đem những sát thủ này một lưới bắt hết. Giữa trưa, Đậu phủ chính đường, Đậu Lư Khôn ngồi ở chủ vị uống trà. Ở trước mặt của hắn, đứng một kẻ người mặc quan phục người trung niên, vẻ mặt khẩn trương. Đậu Lư Khôn buông xuống chung trà, thân phận của người kia, nhưng tra được. Người trung niên vội vàng đáp lại, đã điều tra rõ thân phận của đối phương, thật sự là hắn là Địa Long Bang sát thủ. Nghe vậy, Đậu Lư Khôn khẽ cau mày, Địa Long Bang, bản thượng thư cùng bọn họ không thù không oán, bọn họ vì sao phải tới giết ta? Người trung niên lẩy bà lẩy bẩy, không dám trả lời. Đậu Lư Khôn vẫn cảm thấy, đối phương có thể chẳng qua là mượn dùng Địa Long Bang thân phận mà thôi, không nghĩ tới, những người này thật sự chính là đến từ Địa Long Bang. Sau đó lại hỏi, cái khác sát thủ có từng tìm được? Người trung niên hốt hoảng lắc đầu, còn không có, bất quá hạ quan đã phái người đi Địa Long Bang lục soát, tin tưởng rất nhanh là có thể tìm được hung thủ. Đậu Lư Khôn Lâm vào trầm tư, hắn thủy chung vẫn là không nghĩ ra, cái này Địa Long Bang người, vì sao phải giết bản thân? Người trung niên run lẩy bẩy hỏi thăm, thượng thư đại nhân, nếu như Địa Long Bang người phản kháng, chúng ta giết không cần hỏi. Đậu Lư Khôn trầm giọng đáp lại. Nặng. Người trung niên không dám thất lễ, vội vàng đáp một tiếng, chậm rãi thối lui ra khỏi chính đường. Lúc này, một kẻ nam tử bước nhanh đến, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Phụ thân, ngài không có sao chứ? Người tới chính là Đậu Lư Khôn con trai trưởng, Đậu Mộ Bân. Hắn nghe nói cha mình buổi trầu sớm trên đường bị ám sát, liền ngựa không ngừng vó câu từ hình bộ đại lý tự chạy về. Vô ngại. Đậu Lư Khôn khoát tay một cái. Đậu Mộ Bân trầm giọng nói, phụ thân, nghe nói chuyện này cùng Địa Long Bang có liên quan, chẳng lẽ là người kia mong muốn ngài tính mạng? Hắn không phải vẫn đứng ở thái tử bên này, vì sao phải làm như vậy? Đậu Lư Khôn uống một hớp trà, ngươi thật sự cho rằng đây là hắn gây nên? Đậu Mộ Bân có chút không hiểu, hiện trường có bọn họ sát thủ cùng lệnh bài, chẳng lẽ Địa Long Bang còn dám tự tiện hành động ra tay với ngài? Đậu Lư Khôn lắc đầu, đây cũng chính là ta không nghĩ ra địa phương, tuy nói hắn đứng ở thái tử bên này thời gian không lâu, nhưng là cũng không đến nỗi đối lao phu ra tay, hơn nữa Địa Long Bang những người kia không phải sổ tài, liền xem như giết ta, cũng không đến nỗi tìm những cái này vô dụng thối cá nát tôn. Đậu Mộ Bân bừng tỉnh, cũng là, nghe nói bọn họ liền quan sai phòng ngự cũng không có đột phá, phụ thân, như vậy sự kiện nên xử trí như thế nào? Đậu Lư Khôn khỏe mắt thoáng qua lau một cái lánh sắc, nếu hắn quản giáo không tốt cái này Địa Long Bang, vậy thì thay hắn trừ đi. Nặng. Đậu Mộ Bân hiểu Đậu Lư Khôn ý tứ, cũng liền ở nơi này ngày. Toàn bộ thượng kinh thành cũng lâm vào một hồi gió tanh mưa máu trong. Ngắn ngủi một ngày, trong thành toàn bộ cùng Địa Long Bang tương quan sản nghiệp đều bị quan phủ kê biên tài sản. Địa Long Bang sát thủ bị quan phủ không ngừng dọn sạch tổn thất nặng nề. Màn đêm dưới, một chiếc xe ngựa dừng ở lâu phủ cửa sau. Một vị người mặc áo bào đen, mang theo hắc thiết mặt nạ người trung niên, vẻ mặt đội vàng, đi vào lâu phủ. Đi tới ngoài thư phòng, không người quỳ xuống, thuộc hạ Dạ Thập Tam ra mắt đại nhân. Vào đi. Trong thư phòng, truyền tới lâu kính minh thanh âm. Người trung niên áo đen đẩy cửa phòng ra, cẩn thận đi vào. Đóng cửa phòng, lần nữa quỳ xuống, thuộc hạ thất trước, còn mời đại nhân trách phạt. Lâu Kính Minh thả ra trong tay sách, trong mắt lạnh như băng nhìn về phía quỳ dưới đất người trung niên, "13, ngươi đi theo ta có mấy năm?" "Hồi bẩm đại nhân, 30 năm." "30 năm, thời gian đích xác không ngắn, trước ngươi làm việc chứng trạng, ta mới đưa Địa Long Bang giao cho ngươi tới xử lý, cái này chính là ngươi cấp đáp án của ta." Người trung niên áo đen dập đầu cong xuống, "Thuộc hạ thất trước, nguyện ý lãnh phạt." Lâu Kính Minh lắc đầu, "Ngươi cảm thấy, ta là phải nghe ngươi thừa nhận sai lầm sao?" "Đại nhân, bây giờ chuyện đã xuất, ta đã ra lệnh tất cả mọi người ở nút, chỉ cần Đậu Lư Khôn chút giận sau, chúng ta là được Đông Sơn tái khởi." Lâu Kính Minh chậm rãi đứng lên, "Ngươi nghĩ quá đơn giản." Người trung niên áo đen khẽ cau mày, "Chẳng lẽ đối phương là cố ý muốn diệt trừ chúng ta Địa Long Bang?" Trong triều đình, người nào không biết Địa Long Bang cùng ta Lâu Kính Minh có liên quan, vậy hạ chỉ điều tra kỹ, chính là vì cấp hắn chỗ dựa, hắn cũng là ở tiếp lấy cơ hội lần này, gõ bản quan. Nhưng chúng ta cũng không phải người đi ám sát Đậu Lư Khôn. Ngươi cảm thấy chân tướng có trọng yếu không? Một sát thủ, hai khối lệnh bài, liền có thể để cho các ngươi Địa Long Bang vĩnh viễn không thời gian xoay sở." Người trung niên áo đen trầm giọng nói, "Cái này hai tên sát thủ là chúng ta phái đi phủ định Vũ Hầu ám sát Mã Lâm, bọn họ xuất hiện ở Đậu Lư Khôn nơi đó, tất nhiên cùng phủ định Vũ Hầu có liên quan." Lâu Kính Minh ánh mắt u ám, thoáng qua lau một cái sát ý, "Ta ngược lại coi thường tên tiểu tử này, Họa Thủy Đồng dẫn, để chúng ta hai bên tranh đấu đứng lên, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, dạng này tiểu tử, nếu để cho hắn lớn lên, còn đến mức nào?" Người trung niên áo đen hỏi, "Đại nhân, nếu không, chúng ta trực tiếp giết tên tiểu tử kia?" Lâu Kính Minh lắc đầu, "Cái đó gọi là A Hổ hộ vệ nhưng đã đến Cẩm Châu." "Đã đến?" "Vật để cho hắn bắt được." Thả ra tiếng gió, liền nói sổ sách đang ở A Hổ trong tay, hắn ở trở về Thượng Kinh trên đường. "Đại nhân đây là đánh không tính để cho sổ sách trở lại Thượng Kinh." Lâu Kính Minh cười khẩy, "Chết rồi mấy cái hộ vệ, hắn dám ngăn ở ngoài cửa thành chém giết Nam Cung Liệt, một đứa nha hoàn chết rồi, hắn dám đánh chặn đường Đậu Mộ Vân, nếu là hộ vệ của hắn chết rồi, hắn lại nên làm như thế nào đâu? Chỉ cần đưa bọn họ hai người mâu thuẫn kích hóa, cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ có thể là chúng ta." Người trung niên áo đen bừng tỉnh ngộ, "Thuộc hạ hiểu đại nhân ý tứ, ta cái này phóng ra tiếng gió, tin tức này chỉ cần chuyển tới Đậu Lư Khôn trong tai, hắn nhất định sẽ không để cho cái đó A Hổ còn sống trở về." Lâu Kính Minh gật đầu. Người trung niên áo đen đứng lên, không mình hành lễ sau, xoay người rời đi thư phòng. Mà ở toàn bộ ở trong kinh thành, một cái tin tức lặng lẽ truyền ra. Hôm đó đụng chết ở phủ định Vũ Hầu ngoài cửa người đàn bà, là phủ Cẩm Châu nhà Trương Quảng Lương kết tóc thế tử, đối phương nói Trương Quảng Lương có một cái sổ sách, phía trên ghi lại Đậu Lư Khôn tham ô nhận hối lộ chứng cứ, phủ định Vũ Hầu thế tử hộ vệ, lúc này đã đi trước Cẩm Châu mang về sổ sách. Tin tức này vừa ra, chấn động toàn bộ Thượng Kinh. Triều giã nội tướng lẫn nhau nghị luận. Cẩm Châu ra, đường núi gập ghềnh. Một thất liệt mã ở đường núi, hướng Thượng Kinh phương hướng phi nhanh. Đây là duy nhất thông tới Thượng Kinh đường núi. Mong muốn trở về Thượng Kinh, nhất định phải xuyên qua điều này Vu Kỳ Sơn mạch. Mặc dù Vu Kỳ Sơn mạch trở cách phương Bắc không khí lạnh leo xuôi nam, nhưng là phương Bắc biết lớn, càng đi bắc đi, thời tiết này càng lạnh. Ô, đang ở liệt mã xuyên qua một cái đường núi gập ghềnh, tiến vào một mảnh thung lũng lúc. Liệt mã đột nhiên vó trước nhảy lên thật cao, khí tức gấp gáp, không ngừng nhìn về phía chúng quanh bụi cây. Chương 106, không bằng hắn nguyện chương 106, không bằng hắn nguyện cưỡi ngựa người, sắc mặt nghiêm trọng. Một con tay đã nắm bên hông trường đao. Mèo. Một đạo tiếng xe gió lên, trong bụi cây một mũi tên nổ bắn ra mà tới. Nam tử tung người nhảy một cái, trường đao trong tay chém ra, mũi tên trong nháy mắt bị trường đao chia ra làm hai. Soạt. Trong bụi cây truyền tới tiếng vang. Mười mấy tên sát thủ áo đen nối đuôi mà ra, đem cưỡi ngựa nam tử bao quanh vây vào giữa. Nam tử đứng lưng ngựa, ánh mắt lạnh băng, nhìn chăm chú mọi người xung quanh. Sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Cầm đầu sát thủ rút ra trường kiếm, chỉ hướng nam tử, đem sổ sách giao ra đây, chúng ta có thể để cho ngươi chết thống khoái một ít. Nam tử cau mày, cái gì sổ sách? Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Nếu không chịu phối hợp, vậy cũng chớ trách bọn ta thủ đoạn độc ác. Sát thủ bàn tay vung lên, đông đảo sát thủ lúc này hướng nam tử phóng tới. Nam tử sợ tái mặt, dùng bàn chân đạp một cái yên ngựa, khiến liệt mã hướng đám người phóng tới, mà hắn, thời là tung người hướng một hướng khác phá vòng đây. Sát thủ một kiếm chém ra. Trong phút chốc, liệt mã lúc này ngã xuống bùn lầy mặt đất. Mà tên nam tử kia, thời là một người một đao, xông vào sát thủ đám người bên trong. Những sát thủ này cũng không phải là người bình thường, nam tử chẳng qua là chốc lát liền bị trọng thương. Một người trong đó một kiếm đâm vào nam tử bắt đùi, khiến cho hắn một cái hụt chân, ngã trên mặt đất. Cái khác sát thủ tiến lên, sắp sáng lắc lư lưỡi kiếm, chống đỡ ở nam tử cổ. Lục soát người. Nghe được ra lệnh, mấy vị sát thủ bắt đầu đối nam tử lục soát người. Thế nhưng là, khiến cái này sát thủ không nghĩ tới chính là, ở nam tử trên người, cũng không lục soát bất kỳ sổ sách. Phanh. Sát thủ một cước đá vào nam tử bụng. Đau đớn kịch liệt, để cho nam tử thân thể trong nháy mắt co rúm, bộ mặt co quắp. Cùng lúc đó, cùng nhau trường kiếm đâm vào nam tử bắt đùi. A. Nam tử thất thanh kêu thảm thiết. Nói, sổ sách ở địa phương nào? Sát thủ lần nữa chất vấn. Nam tử đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn cả người đều đang run rẩy, hoảng hốt xem sát thủ, ta thật không biết các ngươi đang nói cái gì, ta chính là đi thượng kinh thành đưa tin. Tin đâu? Nam tử chỉ té xuống đất liệt mã. Một tên trong đó sát thủ ở trên yên ngựa tìm, rất nhanh, tìm được một phong thư tín, bước nhanh đưa tới. Sát thủ chất vấn, phong thư này là đưa cho ai? Phủ Định Vũ Hầu. Sát thủ mở ra, vậy mà, khi hắn thấy được nội dung bên trong lúc, sắc mặt chợt biến. Bởi vì phong thư này bên trong cái gì nội dung cũng không có, chẳng qua là một trương giấy trắng. Ngươi dám đùa ta? Sát thủ trong ánh mắt hàn mang tôn trào, trong nháy mắt dãy rủa đâm vào nam tử giữa hai chân trường kiếm. Nam tử kêu thảm thiết ngã xuống đất, ta thật không có nói láo, ta thật chỉ là đi đưa tin. Sát thủ lại hỏi, ngươi là người phương nào? Phủ Cẩm Châu nha nha dịch, hôm qua có người cấp ta 100 lượng bạc, để cho ta đi thượng kinh đưa một phong thư tín, đừng ta cái gì cũng không biết ta. Sát thủ sắc mặt chợt biến, ngươi không phải Phủ Định Vũ Hầu người? Không phải. Sát thủ biết, nam tử trước mắt căn bản không dám lừa gạt mình. Hơn nữa bọn họ lấy được tin tức là đối phương là cái linh huyền cảnh giới cường giả, nhưng là trước mắt nam tử này rõ ràng chính là một cái rắc rối. Sát thủ một kiếm chém ra, nguyên bản mặt thống khổ nam tử nhất thời trên người ngẩn ra, ngã xuống trong vũng máu. Sát thủ ánh mắt âm độc nhìn về phía nam tử tới phương hướng, tiếp tục cần nút, ta cũng không tin hắn sẽ vĩnh viễn không trở về thượng kinh. Một vị khác sát thủ hỏi, thống lĩnh, ngươi nói hắn có thể hay không từ đường thủy thượng kinh? Người cầm đầu ngẩng đầu nhìn về phía mây đen răng kín bầu trời, bây giờ nước sông khô héo, phương bắc mặt nước càng là kết liêu băng, hắn làm sao có thể từ đường thủy trở về thượng kinh? Ngay ở chỗ này ngồi chờ, hắn tất nhiên sẽ từ nơi này xuất hiện. Nặng. Đám người lên tiếng. Xử lý thi thể. Mấy tên sát thủ lần nữa chui vào chung quanh bụi cây bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này, ở vào ngoài Cẩm Châu một chỗ trên mặt sông, một kẻ nam tử bên hông treo trường đao, đang ngồi ở một chiếc bè trúc bên trên, ở bên người của hắn còn đứng một thất liệt mã. Bè trúc chậm rãi dừng lại. Phía trước nước sông đã biến thành dòng suối, lòng sông bên trên trải rộng đá cuội, căn bản là không có cách tiếp tục thông hành. Nam tử cầm trong tay ngân lượng giao cho nhà đò, lúc này mới dắt liệt mã bước chân vào đá cuội bên trong, tung người lên ngựa, lần nữa hướng dòng sông một bên khác chạy như điên. Mấy ngày sau, thượng kinh thành, Phủ Định Vũ Hầu, Triệu Trường không kết thúc tu luyện, đẩy cửa phòng ra đi ra. Còn có hai ngày, chính là đón giao thừa ngày. Lúc này thượng kinh thành trải qua mấy ngày mưa máu gió tanh, tựa hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trương Tấn đẩy ra cửa viện đi vào, thấy được Triệu Trường không, vẻ mặt mẩn ra, hơi kinh ngạc, thế tử điện hạ, ngài dường như lại cao lớn. Triệu Trường không khẽ gật đầu, sau đó hỏi, thân thể của ngươi như thế nào? Đã khôi phục 7 phần, đại phu cũng nói, để cho ta thêm ra đi một chút, có trợ giúp khôi phục. Triệu Trường không lại hỏi, chuyện điều tra như thế nào? Trương Tấn vội vàng chắp tay, thế tử điện hạ, quả nhiên giống như ngài đoán như vậy, chuyến gia A Hổ tiến về Cẩm Châu người, chính là Điệu Long Bang những thứ kia dương nghiệt, hơn nữa ta điều tra đến, đậu phủ phái người rời đi thượng kinh, phương hướng sắp đi chính là Cẩm Châu, bất quá đến bây giờ, bọn họ còn chưa trở lại, nói vậy còn chưa từng đắc thủ. Thế tử điện hạ, nếu không ta dẫn người đi trước Cẩm Châu, tiếp ứng A Hổ. Triệu Trường không lắc đầu, yên tâm đi, bọn họ không thể nào đắc thủ. Trương Tấn sửng sốt một chút, thế tử điện hạ đã sớm có lưu hậu thủ. Triệu Trường không lạnh nhạt nói, đối phương muốn cho ta cùng Đậu Lư Khôn đấu ngươi chết ta sống, bước then chốt chính là sổ sách này bản, cho nên đối phương sẽ trăm phương ngàn kế để cho Đậu Lư Khôn nhận được tin tức, như vậy mới có thể làm cho hai chúng ta bại câu thương. Trương Tấn bừng tỉnh, không trách gần đây thượng kinh thành cũng trở nên an tĩnh rất nhiều, tựa hồ đối với Địa Long Bang dọn sạch cũng không còn như vậy mãnh liệt, xem ra đối phương đem sự chú ý đều để ở đó cái sổ sách trên người. Triệu Trường không ánh mắt ngưng lại, hoa thủy đông dẫn, ta Triệu Trường không lại vẫn cứ không bằng hắn nguyện. Ngay sau đó phân phó nói, thả ra tin tức, Phủ Định Vũ Hầu vì trợ giúp triều đình lùng bắt nếu phạm, phàm là tố cáo Địa Long Bang Dương Nghiệt tin tức người, chỉ cần tin tức chính xác, đều có thể đạt được 100 lượng tưởng thưởng.
Nặng.
Trương Tấn không người lên tiếng, sau đó xoay người hướng ngoài cửa mà đi. Cũng chính là Triệu Trường không cái quyết định này, coi như là đem Địa Long Bang hoàn toàn đặt ở hỏa hoạn bên trên quay nướng. Nguyên bản liền tổn thất nặng nề Địa Long Bang, một khi lộ ra chân ngựa, cũng sẽ bị người tố cáo. Mới vừa khôi phục lại bình tĩnh thượng kinh thành, lần nữa lâm vào một hồi gió tanh mưa máu. Một chỗ nhà dân trong, mấy tên nam tử mặc áo bào đen, người bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, ở bên trong phòng chữa thương.
Frank,
một kẻ nam tử giận vỗ bàn mặt, những cầu quan này chênh lệch, bọn họ là như thế nào biết chúng ta chỗ ẩn thân? Nhất định là có người thông phong báo tin, chẳng qua là đáng tiếc chúng ta những huynh đệ kia, toàn bộ đều bị giết. Ta nhất định phải tìm được cái đó thông phong báo tin người, đem hắn chém thành muôn mảnh, báo thù cho bọn họ.
Kẹt kẹt.
Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một kẻ mang theo mặt nạ sát người trung niên đi vào.
Chương 107, thật là uy phong. Chương 107, thật là uy phong bàn chủ.
Nhìn ngươi tới, đám người rối rít quỳ xuống đất hành lễ. Người trung niên bàn tay vung lên, một cỗ nhu kình đem mọi người thân thể kéo. Một tên nam tử trong đó khóc lóc kể lể, ban chủ, ngài nhất định phải thay chúng ta các huynh đệ báo thù à? Không thể để cho bọn họ chết như vậy, không hiểu tại sao. Trên mặt của mọi người viết đầy phẫn nộ. Đã từng thượng kinh thành thứ nhất ngầm dưới đất bang phái, bây giờ lại trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Trong lòng bọn họ dĩ nhiên là không phục. Người trung niên sắc mặt nghiêm trọng, các ngươi có biết, các ngươi chỗ ẩn thân, tại sao lại bại lộ?
Ban chủ, chẳng lẽ là bởi vì có người bán đứng chúng ta?
Người trung niên trầm giọng nói, đang ở ngày hôm qua, Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường không tuyên bố treo giải thưởng, chỉ cần cung cấp Địa Long Bang Dương Nghiệt đầu mối là có thể đạt được 100 lượng tiền thưởng. Bây giờ chúng ta Địa Long Bang người, trong mắt người chung quanh không phải đạo phạm, mà là từng cái một có thể đi lại tiền thưởng.
Cái gì?
Không trách chúng ta trước giấu như vậy ở nút, đều sẽ bị quan sai tìm được, nguyên lai là bởi vì tên tiểu tử kia.
Giết hắn,
cho chúng ta huynh đệ đã chết nhóm báo thù.
Giết hắn.
Trên mặt của mọi người tràn đầy sát ý. Người trung niên lạnh lùng nói, chúng ta Địa Long Bang sở dĩ biến thành bây giờ cái bộ dáng này, cùng cái đó Triệu Trường không không thoát được quan hệ, nhưng là lần này ám sát Triệu Trường không, tất nhiên là cựu tử nhất sinh, các ngươi có thể làm được rồi chuẩn bị.
Đám người quỳ một chân trên đất, ban chủ, bọn ta tùy thời bị chết,
vì huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Người trung niên gật mạnh đầu, tốt, chỉ cần Triệu Trường không rời đi phủ Định Vũ hầu, ta sẽ phái người thông báo các ngươi, lấy Triệu Trường không mạng chó.
Lấy Triệu Trường không mạng chó.
Đám người ứng hòa, trong ánh mắt tràn đầy cựu hận. Người trung niên dưới mặt nạ, khoe miệng hơi giơ lên. Lần này hắn muốn cho Triệu Trường không vì chính mình hành vi bỏ ra thê thảm giá cao.
Ngày thứ nhì sáng sớm,
Triệu Trường không từ căn phòng đi ra. Gần tới năm mới, thời tiết này ngược lại quang đãng rất nhiều. Đang lúc này, cửa viện bị người đẩy ra, Trương Tấn bước nhanh đến, thế tử điện hạ,
Á Hổ có từng trở lại rồi?
Triệu Trường không hỏi thăm.
Còn không có, một mực không có được Á Hổ tin tức.
Triệu Trường không khẽ to mày, dựa theo thời gian, hắn hẳn là cũng mau vào thành.
Trương Tấn không người nói, thế tử điện hạ, đầu phủ đầu mộ bần đến rồi, nói là muốn thấy ngài.
Đầu mộ bần?
Triệu Trường không hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, cái này đầu phủ đại công tử, vậy mà lại tới phủ Định Vũ hầu.
Nếu không, ta cấp hắn đuổi đi.
Triệu Trường không khoát tay một cái, nếu người ta đến rồi, chúng ta cũng phải hiển lộ rõ ràng ra phủ Định Vũ hầu đạo đại khách. Đi thôi, đi xem một chút cái này đầu phủ đại công tử, tới đây có gì muốn làm.
Nói, Triệu Trường không hướng chính đường mà đi.
Đi tới chính đường, đầu mộ bân đang ngồi ở trên ghế, hắn sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời.
Đứng tại sau lưng hắn tùy tùng, tức giận mắng, các ngươi phủ Định Vũ hầu thật là uy phong. Đại nhân nhà ta đến rồi phủ các ngươi bên trên, Định Vũ hầu thế tử không ra khỏi cửa nên đón thì thôi, còn để cho đại nhân nhà ta chờ thời gian dài như thế, đây là xem thường đại nhân nhà ta sao?
Chính đường trong tỷ nữ bị khí thế của đối phương sợ hết hồn, túi đầu không dám nói lời nào.
Thấy được những tỷ nữ này từng cái một túi đầu, nam tử càng thêm tức giận,
tiến lên một thanh bóp lấy một kẻ tỷ nữ mặt nhỏ, ta hỏi ngươi lời đâu, nhà các ngươi thế tử người đâu?
Tỷ nữ cả người run rẩy, sợ xanh mặt lại chi sắc, nô tỳ không biết.
Không biết?
Nếu như các ngươi thế tử không xuất hiện nữa, lao tử liền đem cái này chính đường phá hủy.
Nhanh đi thông báo các ngươi thế tử.
Nam tử đem tỷ nữ đẩy ngã trên đất.
Tỷ nữ hốt hoảng đứng lên, vội vàng hướng ngoài cửa chạy đi.
Ngồi ở trên ghế đậu mộ bần, nhưng thủy chung không nói gì.
Hắn hôm nay tới đây chính là vì cấp Triệu Trường không một ít vai phủ đầu.
Vậy mà đang ở tỷ nữ muốn ra cửa thời điểm, chạm mặt liền thấy một đạo bóng người quen thuộc.
Ta lúc ấy ai ở chỗ này tiêu loạn, nguyên lai là đậu phủ một con chó.
Đậu đại nhân, đây chính là ngươi không đúng, tới ta phủ Định Vũ hầu, vì sao còn phải mang một con chó? Vạn nhất cắn bị thương nhà chúng ta nha hoàn, nhưng là muốn thường mạng.
Một đạo thanh âm truyền vào chính đường,
đưa tới đậu mộ bân đám người chú ý. Đậu mộ bân nhìn, chỉ thấy Triệu Trường không đứng ở ngoài cửa, nhìn về phía tỷ nữ trên mặt giấu ngón tay, sắc mặt hơi trầm xuống.
Triệu Trường không, người rốt cuộc đã tới.
Nghe vậy, Triệu Trường không chậm rãi đi vào chính đường, ngồi ở chủ vị, ánh mắt lãnh đạm, nhìn về phía đứng ở đậu mộ bân nam tử bên người.
Nam tử ánh mắt hài hước, nhìn thẳng cũng không từng nhìn Triệu Trường không một cái.
Triệu Trường không nhìn về phía ngoài cửa, mới vừa rồi hắn là dùng cái tay nào động ngươi?
Tỷ nữ vẻ mặt hốt hoảng, chỉ tay phải của hắn.
Triệu Trường không nhàn nhạt nói hai chữ, chém.
Dứt tiếng,
Trương Tấn đám người trực tiếp tiến lên, đem nam tử vây lại.
Nam tử lúc này rút ra trường đao, các ngươi thật to gan, ta chính là đầu đại nhân bên người quan sai, các ngươi dám đối với ta ra tay, phải không muốn sống sao?
Triệu Trường không lạnh nhạt nói, ta là Định Vũ hầu thế tử, luận thân phận, ngươi ở trong mắt bất quá chỉ là cái rất rưởi, luận bối cảnh, ngươi liên nhập ta Triệu Trường Không ánh mắt tư cách cũng không có, ta rất hiếu kỳ, là ai cho ngươi lá gan, dám ở ta phủ định Vũ Hầu rút đao? Nam tử sắc mặt lạnh lùng, đó là bởi vì các ngươi chậm trễ đại nhân nhà ta. Ha ha. Triệu Trường Không cười lạnh, một cái hình bộ đại lý tự quan viên, tới bái kiến bản thế tử, không có trước hạn thông báo, để cho hắn đợi lát nữa thế nào? Chẳng lẽ ta còn phải mở toang ra trung môn đi nên đón sao? Nam tử phản bác, vậy hắn cũng là hình bộ thượng thư chi tử. A, vậy ý của ngươi là, hình bộ thượng thư chi tử, nếu so với ta cái này phủ định Vũ Hầu thế tử lợi hại? Ta không có nói như vậy. Nếu không có, vậy ta ngược lại hỏi một chút, ngươi có tư cách gì ở ta phủ định Vũ Hầu chính đường rút đao? Nam tử vẻ mặt mở ra, nhất thời bị hỏi cứng họng. Bắt lại. Trương Tấn ra lệnh một tiếng, mấy tên hộ vệ tiến lên, trực tiếp đem nam tử đặt tại trên đất. Trường đao trong tay cũng bị người cướp đi. Phanh. Đột nhiên, Đậu Mộ Vân đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng lên, Triệu Trường Không, ngươi thật là uy phong. Triệu Trường Không tức giận đáp lại, Đậu Mộ Vân, ngươi tốt lá gan. Thanh âm rơi xuống. Không khí của hiện trường nhất thời dương cung tuốt kiếm đứng lên. Soạn. Ngoài cửa truyền tới một trận huyên náo tiếng bước chân. Đậu Mộ Vân nhìn, chỉ thấy ngoài cửa lại xuất hiện mười mấy tên hộ vệ, đang mắt lom lom đứng ở nơi đó. Đậu Mộ Vân sắc mặt trầm xuống, Triệu Trường Không, ngươi dám đối với ta ra tay? Triệu Trường Không lắc đầu một cái, Đậu đại nhân lại không có độc thủ, ta tự nhiên sẽ không làm khó Đậu đại nhân, chỉ bất quá hắn, hôm nay ai cũng không bảo vệ được. Mới vừa rồi còn suy nghĩ cấp Triệu Trường Không một cái oai phủ đầu nam tử. Sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Hắn hoảng hốt nhìn về phía Đậu Mộ Vân, Đậu đại nhân, cứu ta không muốn bị chém tay, ta là triều đình quan sai à, Đậu đại nhân. Vậy mà Đậu Mộ Vân sắc mặt khó coi, một câu nói cũng không nói. Chương 108, ra khỏi thành. Chương 108, ra khỏi thành. Rất hiển nhiên, Đậu Mộ Vân cũng rõ ràng, mình bây giờ cùng Triệu Trường Không đối nghịch, sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhưng là, hắn cũng không nghĩ tới, Triệu Trường Không dám cuồng vọng đến trình độ như vậy, lại dám đối đại lý tự quan sai ra tay. Triệu Trường Không phân phó nói, kéo ra ngoài, tránh cho dơ bẩn mặt đất. Nặc. Mấy tên hộ vệ kéo nam tử rời đi. Nam tử hoàn toàn luống cuống, không ngừng hướng Đậu Mộ Vân xin tha. A. Chốc lát, bên ngoài truyền tới một trận kêu thảm thiết thanh âm. Đậu Mộ Vân trong ánh mắt thoáng qua lau một cái hàn mang, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Triệu Trường Không. Triệu Trường Không lại mặt lạnh nhạt, uống một hớp nước trà hỏi, không biết Đậu đại nhân tìm bản thế tử có chuyện gì? Nên sẽ không chính là vì nhìn bản thế tử như thế nào dạy dỗ không có mắt chó má đi? Là cha ta để cho ta tới. A. Đậu thượng thư có dặn dò gì? Đậu Mộ Vân trầm giọng nói, ta biết, cái đó A Hổ đi Cẩm Châu, tìm được Trương Quảng Lương lưu lại cái đó sổ sách. Phải không? Ta tại sao không có nghe nói đâu? Đậu Mộ Vân lạnh lùng nói, Triệu Trường Không, bây giờ giả bộ ngu không có bất kỳ ý nghĩa, ngươi nên rõ ràng, phụ thân ta là hình bộ thượng thư, có một số việc, tốt nhất vẫn là không nên nháo đến tình trạng không thể vãn hồi. Chẳng lẽ các ngươi đậu phụ cùng phụ định Vũ Hầu, còn có vãn hồi đường sống sao? Triệu Trường Không, ngươi nên rất rõ ràng, thả ra A Hổ tiến về Cẩm Châu tin tức, chính là muốn xem đến giữa ta ngươi lưới rách cá chết, hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm làm một con cờ sao? Triệu Trường Không không nói gì. Đậu Mộ Vân tiếp tục nói, bản quan biết, một mình ngươi khuấy động phong vân, bây giờ Địa Long Bang gần như nếu bị chém tận giết tuyệt, chính là bút tích của ngươi. Thế nhưng là ngươi nên rõ ràng, đồng thời đắc tội hai phe thực lực, không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Cha ta nói, nếu như ngươi nguyện ý giao ra sổ sách, đậu phủ cùng các ngươi ân đoán xóa bỏ. Dù sao các ngươi phủ định Vũ Hầu chẳng qua là chết rồi một vị nha hoàn, mà chúng ta đậu phủ chết chính là ta nhị đệ. Triệu Trường Không sắc mặt hơi chìm xuống, nha hoàn, chẳng lẽ mạng của nàng thì không phải là mệnh sao? Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Ngươi bất quá là xuất thân tốt chút, nhưng ngươi không có tư cách tùy ý định luận sinh tử của người khác. Đậu Mộ Vân ánh mắt lạnh băng, Triệu Trường Không, ngươi đừng không biết điều. Triệu Trường Không lạnh nhạt nói, nếu là Đậu đại nhân không có chuyện gì, xin mời trở về đi. Đậu Mộ Vân bực tức nhìn chăm chú Triệu Trường Không, giọng điệu lạnh băng, Triệu Trường Không, ngươi biết hối hận. Nói xong, xoay người thình lình rời đi. Trương Tấn bước nhanh đến, thế tử điện hạ, chẳng lẽ bọn họ sẽ đối Á Hổ ra tay? Triệu Trường Không lạnh nhạt nói, nếu là bọn họ có bản lãnh kia tìm được Á Hổ, ngươi cảm thấy bọn họ còn biết được phủ định Vũ Hầu sao? Tự nhiên sẽ không. Vậy đã nói do A Hổ bây giờ là an toàn, bất quá ta nghe nói bây giờ vào thành nhiều chỗ rất nhiều quan binh, mỗi cái đều ở đây lục soát, A Hổ mong muốn vào thành, sợ là có chút khó khăn. Triệu Trường Không đứng dậy hướng ngoài cửa đi tới, tính toán thời gian, hắn cũng đã nhanh đến bên ngoài thành, chúng ta liền ra khỏi thành nên đón, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ có dám đối ta cái này định Vũ Hầu thế tử ra tay. Nặc. Trương Tấn đội vàng đi ra ngoài an bài. Ở một đám hộ vệ dưới sự bảo vệ, Triệu Trường Không đoàn người hướng nam thành chỗ cửa mà đi. Mà ở Triệu Trường Không rời đi phủ đệ sau, mới vừa rời đi Đậu Mộ Vân liền nghe được tin tức. Hắn lúc này vẫn còn ở trở về phủ trên đường, đang nghe người đâu hội báo, hắn lúc này xác định Triệu Trường Không nhất định là vì ra khỏi thành cùng A Hổ hội hợp, mang theo thuộc hạ cũng giống vậy đi trước nam thành chỗ cửa. Hôm nay khí trời tốt, người đi trên đường so dĩ vãng nhiều một chút. Khi bọn họ đi tới nam thành cửa dưới cổng thành lúc, Đậu Mộ Vân xe ngựa cũng rốt cuộc đuổi theo, bọn họ liền theo sát sau lưng. Trương Tấn thanh âm ở xe ngựa chuyển tới, thế tử điện hạ, Đậu Mộ Vân xe ngựa đang ở chúng ta phía sau, nói vậy hắn cũng là lấy được chúng ta muốn ra khỏi thành tin tức. Triệu Trường Không vén rèm xe lên, nhìn một cái sau lưng, khẽ to mày, xem ra chúng ta phủ định Vũ Hầu cũng không yên ổn, sau khi trở về, si tra một lần, nhìn một chút là ai đang hướng ra bên ngoài thông phong báo tin. Nặng. Ra khỏi thành. Xe ngựa tiếp tục hướng bên ngoài thành đi tới. Rời đi thượng kinh thành, Triệu Trường không để cho cái đó đậu mộ bân một đường hướng nam. Hắn còn nhớ lần trước rời đi Thượng Kinh thành, cũng là đi nơi này, bất quá, hắn đi chính là Tử Kim Sơn. Còn cần nhiều như vậy chết thảm trăm họ. Triệu Trường không cũng không đi xa, mà là đi tới Nam thành ngoài cửa ngoài 10 dặm đình nghỉ mát. Nơi này là tiến về Thượng Kinh thành con đường phải đi qua. Nếu như A Hổ vào thành, cũng nhất định phải đi qua nơi này. Bất quá, bọn họ mới vừa tới đến đình nghỉ mát, sau lưng đậu mộ bần cũng lái xe tới trước. Sau khi xuống xe cười nhạt một tiếng, "Ua, thế tử điện hạ thật là đúng dịp, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt." Triệu Trường không ngồi ở đình nghỉ mát băng đá, lặng lặng chờ đợi, cũng không đem đậu mộ bần đám người để ở trong mắt. Mà đậu mộ bần cũng đồng dạng là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, ngồi ở Triệu Trường không đối diện. Mèo. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Trương Tấn cùng đứng ở đậu mộ bần bên người quan sai, đồng thời rút ra trường đao, bảo hộ ở Triệu Trường không cùng đậu mộ bần bên người. Trường đao trong tay vung ra, một cỗ đao khí đem bay vụt mà tới mũi tên chắn bên ngoài. Người nào? Trương Tấn gầm lên. Trung quanh hộ vệ rối rít đem đình nghỉ mát vây lại, đem Triệu Trường không bảo hộ ở trung gian. Triệu Trường không cau mày, nhìn về phía trước mặt đậu mộ bân, người muốn giết ta? Đậu mộ bân lạnh giọng đáp lại, ta nếu là muốn giết ngươi, cần gì phải đợi đến nơi này ra tay? Còn với ngươi ngồi chung một chỗ. Cách đó không xa, mười mấy con chiến mã chạy như bay, hướng đình nghỉ mát mà tới. Sau đó đem đình nghỉ mát bao bọc vây quanh. Những người này khí tức hùng hậu, vừa nhìn liền biết thực lực của đối phương không giống bình thường. Đậu mộ bân sắc mặt chợt biến, các ngươi là địa long bang người? Cầm đầu nam tử rút ra trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, kiếm chỉ Triệu Trường không cả giận nói, Triệu Trường không, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Đậu mộ bân giờ mới hiểu được, đối phương căn bản không phải tìm đến mình, mà là đến tìm Triệu Trường không. Hắn lên tiếng giải thích, chư vị, bản quan cùng Triệu Trường không không quen, giữa các ngươi ân đoán, chúng ta sẽ không tham dự. Nói xong, liền tính toán dẫn người rời đi. Địa Long ba người sẽ đối Triệu Trường không ra tay, đây cũng là đã giảm bớt đi bọn họ không ít phiền toái. Đậu đại nhân, Địa Long ba người không nên tìm ta, nên tìm ngươi mới đúng à? Dù sao trên tay của ngươi thế nhưng là tiềm nhiễm không ít Địa Long bang máu tươi. Lời này vừa nói ra, đậu mộ bân cả người run một cái, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Địa Long bang đoàn người cũng đem ánh mắt rơi vào đậu mộ bân trên thân. Ngươi là người phương nào? Cầm đầu nam tử áo đen chất vấn. Triệu Trường không nói, hắn chính là đương triều hình bộ thượng thư chi tử, đậu lư khôn con trai trưởng, đậu mộ bân. Nghe vậy, cầm đầu nam tử sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, khỏe mắt sát ý không che giấu chút nào. Nguyên lai ngươi chính là sát hại ta Địa Long bang huynh đệ đậu mộ bân, xem ra chúng ta không hưởng chuyến này, không chỉ có thể giết Triệu Trường không, còn có thể thay chúng ta những huynh đệ kia báo thù. Chương 109, vây giết chương 109, vây giết đậu mộ bân ánh mắt oán độc nhìn về phía Triệu Trường không. Triệu Trường không lại khinh khỉnh, lạnh nhạt đáp lại nói, đậu đại nhân, bây giờ ngươi ta thế nhưng là trên một sợi thừng châu chấu, hay là thu hồi những tâm tư đó, suy nghĩ thật kỹ như thế nào phá cục đi. Đậu mộ bân sắc mặt tâm trầm. Hắn biết rõ, chung quanh những người này nhất định sẽ không bỏ qua bản thân, cho nên hắn bây giờ muốn mạng sống, cũng chỉ có thể cân Triệu Trường không hợp tác. Lui về phía sau mấy bước, đậu mộ bân lần nữa đứng trở về. Mà bên cạnh hắn những hộ vệ kia, từng cái một rút ra trường đao, đem đậu mộ bân bảo hộ ở trung gian. Giết bọn họ, không chờ một ngống. Chính là thủ lão bào đen thanh âm nam tử rơi xuống. Nhất thời, những sát thủ này tung người nhảy một cái, hướng đình nghỉ mát vào tới. Huy động trường kiếm trong tay, hướng vòng ngoài những hộ vệ này chém giết mà đi. Rút lui. Bảo vệ thế tử điện hạ. Trương Tấn gầm lên một tiếng. Bóng dáng tung người nên đón, trường đao trong tay chém ra, một cỗ bá đạo đao khí hướng ngăn trở hai tên thích khách tấn công. Sau đó lại xuất hiện ở một gã khác thích khách trước mặt, ngăn trở đối phương đâm tới trường kiếm. Cùng lúc đó, vòng ngoài những hộ vệ kia, trong tay thình lình xuất hiện một trương đạo gia phù lục. Khi bọn họ đem phù lục ném ra, đột nhiên, ở trước mặt của bọn họ, tạo thành một cái lá chắn bảo vệ, ngăn cản lại cái khác thích khách thế công. Nhưng là, đình nghỉ mát ngoài ra một bên đậu mộ bân đám người, lại không có may mắn như vậy. Thực lực mạnh nhất quan sai xít sao bảo vệ ở đậu mộ bân bên người, để cho vòng ngoài những hộ vệ kia ngăn ở bên ngoài. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía. Những hộ vệ này căn bản cũng không phải là những sát thủ kia đối thủ, chẳng qua là trong phút chốc, một gã hộ vệ liền bị trường kiếm sọ xuyên qua lồng ngực, ngã xuống trong vũng máu. Thấy được đồng bạn bên cạnh không ngừng ngã xuống, những hộ vệ này cũng luống cuống, không ngừng lùi lại, hướng đình nghỉ mát bên trong dựa sát. Chật chội tình huống, để bọn họ căn bản là không có cách đánh trả. Trơ mắt nhìn những hộ vệ này ở trước mặt hắn chết thảm, đậu mộ bân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn ánh mắt hoảng hốt, tức giận mắng, đừng lui về phía sau, nhanh cản bọn họ lại. Nhưng là, lại không có chút nào tác dụng. Bọn họ bên này trận hình đã sớm hỗn loạn, căn bản chính là chiến trên bảng thịt cá, mặc cho những sát thủ này thu gặt. Chẳng qua là chốc lát, vòng ngoài những hộ vệ kia liền đã biến thành từng cổ một thi thể, ngã vào trong vũng máu. Đậu mộ bân sắc mặt trắng bệnh. Hắn bây giờ cực kỳ hối hận, ban đầu thì không nên theo đuổi Triệu Trường không. Không nghĩ tới, bản thân một cái quyết định, lại muốn móc được tánh mạng của mình. Sát thủ ánh mắt lạnh băng, trường kiếm trực tiếp đâm về phía đậu mộ bân. Đứng ở đậu mộ bân bên người quan sai, rút ra trường đao, ngăn trở đâm tới một kiếm. Đậu mộ bân cả người run lên, lảo đảo một cái, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Một cỗ chất lỏng theo quần chảy xuôi. Hiển nhiên là bị mới vừa rồi một kiếm dọa cho tiểu. Mặc dù hắn là hình bộ đại lý tự quan viên, nhưng là hắn cũng chưa từng trải qua loại này sinh tử một đường thời khắc. Tên đưa quan sai cầm trong tay trường đao không ngừng ngăn cản chung quanh sát thủ. Thế nhưng là tu vi của hắn cũng không cao, chỉ có khai khiếu một tầng cảnh giới. Chỉ kiên trì chốc lát, liền bị một thanh trường kiếm sọ xuyên qua thân thể. Quan sai trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. hắn gầm lên một tiếng, bắt lại đối phương trường kiếm lưỡi kiếm, một đao chém vào đi ra ngoài, trực tiếp chém trúng một kẻ sát thủ cổ. Nhất thời, nửa cái đầu bị quan sai chém rụng, máu tươi dâng trào, vẩy vào Đậu Mộ Bân trên mặt. Đậu Mộ Bân cả người cũng ngơ ngác, kia nóng bỏng huyết dịch để cho Đậu Mộ Bân hai chân như nhũn ra, hắn bây giờ liền đứng lên khí lực cũng không có. Đột nhiên, lại là một thanh trường kiếm chui vào quan sai ngực. Quan sai lần nữa huy động trường đao. Thế nhưng là, lần này đối phương sớm có phòng bị, trường kiếm rút ra một cái bên chém. Quan sai cánh tay trong nháy mắt bay ra ngoài. A! Quan sai phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đối phương lại là một kiếm, trực tiếp chém dụng quan sai đầu lâu. Quan sai trước khi chết, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn thình lình thấy được, thân thể của mình đang ầm ầm ngã xuống. Hắn đầy mặt không cam lòng. Ánh mắt cuối cùng định cách ở đã dọa sợ Đậu Mộ Bân trên thân, không có bất kỳ động tĩnh. Mấy tên sát thủ ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Đậu Mộ Bân, từng bước đến gần. Lúc này, Thượng Kinh Thành, Đông Cung, Thái tử Tư Nam Sóc Quang ngồi ở giường êm, nhìn về phía một bên Đậu Lư Khôn nói: "Đậu thượng thư, phủ định Vũ Hầu sự kiện kia ngươi không cần phải lo lắng, cô đã ra lệnh thành phòng doanh người ra tăng phong tỏa, kia bản sổ sách tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy vào Thượng Kinh." Đậu Lư Khôn chắp tay nói tạ, đa tạ thái tử điện hạ. Tư Nam Sóc Quang vội vàng khoát tay: "Đậu thượng thư khách khí, những năm này cô đi theo ngài học tập không ít vật, chính là nói cảm ơn, vậy cũng nên là cô cảm tạ ngài mới là." "Không dám nhận, thái tử thông tuệ, vừa xa người phàm." Tư Nam Sóc Quang rất thích nghe lời như vậy, bất quá hắn lại giả vờ làm dáng vẻ rất đắn đo, bất quá gần đây nhị ca ở trong triều hy vọng rất cao, theo ta thấy, qua không được bao lâu, phụ hoàng chỉ biết cấp hắn thăng làm thần vương, đến lúc đó, khoảng cách cô cũng chính là khoảng cách nửa bước. Nghe vậy, Đậu Lư Khôn nói, nhị hoàng tử từ Nam Cảnh mới vừa đánh thắng trận mà quay về, tự nhiên là có chút danh vọng, nhưng là hắn dù sao không thế nào hiểu trong triều hình thức, những người kia bất quá là A Duôn định hót mà thôi, không đủ gây sợ. Tư Nam Sóc Quang lại thở dài, thế nhưng là ai không muốn ngồi ở đó cái vị trí, vạn nhất hắn động cái đó tâm tư, đối cô mà nói, sẽ là một cái uy hiếp rất lớn. Đậu Lư Khôn cau mày, vậy quá tự ý là. Tư Nam Sóc Quang đưa tay vỗ một cái Đậu Lư Khôn bả vai, "Đậu thượng thư, bây giờ toàn bộ triều đình cũng rõ ràng, cô có Đậu thượng thư cùng Lâu thượng thư hai cái thượng thư đại nhân phụ tá, thế nhưng là, bây giờ trong thành thế cuộc lại làm cho cô rất là nhức đầu, các ngươi như vậy tiếp tục tranh đấu, suy yếu hay là chính chúng ta lực lượng?" Đậu Lư Khôn không nói gì. Tư Nam Sóc Quang còn nói thêm, "Cô rất rõ ràng, Địa Long Bang ám sát Đậu thượng thư chuyện, tất nhiên là có chút kỳ quặc, chuyện này Lâu thượng thư cũng đã nói, hắn không hề biết chuyện, hơn nữa Địa Long Bang đã tiêu diệt, cho nên cô muốn mời hai vị bắt tay giảng hòa, đừng có lại đấu nữa." Đậu Lư Khôn sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá hắn vẫn là nói, bản quan có thể nghe theo thái tử điện hạ an bài, nhưng là Lâu thượng thư, chỉ sợ sẽ không nghĩ vậy đi. Tư Nam Sóc Quang cười nhạt, nhìn về phía một cái hướng khác. Rất nhanh, một đạo bóng người từ bên trong đi ra. Đối phương một thân màu đỏ quan phục, chính là hộ bộ thượng thư, Lâu Kính Minh. Lâu Kính Minh nghĩ Đậu Lư Khôn hơi chắc tay, "Lâu thượng thư, chuyện này bản quan không hề biết chuyện, còn lại những thứ kia dương nghiệt, ta đã khiển trách bọn họ, sau này nhất định giữ đúng bổn phận, vì điện hạ hiệu lực." Đậu Lư Khôn đem ánh mắt nhìn về phía một bên, cũng không nói chuyện. Tư Nam Sóc Quang vừa cười vừa nói, nếu đều là hiểu lầm, đại gia bắt tay giảng hòa, chuyện này liền xem như hoàn toàn đi qua, nếu là cô có thể ngồi lên cái vị trí kia, hai vị đều là cô công thần, bảo đảm đời đời kiếp kiếp vinh hoa phú quý. Nghe đến đó, Đậu Lư Khôn sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Điện hạ. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Liễu Công Công hoảng hoảng hốt hốt đẩy cửa phòng ra. Chương 110, sư tử há mồm chương 110, sư tử há mồm trong căn phòng coi như hòa hợp không khí, bị Liễu Công Công đột nhiên xông vào mà bị ngưng hẳn. Tư Nam Sóc Quang khẽ cau mày, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Liễu Công Công không dám giấu giếm, liền vội vàng nói, hồi bẩm điện hạ, mới vừa rồi nhận được tin tức, Nam Thành ngoài phát hiện có người đánh nhau. Tư Nam Sóc Quang sầm mặt lại, toàn bộ Thượng Kinh Thành, nơi đó không có ai đánh nhau. Chút chuyện này cũng về phần đến cho cô hội báo sao? Liễu Công Công hốt hoảng giải thích, điện hạ, đánh nhau người là Địa Long Bang sát thủ, còn có Định Vũ Hầu Thế Tử Triệu Trường Không, bọn họ tựa hồ là đi tìm Triệu Trường Không báo thủ. Nghe vậy, Tư Nam Sóc Quang hơi sững sờ, ngay sau đó cười lớn, ha 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 ha, cô thế nhưng là nghe nói, hắn một cái đầu mối treo giải thưởng 100 lượng bạc. Những thứ này Địa Long Bang người đối hắn có thể nói là hận thấu xương, lúc này ra khỏi thành, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Liễu Công Công ánh mắt nhìn Đậu Lư Khôn, vẻ mặt vẫn vậy hốt hoảng, điện hạ, trong đánh nhau còn có những người khác. A, còn có ai? Lần này, Tư Nam Sóc Quang ngược lại hứng thú. Cũng Đậu phủ đại công tử, Đậu Mộ Bân. Cái gì? Nghe được câu này, ngồi ở một bên trên ghế Đậu Lư Khôn thông suốt đứng lên. Hắn nhìn về phía Liễu Công Công chất vấn, ngươi cấp bản quan nói rõ ràng, con ta ở chỗ đó làm gì? Liễu Công Công liền vội vàng lắc đầu, hồi bẩm thượng thư đại nhân, nô tài cũng không biết Đậu công tử tại sao lại xuất hiện ở đó, chỉ biết là Triệu Trường Không cùng Đậu công tử đều bị kẹt ở đình nghỉ mát bên trong, đang bị Địa Long Bang người vây công, hiện trường mười phần thảm thiết. Đậu Lư Khôn sắc mặt trắng bệnh, hắn lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa té xuống đất. Hay là Tư Nam Sóc Quang tay mắt lanh lẹ, đỡ Đậu Lư Khôn, lúc này mới không có để cho Đậu Lư Khôn té xuống đất. Hắn biết rõ, con trai mình hôm nay xuất phủ, liền mang một chút bình thường hộ vệ. Nơi nào là Địa Long Bang những sát thủ kia đối thủ? Đậu Lư Khôn phục hồi tinh thần lại, hắn bước nhanh hướng đi ra ngoài điện. Bất quá, khi hắn rời đi cửa điện trước lúc, không ngờ dừng bước, xoay người phẫn nộ nhìn về phía Lâu Kính Minh, nếu là con ta có cái gì chuyện bất chắc, ta định để cho một ít người hối hận. Nói xong, bực tức rời đi. Phanh. Tư Nam Sóc Quang đột nhiên vỗ một cái mặt bàn, nhìn về phía bên người Lâu Kính Minh, Lâu thượng thư, chuyện này ngươi chẳng lẽ không nên cấp cô một cái giải thích sao?
Lâu Kính Minh sắc mặt nghiêm trọng, điện hạ, chuyện này bản quan đích xác không biết chuyện, chỉ sợ là gần đây chen ép quá ác, để cho những sát thủ kia có báo thủ tâm tư.
Vậy ngươi nói bây giờ nên làm thế nào cho phải?
Lâu Kính Minh liền vội vàng cong người, điện hạ, nếu là đậu phủ đại công tử không có sao, chuyện này còn dễ nói, bất quá là giết những người kia cấp đậu thượng thư bồi tội.
Nếu đang có chuyện đâu?
Lâu Kính Minh trầm giọng nói, kia đậu thượng thư sau này có hay không còn có thể cùng chúng ta một lòng, cũng không bị biết.
Những cái này phế vật,
thành sự không có bại sự có dư vật.
Ta bất kể ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định không thể để cho đậu Mộ Bân xảy ra chuyện. Còn có, Địa Long Bang từ nay cũng không có cần thiết tồn tại.
Nói xong, Thư Nam Sóc Quang đứng dậy, hướng ngoài cửa mà đi.
Thượng Kinh thành ngoài,
bị gió tuyết che giấu đỉnh nghỉ mát dưới.
Mấy tên sát thủ đang điên cuồng hướng Triệu Trường Không tấn công.
Trong tay bọn họ trường kiếm không ngừng cùng những thứ kia màu đỏ sở bình chướng va chạm.
Trận trận tia lửa xuất hiện.
Nhưng là những thứ này trường kiếm vẫn như cũ không cách nào đột phá màu đỏ sở bình chướng.
Ở Triệu Trường Không bên người,
Đậu Mộ Bân thân thể sủi lơ, máu me khắp người ngồi dưới đất.
Trên người của hắn tràn đầy vết máu, mặc dù không phải hắn, nhưng là mới vừa rồi sinh tử một đường cảnh tượng, hay để cho hắn cả người không ngừng run rẩy.
Ngay tại vừa rồi, trường kiếm sắp đâm trúng Đậu Mộ Bân lồng ngực lúc, Trương Tấn ra tay, ngăn cản thanh trường kiếm kia, đồng thời đem Đậu Mộ Bân cấp lôi đến lớp bình phong này trong.
Triệu Trường Không nhìn một cái bên người Đậu Mộ Bân, "Đậu đại nhân, bản thế tử thế nhưng là cứu ngươi một mạng."
Đậu Mộ Bân hoảng hốt nâng đầu, trong ánh mắt đã sớm không có mới vừa rồi phẫn nộ.
"Đa tạ."
Triệu Trường Không nhíu mày một cái, "Đậu đại nhân, ta thế nhưng là cứu mạng của ngươi, chẳng lẽ liền giá trị hai chữ sao?"
Đậu Mộ Bân vẻ mặt mở ra, "Ngươi muốn cái gì?"
Triệu Trường Không đưa ra năm ngón tay, 5 triệu lượng bạc trắng.
"Ngươi nói gì?"
Đậu Mộ Bân trên mặt tái nhợt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên, "Ngươi đây là đang bắt chẹt? Ngươi có thể cho là như vậy?"
"Ngươi..."
Đậu Mộ Bân sắc mặt lạnh băng, sau đó hắn còn nói thêm, "Ta cũng không tin, ngươi còn dám giết ta không được."
Triệu Trường Không chỉ bên ngoài, "Ta mặc dù không dám trực tiếp ra tay với ngươi, nhưng là bọn họ thế nhưng là mong không được để ngươi chết."
Đậu Mộ Bân nghiến răng nghiến lợi, bất quá hắn rất rõ ràng, nếu như mình không đáp ứng, sợ rằng đối phương sẽ trực tiếp đem hắn cấp ném ra ngoài.
Hắn lạnh giọng đáp lại nói, "Thế nhưng là ta chỗ này cũng không có nhiều bạc như vậy."
Triệu Trường Không cười nhạt một tiếng, "Bản thế tử nghe nói, phụ thân ngươi cầm trong tay đến không ít bạc, số tiền này ở địa phương nào?"
"Ta không biết."
Triệu Trường Không không nói gì.
Trương Tấn cũng hiểu được Triệu Trường Không ý tứ, bước nhanh về phía trước, xốc lên Đậu Mộ Bân cổ, liền muốn đem hắn ném ra bình chướng.
Một màn này, hoàn toàn đem Đậu Mộ Bân sợ chết khiếp.
Hắn liền vội vàng nói, "Ngươi chỉ cần 5 triệu lượng bạc, ta trở về thì để cho trong phủ người đưa cho ngươi."
Triệu Trường Không ánh mắt híp lại, xem ra Đậu phủ tài lực rất là hùng hậu, 5 triệu lượng nói cho liền cấp, bây giờ ta muốn 10 triệu lượng.
"Ngươi vô sỉ."
Đậu Mộ Bân phẫn nộ nhìn chằm chằm Triệu Trường Không.
Đối phương loại này hét giá dáng vẻ, để cho hắn hận thấu xương.
Triệu Trường Không khoát tay một cái,
Trương Tấn trực tiếp đem Đậu Mộ Bân thân thể lộ ra một nửa.
Đột nhiên, mấy đạo kiếm khí phá vỡ Đậu Mộ Bân thân thể.
"A!"
Đậu Mộ Bân kêu lên thảm thiết, cái loại đó đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa để cho hắn hôn mê.
"Ta nói, ta nói."
Đậu Mộ Bân vội vàng lớn tiếng đáp lại.
Rốt cuộc, Trương Tấn đem Đậu Mộ Bân lần nữa kéo trở lại bình chứng trong.
Đậu Mộ Bân cả người máu thịt bé bét, sát mặt trắng bệnh.
Hắn cặp mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy.
Mới vừa rồi cái chủng loại kia khí tức tử vong, để cho hắn hoàn toàn sợ vỡ mật.
Hắn không dám có chút dấu dếm, bạc đang ở Nam Thành Liên Hoa đường phố một chỗ ngôi nhà hầm ngầm, ngôi nhà ngoài cửa treo một cái đèn lồng màu đỏ.
Triệu Trường Không khỏe miệng hơi giơ lên, hắn biết rõ, lúc này Đậu Mộ Bân đã bị sợ vỡ mật, nhất định không sẽ dám lừa gạt hắn.
Ầm.
Vừa lúc đó, một con cưới ở trên lưng ngựa sát thủ rốt cuộc động, tung người nhảy một cái, trường kiếm trong tay đánh xuống.
Nhất thời, mênh mông kiếm khí của tới.
Đỉnh đầu bọn họ đình nghỉ mát, trong nháy mắt chia 5 x 7.
Nguyên bản chắc chắn bình chướng, cũng ở đây trong nháy mắt xuất hiện vết nứt.
Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là một kiếm.
Triệu Trường Không sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
Trương Tấn chắn Triệu Trường Không trước mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa không trung tên sát thủ kia.
Linh huyền cảnh giới phụ lục bình chướng, quả nhiên có chút tác dụng, bất quá, đối với ta mà nói, một kiếm phá không được, vậy chỉ dùng 2 kiếm.
Nói, nam tử lần nữa chém xuống một kiếm.
Kiếm khí lưu quang đang lúc mọi người trong tầm mắt không ngừng phóng đại, ầm ầm rơi vào màu đỏ sẫm bình chướng trên.
Chương 111, hắn không có chết chương 111, hắn không có chết ầm.
Một tiếng vang thật lớn,
hung mạnh đánh vào, hướng bốn phía quét tán.
Nhấc lên một trận tuyết động, trên không trung tựa như bụi đất, nhìn không rõ lắm.
Mà bảo hộ ở trung quanh màu đỏ sẫm bình chướng.
3.
Theo một trận vỡ vụn âm thanh, mà trở nên tan tành nhiều mảnh.
Vâng.
Hùng mạnh kiếm khí trong nháy mắt cuốn qua đám người, trừ Trương Tấn ngăn ở Triệu Trường Không trước mặt, ngăn trở đánh tới kiếm khí. Nhưng là những người khác, nhưng là bị hùng mạnh kiếm khí trong nháy mắt đánh ngã trên đất.
Về phần Đậu Mộ Bân, thời là làm kiếm khí rơi xuống lúc, liền bị trực tiếp hù dọa ngất đi.
Trung quanh sát thủ hướng Triệu Trường Không đám người bỏ tới,
huy động trường kiếm trong tay, liền muốn lấy những người này tính mạng.
Trung quanh hộ vệ phản ứng rất nhanh,
lúc này từ dưới đất đứng lên, bày trận ngăn trở.
Thế nhưng là giữa bọn họ thực lực cách xa rất lớn,
chẳng qua là chốc lát, liền có mấy tên hộ vệ bị thương ngã xuống đất.
Trên Trương Tấn trước, điền vào bị thương hộ vệ chống chỗ vị trí.
Một bầy kiến hồi, muốn chết.
Giữa không trung, áo bào đen thanh âm nam tử lạnh băng, lại là một kiếm chém ra.
Kiếm khí tựa như lưu hành tuột xuống, cuốn qua đám người.
Ầm.
Tuyết động bay tán loạn, hùng mạnh kiếm khí trực tiếp đem mọi người đánh tan.
Không ít hộ vệ tại chỗ liền không có ý thức, ngất đi.
Nam tử ánh mắt lạnh như băng rơi vào Triệu Trường Không trên thân, "Tiểu tử, bởi vì ngươi, chúng ta Điệu Long Bang thương vong thảm trọng, ta muốn tự tay giết ngươi, vì ta những huynh đệ kia báo thù." Nói, nam tử trường kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng Triệu Trường Không ngực nổ bắn ra mà tới. Triệu Trường Không đã nắm chặt cán đao. Trương Tấn mới vừa rồi đã bị thương, vì một chân xuống đất, căn bản là không có cách tới kịp đi cứu Triệu Trường Không. Triệu Trường Không trong tầm mắt, thanh trường kiếm kia càng ngày càng gần. Ở trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Mèo. Đột nhiên, một thanh trường đao bay tới. Phanh. Trong nháy mắt cùng nam tử trường kiếm đụng vào nhau, hung mạnh sóng khí trong nháy mắt cuốn qua bốn phía. Ở bọn họ mảnh khu vực này, đã không có tuyết động, ngược lại là nhấc lên một mảnh bụi mù. Người nào? Nam tử sắc mặt lạnh băng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bụi mù bên trong. Mới vừa rồi trường kiếm lần nữa trở lại trong tay của hắn, ánh mắt tán liệt, tức giận chất vấn. Bụi mù tản đi. Một đạo nam tử bóng dáng đứng ở Triệu Trường Không trước mặt. Hắn sát mặt tan thương, càng mọc đầy râu ria. Nhưng là Trương Tấn khi nhìn đến thân ảnh của đối phương sau, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. A Hổ. Người tới không phải người khác, chính là mới vừa rồi từ Cẩm Châu trở lại A Hổ. A Hổ không người nói với Triệu Trường Không, "Tiểu hầu gia, A Hổ tới trước phục mệnh." Thấy được A Hổ không có sao, Triệu Trường Không hoàn toàn yên tâm, khẽ gật đầu. Sau đó, A Hổ xoay người nhìn về phía giữa không trung tên sát thủ kia, sắc mặt tâm trầm, thương định vũ hầu thế tử người, giết không tha. Đột nhiên, A Hổ dưới chân đột nhiên dùng sức, bóng dáng trong nháy mắt xông ra ngoài, trường đao trung quanh tản mát ra khí thế cường đại, hướng sát thủ một đao chém xuống. Ầm. Trong phút chốc, A Hổ lưỡi đao ở tuyết màn trong xé ra một đạo đỏ ngầu vết rách, lôi cuốn Bắc Cảnh riêng có thiết huyết sát khí. Áo bào đen nam tử con ngươi chợt co lại, lưỡi kiếm lộn giữa lại trước người ngưng ra chín đóa băng tinh hoa sen, tầng tầng lớp lớp hàn khí cùng đao cương đụng nhau. Phanh. Băng hỏa tướng kích nổ vang chấn động đến màng nhĩ mọi người làm đau. A Hổ tay trái đột nhiên chụp về phía bên hông túi ra, ba đạo ố quang pha không. Nam tử vung tay áo đánh rơi ám khí. Tuyết động đột nhiên nổ tung. A Hổ lưỡi đao đột nhiên giấy lên thương lam ngọn lửa. Ánh đao lướt qua lúc, tuyết bay đầy trời lại người áo đen quanh thân ngưng tụ thành quan tài băng, băng hỏa xung đột lẫn nhau cương khí sắp tối bảo xoắn thành mảnh vụn. Nam tử bóng dáng đột nhiên rơi xuống từ trên không. Vì một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhiễm đỏ mặt đất băng tuyết. Á Hổ trong ánh mắt sát ý chưa giảm, tung người đi tới nam tử trước mặt, một đao chém xuống. Trong phút chốc, sọ đầu của nam tử bay lên, xoay tròn mười mấy vòng sau, rớt xuống đất. Về phần chung quanh những sát thủ kia, khi nhìn đến mạnh nhất nam tử đã bị Á Hổ chém giết, trong lòng đã sớm không có bất kỳ ý chí chiến đấu, xoay người lên ngựa, liền muốn chạy khỏi nơi này. Á Hổ đang muốn truy kích. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, mũi tên đẩy trời theo nhau mà tới. Cưỡi liệt mã những sát thủ kia, hoảng hốt ra tay ngăn trở. Thế nhưng là vẫn là có không ít người bị mũi tên từ vòng áo bào đen trở thành tổ ong vỏ vẽ. May mắn trốn đi hai người, còn chưa tới kịp cao hứng, một thanh trường đao đã là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chẳng qua là một cái chớp mắt, liệt mã dừng lại, hai tên sát thủ kinh ngạc đưa tay chạm cổ của mình. Một giây kế tiếp, đầu của bọn họ rơi vào tuyết độc trong. Bất quá, bọn họ đến chết, trong ánh mắt vẫn là vẻ khó tin. Giá. Xa xa, tuyết độc bay múa đầy trời. Đến không hết khôi giáp kỵ binh, nhanh chóng hướng nơi này mà tới. Rất nhanh, trên trăm danh thành phòng doanh tướng sĩ đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Triệu Trường Không con mắt nhìn đi qua. Ở phía sau bọn họ, còn có một chiếc xe ngựa nhanh chóng mà tới, dừng ở tuyết độc trong. Xe ngựa dừng lại. Một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện. Người tới thỉnh thoảng người khác, chính là hình bộ thượng thư Đậu Lư Khôn. Trước mắt máu tanh cảnh tượng, để cho Đậu Lư Khôn tâm thần trầm xuống, bước nhanh hướng đỉnh nghỉ mát phương hướng mà đi. Khi hắn thấy được đứng ở nơi đó Triệu Trường Không lúc, gằn giọng chất vấn, "Con ta đâu?" Triệu Trường Không chỉ mặt đất ngất đi Đậu Mộ Bân, "Hắn ở chỗ này, yên tâm, hắn không có chết." Nghe được Triệu Trường Không lời nói này, Đậu Lư Khôn sắc mặt lúc này mới thư giãn một chút. Bước nhanh đi tới Triệu Trường Không bên người, nhìn về phía người bị thương nặng Đậu Mộ Bân. Đậu Lư Khôn tâm lần nữa nói lên, "Hắn bây giờ chỉ còn dư lại cái này con trai, nhất định là không thể để cho Đậu Mộ Bân ra cái gì ngoài ý muốn." Sau lưng, đi theo mà tới Lang Trung nhanh chóng cấp Đậu Mộ Bân cầm máu. Do xét đối phương khí tức, rồi mới lên tiếng, "Thượng thư đại nhân, công tử bị chẳng qua là bị thương ngoài da, nội tạng cũng không lo ngại." Rốt cuộc, Đậu Lư Khôn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhìn về phía những thứ kia chết đi sát thủ, lạnh giọng phân phó nói, "Truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay, dọn sạch trong thành toàn bộ địa Long Bang dương nghiệt, không chừa một ngống." Nặng. Đứng ở Đậu Lư Khôn bên người, người trung niên không người lên tiếng. Triệu Trường Không nhìn về phía trung quanh hộ vệ, ít nhiều gì đều bị một ít thương. Trương Tấn dẫn mọi người trở về phụ chữa thương. Nặng. Trương Tấn đám người dắt nhau đỡ, hướng xe ngựa phương hướng mà đi. Vân vân. Đang lúc này, Đậu Lư Khôn gọi lại Triệu Trường Không. Triệu Trường Không khẽ cau mày, "Đậu thượng thư còn có việc. Con ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Triệu Trường Không chỉ hôn mê Đậu Mộ Bân, "Vậy ngươi phải hỏi hắn, là hắn đi theo ta già thượng kinh. Vậy ngươi lại vì sao rời đi thượng kinh?" Triệu Trường Không cười lạnh, "Đậu thượng thư, ta không phải phạm nhân, ngươi cũng không có tư cách thẩm vấn ta, ta muốn đi đâu cũng không cần hồi báo cho ngươi." Nói xong, Triệu Trường không để ý tới nữa Đậu Lư Khôn, trực tiếp đi lên xe ngựa. Mã A Hổ thời là đứng ở hộ vệ trong đội ngũ, đi theo Triệu Trường Không cùng nhau hướng thượng kinh phương hướng mà đi. Chương 112, bảo tàng nơi. Chương 112, bảo tàng nơi. Trở lại thượng kinh, Triệu Trường Không đám người trở lại trong phủ, tìm đến mấy tên lang trung cấp những thứ này bị thương hộ vệ chữa thương. Thật may là bọn họ lúc ấy có Ngô Chí siêu cấp phụ lục, không phải bọn họ cũng không thể nào toàn bộ còn sống trở về. Thu xếp tốt những hộ vệ này, A Hổ đi tới trường vượng viện, đem hắn trong tay sổ sách giao cho Triệu Trường Không. Nhìn về phía sổ sách trong nội dung, còn có những thứ kia kinh thế hai tục con số lúc, Triệu Trường Không sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ai cũng biết, bây giờ triều đình không có tiền, trong họ sinh hoạt càng là nước sôi lửa bỏng. Nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới chính là, hàng năm chỉ một cái phủ Cẩm Châu, liền cấp Đậu Lư Khôn đưa 5 triệu lượng bạc trắng. Hơn nữa cái này đưa, chính là suốt 10 năm. Trung gian còn có một chút hạng sang thư họa chân quý chơi đồ cổ, càng là đến không xuể. Triệu Trường Không khó có thể tin xem trong tay sổ sách, hắn đầy mặt không hiểu, bọn họ có nhiều như vậy tiền, vì sao ban đầu nhưng ngay cả một chén cháo cũng không muốn cấp những thứ kia trong họ, mà là đưa bọn họ toàn bộ sát hại. A Hổ trầm giọng nói, tiểu hầu gia, ở trong mắt bọn họ, những thứ kia dân bị tai nạn đã không phải là người. Kia cái gì mới là người? A Hổ không do dự, trực tiếp đáp lại nói, đối bọn họ mà nói, có lợi dụng giá trị mới xem như người. Triệu Trường Không vẻ mặt mở ra. A Hổ tiếp tục nói, tiểu hầu gia, đối với những thứ kia dân bị tai nạn mà nói, bọn họ không có biện pháp sáng tạo giá trị, thậm chí ngay cả trồng trọt thổ địa cũng không có, các bọn họ ăn cơm, không thể nghi ngờ chính là ở thường tiền, cho nên, ở đó một số người trong mắt, những thứ kia dân bị tai nạn thậm chí còn không bằng xuất sinh. Phanh. Triệu Trường Không thông suốt cầm trong tay sổ sách ngã xuống đất, đám này sâu mọt. Bọn họ chẳng lẽ cũng không biết, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Không có trong họ, trong tay bọn họ quyền lực đây tính toán là cái gì vật? A Hổ không nói gì nữa. Cái thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhìn sát trời một chút, đã không còn sớm. Triệu Trường Không trầm giọng nói, trước đầu Mộ Bân nói cho ta biết một cái địa điểm, ngươi gọi một ít tin được hộ vệ, đi theo ta. A Hổ vội vàng trả lời một câu, xoay người đi trước căn bài. Rất nhanh, Triệu Trường Không mang theo đoàn người rời đi phủ Định Vũ Hầu. Thành Nam, Liên Hoa đường phố. Một chỗ ngoài cửa treo đèn lồng màu đỏ chạy viện. Nơi này rất an tĩnh. Mùa đông nắng chiều rơi vô cùng nhanh. Bên ngoài tuyết động còn chưa hòa tan, cho nên nơi này cũng không có cái gì người đi đường. Triệu Trường Không đứng ở trạch viện ngoài cửa, nhìn về phía đóng chặt trạch môn, nhìn một cái bên người A Hổ. A Hổ hiểu ý, tung người nhảy một cái, bóng dáng trực tiếp rơi vào cửa viện bên trong. Bịch bịch. Bên trong truyền tới mấy đạo thanh âm đánh nhau. Sau đó kẹt kẹt. Một tiếng. Trạch viện cửa phòng từ bên trong mở ra, A Hổ bóng dáng xuất hiện, tiểu hầu gia, bên trong chỉ có 7 tên thủ vệ, đã toàn bộ giải quyết. Triệu Trường Không gật gật đầu, mang theo đám người đi vào trạch viện bên trong. Trạch viện không lớn, là cái nhị tiến sân. Những thứ kia ké xỉu hộ vệ đều ở đây vừa vào viện ngoài cửa, nhị tiến viện cửa gỗ, bên trên một thanh đồng khóa. A Hổ rút ra trường đao chém xuống. Ba. Đồng khóa trong nháy mắt chia 5 x 7, rơi vào trên đất. Đẩy ra cửa gỗ, đi vào đen nhánh trạch viện. Sau lưng hộ vệ cầm cây bước đi vào, Triệu Trường Không một cước đạp ra đông xương phòng cửa phòng. Bên trong thình lình để mười mấy cái dương. Cái dương cũng đều đã khóa lại, nhìn qua 10 phần nặng nề. Triệu Trường Không phân phó nói, mở ra. Một gã hộ vệ đi vào đông xương phòng, một đao bổ ra trên cái dương khóa, vén lên nắp. Nhất thời, ở cây đuốc chiếu rọi, bạch quang lấp lóe, hộ vệ đầy mặt kinh ngạc. Hắn liền vội vàng xoay người, thế tử điện hạ, nơi này toàn bộ đều là bạc. Trên Triệu Trường Không nhìn đằng trước một cái, xem ra hắn đoán cũng lầm, đầu Mộ Bân ở cái đó thời khắc sinh tử, đích xác không có nói láo. Đem cái khác cái dương toàn bộ mở ra. Nghe được Triệu Trường Không ra lệnh, những hộ vệ này tiến lên, đem cái này mười mấy cái dương toàn bộ cạy ra. Mà bên trong đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là trắng loà loà bạc. Á Hổ cũng bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hắn sống lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua nhiều như vậy ngân lượng, tiểu hầu gia, cái này sợ rằng phải có mấy mươi ngàn lượng bạc trắng. Triệu Trường Không xoay người đi về phía tây sương phòng. Vẫn là một cước đem cửa phòng đá băng. Nơi này thời là để hơn 20 cái dương. Làm những hộ vệ này đem mở dương ra sau, không có gì bất ngờ xảy ra, những thứ này trong dương vẫn là đầy ám áp bạc trắng. Triệu Trường Không không có dừng lại, lại tới chính đường. Mà bên trong thời là để trên 100 cái dương, trong đó có một nửa, bên trong thả toàn bộ đều là hoàng kim. Xem nhiều như vậy ngân lượng, A Hổ cho mày, tiểu hầu gia, nhiều như vậy ngân lượng nên xử lý như thế nào? Nếu là dựa vào bọn họ chút người này chuyên trở, sợ là căn bản cũng không có thể thần không biết quỷ không hay đem những thứ này ngân lượng vận chuyển trở về phủ Định Vũ Hầu. Triệu Trường Không nhất thời cũng là khó. Nếu như vậy gióng trống khua chiêng đem cái dương mang trở về, tất nhiên sẽ đưa tới sự chú ý của người khác. Huống chi, bây giờ phủ Định Vũ Hầu cũng không yên ổn. Nếu là tin tức này trước hạn chuyển tới Đậu Lư Khôn trong hai, sợ là hắn sẽ không chút do dự phái người chặn lại. Để cho bần đạo đến đây đi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm. Triệu Trường Không cùng A Hổ quay đầu, chỉ thấy Ngô Chí Siêu chẳng biết lúc nào đã đi tới trạch viện bên trong. Triệu Trường Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Chí Siêu cũng không giấu giếm, bần đạo thấy nhỏ thế tử vẻ mặt vội vàng, tất nhiên là có chuyện gì, cho nên bần đạo liền đi theo tới. Đối với Ngô Chí Siêu, Triệu Trường Không cũng không có cái gì ngăn cách. Dù sao đối phương ban đầu cũng là đã cứu tánh mạng mình. Tử Dương chân nhân càng đem trọn đời tu vi toàn bộ đưa cho mình. Chỉ mặt đất những thứ này cái dương, Triệu Trường Không hỏi, nhiều như vậy ngân lượng, ngươi có biện pháp mang đi? Nô Chí Siêu đi tới chính đường, từ trong ngực lấy ra một cái khắc họa phù lục túi vải, mở ra miệng túi, nhắm ngay trong phòng những thứ này cái dương. Trong phút chốc, chỉ thấy không gian hơi bặm mẹo, những thứ này cái dương phảng phất là bị cái gì cảm ứng, khẽ run, phát ra ong ong thanh âm. Một giây kế tiếp, càng thêm ly kỳ một màn xuất hiện, những thứ này cái dương hóa thành một đạo lưu quang, vậy mà toàn bộ chui vào chỉ có bàn tay lớn nhỏ trong túi.
xem trên trăm cái dương đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Triệu Trường Không không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, trợn to cả mắt, nhìn chòng chọc vào Ngô Chí Siêu cái túi trong tay, đây là chữ vật túi. Hắn ở cái thế giới này đã sinh sống 5 năm, còn chưa từng thấy qua loại vật này. Không chỉ là hắn, đứng ở một bên A Hổ cũng là đầy mặt kinh ngạc, loại vật này mười phần hiếm hoi, không nghĩ tới Tử Kim Quan vậy mà lại có loại này pháp khí. Ngô Chí Siêu cười nhạt, cầm trong tay chữ vật túi giao cho Triệu Trường Không, đây là càn khôn túi, là đạo môn pháp khí, nhưng thu nạp văn vật, vật này hoặc giả ở nhỏ thế tử nơi này, có thể đưa đến lớn hơn tác dụng. Triệu Trường Không tiếp lấy chữ vật túi, hắn tò mò nhìn về phía chữ vật túi lỗ. Thình lình phát hiện, mới vừa rồi trên trăm cái dương, vậy mà toàn bộ rút nhỏ thể tích, lặng lặng địa nằm song xoài bên trong. Chương 113, thu hoạch rồi rào chương 113, thu hoạch rồi rào Triệu Trường Không không nghĩ tới, trên cái thế giới này còn có thần kỳ như vậy bà bối. Hắn nhìn về phía Ngô Chí Siêu nói, chân quý như thế bà bối, ta ha có thể chiếm thành của mình, đem những thứ này ngân lượng chuyển về đi sau, ta sẽ đem vật này trả lại cho ngươi. Ngô Chí Siêu lại lắc đầu một cái, ban đầu sư tôn nói qua, muốn toàn lực trợ giúp nhỏ thế tử, món đồ này cũng là sư tôn để cho ta ở thích hợp thời điểm chuyển giao cấp nhỏ thế tử. Là Tử Dương chân nhân. Triệu Trường Không hơi kinh ngạc. Hắn rất nghi ngờ, mình cùng Tử Dương chân nhân chẳng qua là gặp mặt một lần, vì sao đối phương sẽ như thế trợ giúp bản thân? Thậm chí không tiếc đem bản thân chọn đời tu vi cũng chuyển tăng với hắn. Triệu Trường Không khẽ gật đầu, hắn xoay người lại đến hai bên vật trái phòng, đem bên trong bạc trắng toàn bộ thu nhập trong túi càn khôn. Làm xong đây hết thảy, Triệu Trường Không lại khẽ to mày. Nhìn về phía bên người A Hổ hỏi, ta nhớ được cái đó sổ sách bên trong ghi lại con số, một năm liền có 1 triệu lượng bạc trắng, vì sao nơi này chỉ có hơn 10.2 triệu lượng? A Hổ suy đoán nói, có thể hay không phía sau hắn còn có những người khác. Triệu Trường Không tự nhiên biết A Hổ nói tới ai. Dĩ nhiên là ngồi ở Đông Cung vị kia. Khẽ gật đầu, rất có thể, nhưng là mấy chữ này cũng không đúng, hắn dù sao cũng là hình bộ thượng thư, không thể nào cấp thái tử nộp lên nhiều như vậy ngân lượng. Chẳng lẽ hắn còn có cái khác cần nút ngân lượng địa phương? Triệu Trường Không nhíu mày một cái, trầm tư chốc lát đáp lại nói, rất không có khả năng, vì tránh hai mắt, bọn họ cũng sẽ không tách ra đi thả những thứ này bẩn bạc, dù sao hắn vị trí này, bao nhiêu người đang ngó chừng. A Hổ nhìn một phía, thế nhưng là viện tử này chỉ có lớn như vậy, toàn bộ căn phòng chúng ta cũng xem qua. Triệu Trường Không lần nữa trở lại chính đường, cầm cây đuốc ở trong phòng không ngừng tìm kiếm. Chợt, Triệu Trường Không thấy được chính đường trung gian một chỗ thư họa, nhìn qua rất là bình thường. Ngay sau đó hỏi, bức họa này tác giả rất nổi danh sao? A Hổ đụng lên đi nhìn một cái, chưa từng nghe qua. Triệu Trường Không như có điều suy nghĩ, đó mới là lạ, như vậy bình thường một bức họa, tại sao lại treo ở vị trí giữa? Nói, Triệu Trường Không đưa tay bản thân đem bức họa này kéo xuống. Nhất thời, một cái cửa ngầm xuất hiện ở Triệu Trường Không trước mặt. Cửa ngầm vị trí rất nhỏ, hơn nữa còn ở bức tường trung gian, nếu là không đem bức họa này cấp gạt tới, thật đúng là vô cùng khó phát hiện. A Hổ kinh ngạc, tiến lên đẩy ra cửa ngầm. Bên trong là cái không gian thu hẹp, có cái thang lầu đi thông ngầm dưới đất. A Hổ hướng bên người Triệu Trường Không nói, "Tiểu hầu gia, nơi này có cái thông đạo, là đi thông phía dưới. Đi xuống xem một chút." Nghe được Triệu Trường Không phân phó, A Hổ đi ở phía trước, Triệu Trường Không cùng Ngô Chí Siêu theo ở phía sau. Trải qua cái này dốc đứng bậc thang, ba người rốt cục thì đi tới phòng dưới đất. Nơi này ngược lại so với phía trên nhiệt độ cao một chút. Đốt hai bên ngọn đèn dầu, phòng dưới đất toàn cảnh xuất hiện ở ba người tầm mắt. Vậy mà, một màn trước mắt, để cho Triệu Trường Không cũng không nhịn được vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, một cái to lớn không gian dưới đất, bày đầy hoàng kim cùng chân châu ngọc khí, cùng với các loại chân quý bảo bối. Những thứ này hoàng kim, sợ rằng so đại diện toàn bộ quốc gia 10 năm tài chính thu nhập đều muốn nhiều. Triệu Trường Không có thể tưởng tượng, nhiều như vậy hoàng kim, phải là vơ vét bao nhiêu xương máu nhân dân. Lấy ra càn khôn túi, Triệu Trường Không đem nơi này tất cả mọi thứ, toàn bộ bỏ vào trong túi, một món cũng không lưu lại. Đang lúc bọn họ đem vật lấy đi, tính toán lúc rời đi, Ngô Chí Siêu vẫn đứng ở một mặt tường vách trước, đưa tay đẩy một cái. Ầm. Vách tường xuất hiện lần nữa ở một cái cửa ngầm. Triệu Trường Không cùng A Hổ đi tới. Ba người đi vào ám thất, phát hiện bên trong thình lình tồn phóng một ít xưa cũ sách. Triệu Trường Không tò mò tiến lên, cầm lên một quyển lật nhìn đứng lên. Khi hắn thấy được sách nội dung lúc, cả người run một cái, đầy mặt kinh hãi, đây là kiếm tu công pháp. A Hổ chỉ hướng một bên, tiểu hầu gia, nơi này còn có võ tu, nho tu công pháp, còn có trận tu trận pháp đồ. Triệu Trường Không nhất thời trong lòng mừng như điên. Hắn kể từ bước vào đến khai khiếu một tầng cảnh giới sau, chân khí trong cơ thể trải qua không ngừng rèn luyện, tu vi không ngừng tinh tiến. Nhưng là trước hắn kiếm tu, nho tu, võ tu công pháp cấp bậc quá thấp, căn bản không đủ để duy trì trong cơ thể thăng bằng. Hắn đang rầu rĩ như thế nào đi tìm những công pháp này, không nghĩ tới lại đang nơi này lấy được những công pháp này. Hơn nữa còn là huyền giai công pháp. Phải biết, ban đầu Tào Tuệ Lan thế nhưng là tốn hao mấy mươi ngàn lượng bạc trắng mới cho Triệu Minh Dịch mua một quyển Hoàng giai Lăng Tiêu kiếm quyết. Mà nơi này công pháp, phần lớn đều ở đây huyền giai. Ở bây giờ tài nguyên tu luyện thiếu thốn thời đại, thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp công pháp, huyền giai đã là bao nhiêu người mơ ước công pháp. Toàn bộ đem công pháp bỏ vào trong túi. Trong Triệu Trường Không tâm kích động. Mấy ngày trước đây hắn vẫn còn ở lo lắng, nếu như trong cơ thể thăng bằng lần nữa bị phá hư, chỉ sợ sẽ không còn nữa thứ nhì cái Tử Dương chân nhân trợ giúp bản thân, mà hắn chỉ có một con đường chết. Không nghĩ tới, nhanh như vậy, hắn liền tìm được công pháp nào khác. Triệu Trường Không nhìn về phía xung quanh, nói vậy nơi này đã không có vật, chúng ta trở về phủ. Nặng. A Hổ lên tiếng. Rất nhanh, ba người từ trong lối đi ra. Tính toán lúc rời đi, A Hổ chỉ hướng hôn mê những thủ vệ kia, hỏi,
tiểu hầu gia, những người này xử lý như thế nào?
Triệu Trường Không nhìn một cái, sẽ để cho bọn họ đi cấp Đậu Lư Khôn báo tin đi, dù sao ta cũng rất muốn biết, khi hắn biết được những năm này tích trữ tới ngân lượng không cánh mà bay sau, là cái biểu tình gì. Nói xong, Triệu Trường Không liền dẫn đám người rời đi trạch viện. Làm Triệu Trường Không đám người sau khi rời đi nửa canh giờ, nguyên bản hôn mê mấy tên thủ vệ chậm rãi từ tuyết động trong tỉnh lại. Khi bọn họ thấy được rộng mở cửa viện, còn có đầy đất dấu chân lúc, sắc mặt chợt biến, mau tỉnh lại. Cú mẹ nó đứng lên. Một tên trong đó thủ vệ hướng về phía chung quanh gầm lên. Đám người ngơ ngơ ngác ngác đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là thế nào? Chúng ta thế nào cũng ngủ thiết đi. Mới vừa rồi ta giống như thấy được một bóng người, sau đó liền té bất tỉnh. Cầm đầu thủ vệ chỉ cửa viện, có người xông vào nhà, hơn nữa còn mở ra cửa viện. Cái gì? Khi mọi người nghe được câu này sau, nhất thời thức tỉnh. Rồi rít nhìn về phía đối phương chỉ trỏ phương hướng. Khi bọn họ thấy được rộng mở cửa viện lúc, giải thích đột nhiên trợn to cả mắt. Cầm đầu thủ vệ bước nhanh đi vào nhà. Những người khác rồi rít đuổi theo. Xem rộng mở cửa phòng, còn có bên trong không có vật gì căn phòng. Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bạc, bạc đều không thấy. Lần này xong, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu để cho thượng thư đại nhân biết, nhất định sẽ không tha chúng ta. Có hai người càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Bây giờ chỉ có một biện pháp. Sau đó, những người khác phảng phất là thấy được cây cỏ cứu mạng, từng cái một con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương, biện pháp gì? Vậy mà, đối phương chỉ nói một chữ, trốn. Chương 114, Triệu Kiến chương 114, Triệu Kiến cái gì? Trốn. Đám người vô cùng ngạc nhiên, cũng cho là mình nghe lầm. Cầm đầu thủ vệ xoay người, ánh mắt lạnh băng, bây giờ chuyện đã ra khỏi, nơi này cất giữ vật, chư vị trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu để cho thượng thư đại nhân biết nơi này vật cũng ném đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho chúng ta sống sao? Sẽ bỏ qua cho người nhà của chúng ta sao? Đám người rơi vào trầm mặc. Một kẻ nhát gan thủ vệ, lơ lửng lo sợ nói, nhưng là nếu như chúng ta bây giờ chạy trốn, chuyện này bị thượng thư đại nhân biết, chúng ta cũng chết chắc rồi. Trong phút chốc, cầm đầu thủ vệ trường đao trong tay rút ra. Đối phương cả người run một cái, lúc này trợn to cả mắt. Hắn đưa tay sờ cổ của mình, máu tươi dâng trào. Sau đó mắt tối sầm lại, khó có thể tin ngã xuống trong vũng máu. Thấy cảnh này, mọi người đều là sửng sốt một chút. Chỉ thấy cầm đầu thủ vệ nói, vì mình người nhà cùng các ngươi tính mạng, ai nếu là còn dám do dự chút nào, đừng trách ta không khách khí. Các ngươi nên rõ ràng, nếu như bây giờ không trốn, các ngươi cùng với người nhà của các ngươi đều phải chết. Nghe vậy, đám người liếc nhau một cái, ngay sau đó gật đầu, tốt, chúng ta bây giờ liền rời đi. Lập tức mang theo người nhà ra khỏi thành. Cầm đầu thủ vệ lắc đầu, bây giờ không thể ra khỏi thành, nếu như bây giờ rời đi, tất nhiên sẽ bị thành phòng doanh người căn bạn. Sáng sớm ngày mai, cửa thành mở ra thời điểm, chúng ta từ đông nam tây bắc bốn cái cửa thành rời đi, nhớ, rời đi thượng kinh sau, đừng lưu lại, có thể đi bao xa đi liền bao xa. Tốt. Đám người đáp lại. Mà lúc này, Triệu Trường Không đám người đã trở lại phủ định Vũ Hầu. Bất quá, khi hắn lúc trở lại, đi phát hiện ngoài cửa lại dừng một cốc kiệu, còn đứng mười mấy tên ngự lâm quân. Triệu Trường Không khẽ to mày, không biết đây cũng là ai tới phủ định Vũ Hầu. Hơn nữa còn là ở nơi này canh giờ. Trở lại trong phủ. Thúy Thúy bước nhanh đi tới, tiểu hầu gia, cung nội công công tìm ngài. Cung nội. Triệu Trường Không nghi ngờ, chẳng lẽ là bệ hạ muốn tìm bản thân. Hắn ngay sau đó đi tới chính đường. Chính đường bên trong đèn đuốc sáng trưng, một kẻ lao thái giám ngồi ở trên đế, đang uống trà. Triệu Trường Không bước nhanh về phía trước, không biết công công đêm khuya tới phủ định Vũ Hầu vì chuyện gì. Vung xuống chung trà, lao thái giám đứng dậy nói, nhà ta tới là thay bệ hạ truyền một đạo khẩu dụ. Triệu Trường Không không mình hành lễ. Lao thái giám tiếp tục nói, ngày mai định Vũ Hầu thế tử Triệu Trường Không vào cung gặp mặt. Bệ hạ muốn gặp ta. Nghe vậy, Triệu Trường Không hơi kinh ngạc. Lao thái giám cười nhạt, không sai, có thể làm cho bệ hạ tự mình triệu kiến, nhỏ thế tử nên cảm thấy vinh hạnh, sáng sớm ngày mai, đi theo các đại thần cùng nhau vào cung, đừng quên canh giờ. Nói xong, lao thái giám cũng không ở chỗ này dừng lại, xoay người rời đi. Thấy được lao thái giám đám người rời đi về sau, Triệu Trường Không rơi vào trầm tư. Đây là thành cung bên trong vị kia lần đầu tiên triệu kiến mình. Ngày mai chính là đón giao thừa ngày, đi qua chính là một năm mới, Triệu Trường Không không hề rõ ràng bệ hạ vào lúc này triệu kiến mình vì chuyện gì. Chỉ có thể chờ đợi ngày mai thấy bệ hạ sau mới có thể biết. Nhưng là hắn có thể xác định một chút, đối phương chắc chắn sẽ không vào lúc này giết bản thân. Trở lại trường phượng viện, Triệu Trường Không đem cửa phòng đóng cửa, mở ra càn khôn túi, từ bên trong tìm ra hôm nay ở cái đó nhà phòng dưới đất trong, tìm được kia bản võ tu công pháp Thiên Dương Hàn Nguyệt Trạm. Xưa cũ cuốn sách bên trên viết năm chữ to. Triệu Trường Không vén lên cuốn sách, nhìn về phía nội dung bên trong. Cùng trước công pháp bất động, quyển công pháp này bên trong cũng không có giải thích, chỉ có hình vẽ cùng những thứ kia chỉ có hắn có thể đọc hiểu chữ viết. Làm Triệu Trường Không trong lòng mặc niệm khẩu quyết lúc, vùng đan điền xông ra thấu xương lạnh lẽo, dọc theo kinh mạch đi lại. Song cửa sổ bên trên nước xương đột nhiên ngưng kết thành băng châu, ánh trăng xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ lại mặt đất ném xuống lưỡi đao vậy vết xương. Trong tay hắn bình thường trường đao ong long rung động, thân đao lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đặt lên băng tinh, lưỡi đao chô phun ra nuốt vào ba tấc hàn mang. Theo công pháp vận chuyển, Triệu Trường Không trước mắt hiện ra trăng tàn treo lơ lửng ảo cảnh. Vô số băng tinh ở trong ánh trăng hóa thành cầm đao bóng người, diễn lại huyền diệu đao quỹ. Mỗi chiêu cũng tựa như trăng lạnh lặn về tây, ánh đao chưa đến mà xương khí trước lâm. Hắn chợt phát hiện tháng đó quang bắn ra góc độ biến hóa lúc, đao thế lại có 36 loại diễn biến, đối ứng nguyệt tương luân hồi chi đạo. Cưỡng ép thúc dục thứ ba nặng khẩu quyết lúc, Triệu Trường Không đột nhiên hầm hừ.
trong cơ thể hàn khí cuốn ngược, tóc mai trong nháy mắt kết xương. Tay cầm đao trưởng cùng cán đao đông lạnh làm một thể, huyết dịch ở trong kinh mạch phát ra nhỏ vụ băng rách âm thanh. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn thông suốt xông ra một cỗ khí đen, rót vào tâm mạch, rồi mới miễn cưỡng ổn định khí tức. Thu công trong nháy mắt, mặt đất tấm đá nổ tung giống mạng nhện vết rách. Triệu Trường không thở phào nhẹ nhõm, thật may là mới vừa rồi hắn kịp thời dừng tay, nếu không, sợ là nếu bị công pháp này cắn trả. Xem ra còn là mình quá nóng lòng, trực tiếp nếm thử thứ ba nặng cầu quyết, kinh mạch trong cơ thể vẫn còn có chút không chịu nổi. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Truyền tới thúy thúy thanh âm, "Tiểu hầu gia, nên rời giường, ngày hôm nay còn muốn đi gặp mặt bệ hạ đâu." "Biết." Triệu Trường không đứng dậy, mở cửa phòng ra. Thúy Thúy cấp Triệu Trường không thay giặt quần áo, Á Hổ đã ở ngoài cửa phủ chuẩn bị tốt xe ngựa. Ngồi xe ngựa, Triệu Trường không hướng cung thành mà đi. Làm Triệu Trường không đi tới bên ngoài cửa cung thời điểm, nơi này đã tụ tập rất nhiều đại thần. Bọn họ nghị luận với nhau gần đây trong triều đình chuyện lớn. Bất quá, khi bọn họ thấy được một đạo gầy lùn bóng người xuất hiện ở cung thành ngoài cửa lúc, đều là sửng sốt một chút, rồi rít đem ánh mắt nhìn sang. Người tới không phải người khác, chính là Định Vũ hầu thế tử, Triệu Trường không. Bọn họ cũng rất nghi ngờ, hôm nay vào triều, vì sao Triệu Trường không sẽ ở nơi này? Triệu Trường không cũng không để ý tới quanh mình ánh mắt. Đợi cửa cung sau khi mở ra, Triệu Trường không liền đi theo đám người đi vào cung thành. Hắn còn rõ ràng nhớ, lần trước hắn tới nơi này, hay là chém giết Nam cung Liệt thời điểm. Đi vào cửa cung, Triệu Trường không tầm mắt rộng mở trong sáng. Uy nghiêm rộng lớn quảng trường, để cho Triệu Trường không cũng là vì đó rung động. Cùng hắn cái kia thế giới cố cung cực kỳ tương tự. Triệu Trường không vượt qua cao 5 tấc sơn son ngưỡng cửa. Hắn rủ xuống mắt nhìn đi, trong điện 36 ngọn đèn trường minh đang không gió mà bay. Đang ở Triệu Trường không tính toán tiến về chính đức điện phía trước lúc, một kẻ công công lại đột nhiên ngăn cản Triệu Trường không. "Nhỏ thế tử, ngài cần chờ ở bên ngoài đợi, bệ hạ triệu kiến, ngài mới có thể đi vào trong điện." Nghe vậy, Triệu Trường không khẽ cau mày, chỉ đành lui ra ngoài. Trước mặt mọi người vị đại thần nhập điện. "Uy." Một đạo thái giám sắc nhọn tuân lệnh âm thanh đâm rách ngừng trệ không khí. Đám người bốn gối quỳ xuống đất. Âm thanh vang dội toàn bộ cung thành, cung nên bệ hạ. Sau đó, một kẻ người mặc long bào, mặt mũi uy nghiêm người trung niên, xuất hiện ở đám người tầm mắt. Triệu Trường không khẽ ngẩng đầu, thế nhưng là hắn vị trí này căn bản không thấy được trong điện tình huống. "Bình thân." Thanh âm uy nghiêm truyền tới. "Tạ bệ hạ." Đám người lúc này mới rối rít đứng dậy. Trên ghế rồng hoàng đế quét mắt trong đại điện đại thần, hỏi: "Hôm nay đi qua, chính là nghỉ hướng kỳ hạn, căn cứ tấu, Tây Bắc Thiên Thai còn có nhóm lớn dân bị tai nạn đang hướng thượng kinh mà tới, chư vị cảm thấy, chuyện này nên như thế nào giải quyết?" Nhất thời, trong điện mười phần an tĩnh. Chương 115, quá không biết xấu hổ chương 115, quá không biết xấu hổ đông đảo đại thần tựa đầu chôn vô cùng thấp, lại là không ai tiến lên nói chuyện. Tựa hồ sợ hãi cái này công việc rơi vào trên người của mình. Hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống, giọng điệu lạnh băng: "Tại chỗ văn võ bá quan, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao?" Đám người vẫn vậy không ai đáp lại. Hoàng đế đem ánh mắt rơi vào Lâu Kính Minh trên thân. "Lâu Kính Minh, ngươi thân là hộ bộ thượng thư, nhưng có biện pháp?" Bị hoàng đế điểm danh, Lâu Kính Minh chỉ đành đứng dậy, mặt mũi làm khó: "Bệ hạ, hộ bộ thu không đủ chi, đã sớm không có khoản tiền cứu giúp dân bị tai nạn." Hoàng đế lạnh giọng mắng: "Chớm là để ngươi cái này hộ bộ thượng thư nghĩ biện pháp, mà cũng không phải là cho chấm ra vấn đề khó khăn." Lâu Kính Minh vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ, hộ bộ đã không có dư thừa tiền bạc, bất quá thần nguyện ý quyên tặng bạc trắng 300 lượng, vì bệ hạ phân ưu." Nghe được Lâu Kính Minh lời nói này, sau lưng một loại đại nhân cũng rối rít quỳ xuống đất: "Thần nguyện ý quyên tặng bạc trắng 100 lượng, thần nguyện ý quyên tặng bạc trắng 50 lượng." Thanh âm liên tiếp, nhưng hoàng đế sắc mặt lại càng phát ra lạnh lùng. 300 lượng, 100 lượng, chính là văn võ bá quan toàn bộ quyên tặng, chung vào một chỗ cũng bất quá 10,000 lượng bạc trắng, những thứ này ngân lượng lại làm sao cứu được mấy mươi ngàn dân bị tai nạn? "Các ngươi thật đúng là đại diện vị quan tốt, thanh quan a." Hoàng đế giọng điệu lạnh băng, ánh mắt bức tức. Lâu Kính Minh con người cong xuống, thần xấu hổ. "Thần cái này để bọn họ đem ngân lượng thống kê đi ra, đổi thành lương thực cứu giúp dân bị tai nạn." Hoàng đế hít sâu một hơi. Thân là đại diện cao nhất người thống trị, đối mặt nhiều như vậy dân bị tai nạn, không có ngân lượng, hắn cũng không thể làm sao. Chỉ có thể hy vọng những thứ kia dân bị tai nạn có thể nấu qua được cái này trời đông giá rét. Lâu Kính Minh lúc này lại mở miệng hỏi thăm: "Bệ hạ, lần này giúp nạn thiên thai do ai tới phụ trách?" Hoàng đế nhìn về phía văn võ bá quan, chư vị cảm thấy thế nào? Trong lúc nhất thời, hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng rõ ràng, triều đình căn bản không có tiền giúp nạn thiên thai. Nếu người nào vào lúc này đón lấy chuyện xui xẻo này, sợ là cùng muốn chết không khác. Tư Nam Sóc Quang đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của mọi người đều là mặt kinh ngạc nhìn. Hoàng đế cũng hơi hơi cau mày. Chỉ nghe Tư Nam Sóc Quang không người nói: "Vậy hạ, giúp nạn thiên thai chuyện nhất định phải từ một vị tâm hệ dân bị tai nạn người tới làm, nhi thần ngược lại có một cái nhân tuyển." "Người nào?" "Hồi bẩm bệ hạ, người này chính là Định Vũ hầu thế tử, Triệu Trường Không." Nhất thời, toàn bộ chính đức điện một mảnh xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới, thái tử điện hạ chỗ đề cử, lại là Định Vũ hầu thế tử. Mặc dù khiếp sợ, bất quá cũng có người đứng ra ứng hòa. "Bệ hạ, Định Vũ hầu thế tử mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hắn tâm tính thành thục, ban đầu càng là vì mấy mươi ngàn dân bị tai nạn, tại bên ngoài cung thành chém giết Nam cung Liệt, hắn tới đảm đương nhiệm vụ này, sẽ không có người phản đối." "Không sai, nếu là nói tâm hệ dân bị tai nạn người, Triệu Trường không làm chọn đầu." "Thái tử điện hạ đề nghị không sai, thần tán thành." "Thần tán thành." Sau đó, càng ngày càng nhiều đại thần ứng hòa đứng dậy. Chỉ cần cái này giúp nạn thiên thai việc cần làm rơi không tới bọn họ trên đầu, cho ai bọn họ cũng rất vui lòng. dù sao ai cũng rõ ràng, triều đình không có tiền, chết đói những thứ này dân bị tai nạn, sợ rằng còn phải bị xử phạt. Cho nên, còn không bằng để cho Định Vũ hầu thế tử tới làm chuyện xui xẻo này. Hoàng đế quét nhìn trong chính đức điện, hỏi, Triệu Trường Không đâu? Một bên thái giám liền vội vàng tiến lên, bệ hạ, hắn ở ngoài điện chờ đợi đâu? Để cho hắn đi vào. Nặc. Thái giám bước nhanh đi ra chính đức điện. Mà lúc này, Triệu Trường Không đang đứng ở ngoài điện dưới bậc thang hết nhìn đông tới nhìn tây. Bên trong mới vừa nói chút gì, hắn không hề biết chuyện. Chẳng qua là nhàm chán đang thưởng thức trong cung thành cảnh tượng. Thái giám đi tới Triệu Trường Không trước mặt, Định Vũ hầu thế tử, bệ hạ tuyên ngài gặp mặt. Nghe vậy, Triệu Trường Không đi theo thái giám đi vào trong chính đức điện. Đám người rối rít tránh ra con đường, chỉ thấy một kẻ vóc người gầy lùn thiếu niên đi tới chính giữa đại điện. Triệu Trường Không tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Ở đó trên long ỷ, một vị uy nghiêm người trung niên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cả người tản ra cao quý kẻ bề trên khí thế, thậm chí ép Triệu Trường Không có chút không thở nổi. "Triệu Trường Không, ngươi thật là to gan, thấy bệ hạ vậy mà không quỳ." Một kẻ đại thần hướng về phía Triệu Trường Không gầm lên. Nghe được thanh âm, Triệu Trường Không lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khuất thân quỳ xuống, Định Vũ hầu thế tử Triệu Trường Không, bái kiến bệ hạ. Thanh âm uy nghiêm chậm rãi truyền tới, ngẩng đầu lên. Triệu Trường Không ngẩng đầu nhìn lại. Hoàng đế nguyên bản uy nghiêm sắc mặt, hiếm thấy lộ ra nụ cười hiền hòa, ngươi ngược lại cùng phụ thân ngươi khi còn bé giống nhau như lúc, đứng lên đi. Đa tạ bệ hạ. Triệu Trường Không lúc này mới làm bộ như hoảng hốt đứng lên. Hoàng đế quét nhìn đông đảo đại thần, mới vừa chấm cùng chư vị đại thần, chính đang thương nghị như thế nào giải quyết Tây Bắc dân bị tai nạn vấn đề, bọn họ cũng nhất trí để cử ngươi tới chủ quản chuyện này, ý của ngươi như thế nào a? Triệu Trường Không vẻ mặt bần ra, mặt khó có thể tin, bệ hạ, bọn họ cũng quá không biết xấu hổ. Đứng ở cách đó không xa thái tử Tư Nam Sóc quan sát mặt tối sầm. Còn chưa bao giờ có người dám tại triều đình trên như vậy nhục mạ hắn. Lúc này gầm lên, Triệu Trường Không ngươi càn rỡ, lại dám tại triều đình trên nhục mạ đại thần. Triệu Trường Không ngạc nhiên xoay người nhìn về phía thái tử Tư Nam Sóc Quang, một đám đại nhân đều không giải quyết được vấn đề giao cho ta một cái 5 tuổi hải tử, chẳng lẽ hắn muốn mặt? Sau đó lại là mặt kinh ngạc, thái tử điện hạ, cái đó cái thứ không biết xấu hổ, không phải là ngươi chứ? Càn rỡ. Tư Nam Sóc Quang mặt âm trầm, hận không được lúc này cấp Triệu Trường Không một cái bạt tai. Lâu Kính Minh đứng dậy, Triệu Trường Không, ngươi không phải tâm hệ dân bị tai nạn, sợ bọn họ bị người mưu hại, ngươi tới chủ quản giúp nạn tiền hai chuyện, không phải đúng như ngươi mong muốn, bảo vệ an toàn của bọn họ. Triệu Trường Không ánh mắt híp lại. Rất hiển nhiên, đây chính là Tư Nam Sóc Quang cùng Lâu Kính Minh cấp hắn đào hố, lúc này hỏi thăm, giúp nạn tiền thai có bao nhiêu bạc? Lâu Kính Minh đưa ra một ngón tay. 10 triệu lượng. Lâu Kính Minh lắc đầu. 1 triệu lượng. Lâu Kính Minh lần nữa lắc đầu, ngay sau đó nói, không tới 10,000 lượng, hơn nữa những thứ này hay là chư vị đại thần thắt lưng buộc bụng, tiết kiệm đi ra chi tiêu. Ha ha. Triệu Trường Không nhất thời cười. Lâu Kính Minh hỏi, ngươi cười cái gì? Triệu Trường Không quét mắt hiện trường chư vị đại thần, tỉnh các ngươi ăn kiệm dùng, liền 10,000 lượng bạc cũng góp không ra. Lâu Kính Minh lạnh nhạt đáp lại, không sai. Triệu Trường Không không nhịn được tán dương, chư vị thật đúng là đại thanh quan a, nhiều người như vậy, góp không ra 10,000 lượng bạc, thật là làm cho ta cũng cảm giác được xấu hổ. Chúng ta đại diện có các ngươi những thứ này thanh quan, lo gì không có thịnh thế đâu. Chư vị đại thần đầy mặt hài hước, cũng không nghe ra Triệu Trường Không trong giọng nói trầm trọc ý tứ. Nam Sóc Quang mở miệng nói ra, vậy ngươi còn không nhanh lên đáp ứng chuyện này, cái này cũng đều là chư vị đại thần tấm lòng thành, là triều đình tín nhiệm đối với ngươi. Triệu Trường Không liếc về đối phương một cái, thật muốn cấp đối phương một cái bạc hai. Bản thân chẳng qua là nhỏ tuổi, cũng không phải là ngu. 10,000 lượng bạc, mấy mươi ngàn dân bị tai nạn, không trách không ai nguyện ý đáp ứng chuyện xui xẻo này. Chương 116, 10,000 lượng bạc trắng. Chương 116, 10,000 lượng bạc trắng. Ngay sau đó Triệu Trường Không làm bộ như mặt vô tri, nhìn về phía trên ghế rồng bị kia, bệ hạ, chư vị đại thần thật sự là quá nghèo, Trường Không thật sự là không nhìn nổi. Phủ Định Vũ hầu mặc dù không có bao nhiêu bạc, nhưng là những năm này bệ hạ ban thưởng, còn có những thứ kia ruộng tốt thu nhập, cũng còn có chút tuần dư, Trường Không nguyện ý quên tặng 10,000 lượng bạc, trợ giúp triều đình giúp nạn thiên hai. Lời này vừa nói ra, hiện trường chư vị đại thần mặt lúc này liền xanh biết. Đây không phải là ở trước mặt mọi người đánh bọn họ mà sao? Bọn họ văn võ bá quan, chung vào một chỗ mới góp không tới 10,000 lượng bạc, mà chính Triệu Trường Không một người liền lấy ra 10,000 lượng bạc trắng. Điều này làm cho bọn họ như thế nào cấp bệ hạ giải thích? Thị lang bộ hộ Liêu Chấn Minh đứng dậy, Triệu Trường Không, một mình ngươi lấy ra 10,000 lượng bạc trắng, ngươi những bạc này sợ là lai lịch bất chính đi. Đám người vừa nghe rồi rít gật đầu, dùng dò xét ánh mắt nhìn Triệu Trường Không. Trên Triệu Trường Không hạ quan sát đối phương một cái, ngươi là? Bản quan thị lang bộ hộ Liêu Chấn Minh. A, nguyên lai ngươi chính là ta cái đó cho săn cha a. Ngươi? Liêu Chấn Minh tự nhiên biết con trai hắn cùng Triệu Trường Không giữa chuyện đã xảy ra, nhất thời đầy mặt vẻ giận dữ. Còn không đợi hắn mở miệng, lại nghe Triệu Trường Không còn nói thêm, bản thế tử nhớ không sai, chân chó của ta Tử Liễu Văn Viễn ngồi chiếc xe ngựa kia, quan bán giá cả liền có 3,000 lượng bạc trắng, hơn nữa hắn xuyên tơ lụa 10 phần đắt giá, nói ít một bộ quần áo cũng giá trị mấy trăm lượng, Liêu đại nhân sinh hoạt như vậy túng quẫn, đối với nhi tử ngược lại chịu cho. Liêu Chấn Minh sắc mặt nhất thời liền đen xuống. Hắn chỉ Triệu Trường Không cả giận nói, tiểu tử, ngươi mất ở chỗ này ngậm máu phương người. Triệu Trường Không nhìn về phía trên ghế rồng bị kia, bệ hạ, Trường Không nguyện ý dùng tính mạng bảo đảm, đã nói lời nói những câu là thật, ngài có thể phái người đi nghe ngóng, lần trước điều tra Bắc Tề ám sát án lúc, Liêu Văn Viễn một người đang ở Xuân Hương lâu tiêu phí mấy ngàn lượng bạc, chuyện này toàn bộ thượng kinh thành trăm họ gần như đều biết. Nghe được câu này, Liêu Chấn Minh trong lòng đột nhiên run lên. Lúc này quỳ trên mặt đất, sợ xanh mặt lại, "Bệ hạ, thần oan uổng, đây đều là Triệu Trường Không ăn không nói có nói lưu nói vượng." Triệu Trường Không lại chỉ hướng Lâu Kính Minh, "Bệ hạ, còn có Lâu Thượng Thư Nhi tử Lâu Thiếu Trạch, con trai hắn một khối ngọc bội liền giá trị mấy mươi ngàn lượng bạc trắng. Còn có Tĩnh Nam Bá Chi tử Sở Vân Chu, một cái quạt xếp hoa 2000 lượng. Nghi Sơn Bá Chi tử tại Trường Phong, một người bao xuống một nhà tiểu lâu ăn nhậu chơi bời. Hộ bộ lang Trung Chi tử Hàn Dật Thần, mấy ngày trước đây vì thưởng thức cảnh tuyết, ở ngoài thành mua một chỗ trang viên, tốn hao 20,000 bạc trắng." Triệu Trường Không mỗi nhắc tới một cái tên, trong điện không khí cũng sẽ đột nhiên lạnh hơn mấy phần. Đứng ở trong đại điện chư vị đại thần, cái trán càng là toát ra mồ hôi lạnh. Từng cái một tĩnh như ve sầu. "Đủ rồi." Tư Nam Sóc Quang gầm lên một tiếng, cắt đứt Triệu Trường Không thanh âm. Lúc này hướng hoàng đế có người, "Bệ hạ, Triệu Trường Không đây là đang vu hãm. Thái tử, ta Triệu Trường Không đã nói những câu là thật, nếu là những người này cũng không bỏ ra nổi 10,000 lượng bạc, vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút, thiên hạ này tiền cũng đi đâu?" "Triệu Trường Không." Tư Nam Sóc Quang sắc mặt cực kỳ khó coi. Đang lúc này, trên ghế rồng vị kia mở miệng hỏi thăm, "Trường Không nói không sai, chớ cũng muốn hỏi hỏi, thiên hạ này tiền cũng đi đâu?" Chẳng qua là một câu nói, liền để cho hiện trường tất cả mọi người cả người run lên. Các vị đại thần rối rít quỳ xuống đất, "Bệ hạ thứ tội." Hoàng đế không để ý đến những đại thần này, mà là đem ánh mắt rơi vào Triệu Trường Không trên thân, "Trường Không, chuyện này ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào?" Triệu Trường Không lúc này đáp lại nói, "Hồi bẩm bệ hạ, mỗi một vị đại thần quên tặng ra 10,000 lượng bạc, nếu là quả thật trong nhà khó khăn, liền để cho một vị công công theo ta cùng đi gia đình hắn dò xét, nếu như phát hiện lắm khi quân phạm thượng người, giết cửu tộc." Ầm. Lời này vừa nói ra, toàn trường đám người trợn mắt há mồm. Bọn họ từng cái một hướng về phía Triệu Trường Không trợn mắt nhìn. Hận không được đem Triệu Trường Không tháo thành tám khối phương. Bọn họ bây giờ mười phần hối hận đem chuyện này liên lụy đến Triệu Trường Không trên thân. Vốn là muốn cho Triệu Trường Không đào hố, không nghĩ tới, thua thiệt lại là bọn họ những thứ này ngàn năm lão hồ ly. "Bệ hạ, ngài dù sao cũng không thể nghe tên tiểu tử này nói bậy nói bạ a." "Đúng nha bệ hạ, Triệu Trường Không đây là giáp tâm hại người, muốn cho ta đại diện triều đình lâm vào loạn cục a." Hoàng đế nhìn trước mắt những thứ này sắc mặt hoảng hốt đại thần. Ánh mắt lãnh đạm, chấm ngược lại cảm thấy Triệu Trường Không nói có lý, các ngươi là muốn cho chấm từng bước đi điều tra đâu? Vẫn là nghe từ Triệu Trường Không đề nghị, một người quên tặng ra 10,000 lượng bạc đâu? Đám người sửng sốt một chút, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đem nhờ giúp đỡ ánh mắt rơi vào Tư Nam Sóc Quang trên thân. Tư Nam Sóc Quang vừa muốn tính toán mở miệng, một con không nói lời nào, đứng ở một bên tựa như không khí nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hành, đứng dậy, "Bệ hạ, nhi thần nguyện ý quên tặng 10,000 lượng bạc trắng." "Vâng." Đám người như bị sét đánh. Tư Nam Sóc Quang sắc mặt cực kỳ khó coi. "Tốt." Hoàng đế rất vừa ý nhìn Tư Nam Chấn Hành một cái, thân là hoàng tử, có thể làm biểu xuất vì chấm phân ưu, chấm lòng rất an ủi. Sau đó, hoàng đế lại đem ánh mắt rơi vào Tư Nam Sóc Quang trên thân, "Thái tử cảm thấy thế nào?" Tư Nam Sóc Quang lúc này còn có thể trả lời như thế nào? Chỉ có thể nhắm mắt không người đáp lại, "Nhi thần cảm thấy rất tốt." Bất quá, hắn cuối cùng hai chữ này, cơ hồ là cắn răng nói ra. Triệu Trường Không nhếch miệng lên, mặt đáp ý hoàng đế nhìn về phía đám người, "Chuyện này chư vị cảm thấy, nên giao cho ai tới xử lý?" Tư Nam Sóc Quang bước nhanh về phía trước, "Bệ hạ, nhi thần nguyện ý tiến về. Bây giờ có ngân lượng, chuyện này hắn đương nhiên phải lấy đến trong tay." Lâu Kính Minh không người nói, thần cũng cảm thấy giao cho thái tử điện hạ thỏa đáng nhất. Đậu Lư Khôn cũng giống vậy đứng dậy, "Thần tán thành." Không ít đại thần ứng hòa, "Thần tán thành." Triệu Trường Không lúc này đứng dậy, "Bệ hạ, không phải nói giao cho ta xử lý sao? Chẳng lẽ những người kia mới vừa rồi đều là ở đánh giám không được? Bây giờ có ngân lượng, lập tức liền thay đổi một bộ khuôn mặt, thật không biết những loại người này thế nào đứng ở trong triều đình, thật là một đám cái thứ không biết xấu hổ." Tư Nam Sóc Quang mặt đen lại, "Triệu Trường Không, ngươi cản rỡ." Triệu Trường Không nhếch môi, "Thái tử, ta nói chẳng lẽ không đúng không? Ngươi..." Tư Nam Sóc Quang bực tức nhìn chằm chằm Triệu Trường Không. "Ý miệng." Hoàng đế gần giọng mắng. Nhất thời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe hoàng đế nói, "Chuyện này liền giao cho nhị hoàng tử tới xử trí, ngay hôm đó xuất cung giúp nạn thiên hai, không được sai lầm." Đám người sửng sốt một chút, sau đó đều là khó có thể tin nhìn về phía nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hành. Tư Nam Chấn Hành quỳ xuống hành lễ, "Tuân chỉ, nhi thần định không phụ lòng phụ hoàng tín nhiệm." Hoàng đế khẽ gật đầu. Thấy cảnh này, Tư Nam Sóc Quang trong ánh mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn gắt gao siết quả đấm, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Triệu Trường Không. Triệu Trường Không lại khinh khỉnh, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Hoàng đế lại đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Trường Không, hỏi, "Trường Không, năm sau chính là trăm năm một lần nho gia thịnh hội, ngươi nhưng chuẩn bị xong?" Chương 117, hai họa ngập trời. Chương 117, hai họa ngập trời, nho gia thịnh hội. Triệu Trường Không hơi mở ra. Chuyện này hắn ngược lại thiếu chút nước quên. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, "Chấm trước cho ngươi hạ chỉ, để ngươi chuẩn bị tham gia nho gia thịnh hội, ngươi thế nhưng là quên." "Không có không có." Triệu Trường Không vội vàng khoát tay, chẳng qua là Trường Không cảm thấy mình chẳng qua là đứa bé, thái tử tài đức bài toàn, có thể văn, có thể võ, không bằng để cho thái tử tham gia đi, nhất định có thể đoạt được thủ khoa. Hoàng đế liếc mắt một cái Tư Nam Sóc Quang, trầm giọng nói, "Năng lực của hắn như thế nào chấm có thể nào không biết, luận cái này thi tài, toàn bộ đại diện không người cùng ngươi sánh bằng, ngươi liền chớ có khiêm nhường, chuẩn bị cẩn thận, nếu là ngươi có thể nhiều thủ khoa, chấm thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng." "Quả thật." Hoàng đế cau mày, "Chấm khi nào lừa gạt ngươi?" Triệu Trường Không nhếch môi, "Ban đầu ngươi còn nói đem công chúa gả cho ta đâu, sau đó không giống nhau không có đoạn sau." Đám người ngạc nhiên. "Không nghĩ tới,
người này lại dám ngay trước hoàng đế mặt đánh công chúa chủ ý.
Khu khu.
Hoàng đế sắc mặt hơi giận, trừng Triệu Trường Không một cái, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình mới mấy tuổi, liền muốn cưới công chúa, chờ ngươi trưởng thành sau lại nói. Dứt tiếng, hoàng đế đứng dậy rời đi. Thái giám cao giọng hô, nghỉ hướng. Chúng đại thần rối rít quỳ xuống đất, cùng tiễn bệ hạ. Triệu Trường Không thấy được bên người Lâu Kính Minh đám người đứng dậy rời đi, lúc này mới đứng lên, đi theo đông đảo đại thần hướng đi ra ngoài điện.
Trường Không.
Đang lúc này, một đạo thanh âm truyền tới. Triệu Trường Không nhìn sang, phát hiện chính là nhị hoàng tử Tư Nam Chấn Hoành.
Nhị hoàng tử.
Tư Nam Chấn Hoành cười nhạt, cơn ta không cần như vậy xa lạ, Triệu tướng quân là sư phụ ta, theo đạo lý, ngươi phải gọi ta một tiếng sư huynh mới đúng. Triệu Trường Không hơi kinh ngạc. Tin tức này, hắn ngược lại chưa hề biết.
Đi thôi, ta tùy ngươi cùng xuất cung.
Triệu Trường Không cũng không có cự tuyệt.
Hai người làm bạn mà đi.
Căn cứ đối phương giảng thuật, Triệu Trường Không thế mới biết, đối phương từ nhỏ đi theo hắn phụ thân Triệu Dập tập võ, 8 năm trước đi liền nắm cảnh, cho đến đoạn thời gian trước mới trở về Thượng Kinh. Không trách Triệu Trường Không một mực chưa từng thấy qua đối phương. Nguyên lai đối phương cũng là vừa vặn trở về thành. Đơn giản cho chuyện mấy câu, Triệu Trường Không đối Tư Nam Chấn Hoành ấn tượng ngược lại không tệ. Đi tới bên ngoài cửa cung sau, Tư Nam Chấn Hoành đang định cưỡi ngựa rời đi. Dù sao hắn còn phải mau sớm điều lấy trong doanh tướng sĩ, để bọn họ tiến về bên ngoài thành an trí lưu dân.
Nhị hoàng tử.
Triệu Trường Không lại đột nhiên gọi lại đối phương.
Trường Không, còn có việc.
Tư Nam Chấn Hoành nghi ngờ nhìn về phía Triệu Trường Không. Không biết nhị hoàng tử tính toán như thế nào an trí dân bị tai nạn.
Tư Nam Chấn Hoành đáp lại nói, mới vừa ta đã suy nghĩ, tính toán ở ngoài thành nhất trí khu vực, để bọn họ tập trung ở cùng nhau, sau đó mua một ít lương thực phát ra cấp bọn họ, để bọn họ có thể khiêng qua mùa đông này.
Triệu Trường Không lại lắc đầu một cái, lương thực không thể phát ra.
Không thể phát ra.
Vì sao?
Triệu Trường Không giải thích nói, bọn họ bây giờ đã không có trật tự hay nói, nếu như đem lương thực phát ra cấp bọn họ, sẽ tạo thành rất lớn xung đột, đến lúc đó những lao nhân kia cùng hải tử, căn bản không chiếm được một chút lương thực, chính là lấy được, cũng sẽ bị những người khác cướp đi.
Tư Nam Chấn Hoành cảm thấy Triệu Trường Không nói có chút đạo lý, lúc này lại hỏi, vậy nên như thế nào?
Phân chia khu vực không sai, nhưng là cái chỗ này nên đặt ở rừng chung quanh, để bọn họ tay làm hàng ngày, xây dựng bản thân ở nhà cửa, mỗi ngày ở cố định địa điểm phát cháo, để cho quan binh duy trì trật tự, như vậy mới có thể cực lớn trình độ bảo toàn tất cả mọi người sống.
Ý kiến hay.
Tư Nam Chấn Hoành hai mắt tỏa sáng, hắn ngồi trên lưng ngựa, xem Triệu Trường Không nói, đều nói sư phụ nhi tử rất thông minh, hôm nay gặp mặt quả nhiên rất phi phàm, ta đi trước an bài giúp nạn tiền thai, hồi đầu lại đi phủ ngươi bên trên nói kỹ.
Triệu Trường Không chắp tay.
Tư Nam Chấn Hoành cưỡi ngựa rời đi.
Lúc này, Thái tử Đông Cung.
Ba.
Tư Nam Sóc Quang cầm trong tay chung trà ngã xuống đất, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy.
Đậu Lư Khôn ngồi ở trên ghế uống trà, cũng không nói chuyện.
Lâu Kính Minh ngồi ở Đậu Lư Khôn đối diện, cười nhạt, thái tử cần gì phải tức giận đâu.
Cô có thể nào không tức giận?
Cái đó Triệu Trường Không không chỉ có để chúng ta một người tổn thất 10,000 lượng bạc trắng, hơn nữa này thiên đại công lao, còn chắp tay đưa cho cái đó Tư Nam Chấn Hoành. Dựa vào cái gì cô giúp nạn thiên thai cũng chỉ có thể giết dân bị tai nạn, mà cái đó Tư Nam Chấn Hoành là có thể bắt được vàng dòng bạc trắng đi mua lương giúp nạn thiên thai.
Lâu Kính Minh nói, điện hạ, cái này cũng chưa hẳn là một chuyện xấu.
Cái này chẳng lẽ còn chưa phải là chuyện xấu sao?
Lâu Kính Minh cười một tiếng, nếu như Tư Nam Chấn Hoành ở có hơn 1,200,000 lượng bạc trắng dưới tình huống, vẫn không có thể hoàn thành giúp nạn thiên thai chuyện, nói vậy bệ hạ sẽ phải mặt rồng giận dữ đi.
Tư Nam Sóc Quang sắc mặt trầm xuống, hơn 1,200,000 lượng, tuyệt đối có thể kiên trì đến một mùa đông, làm sao có thể không làm được?
Điện hạ chớ có quên, bản quan thế nhưng là hộ bộ thượng thư, thiên hạ này lương tiền đều thuộc về bản quan quản hạt.
Ngươi nói thế có ý gì?
Lâu Kính Minh không có tiếp tục đánh đố, mà là nói, chỉ cần chúng ta đem Thượng Kinh thậm chí còn chung quanh lương thực toàn bộ mua, sau đó lại giá trên trời bán ra, cái này Tư Nam Chấn Hoành 1,000,000 lượng bạc, cũng sợ là hết cách xoay chuyển, không cứu được nhiều như vậy dân bị tai nạn, đến lúc đó điện hạ cảm thấy bệ hạ được không sẽ giáng tội với hắn đâu.
Tư Nam Sóc Quang nhất thời bừng tỉnh.
Nếu quả thật dựa theo Lâu Kính Minh đã nói, kia Tư Nam Chấn Hoành này thiên đại công lao, sẽ phải biến thành tai họa ngập trời.
Ha 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 ha.
Tư Nam Sóc Quang cười, hắn hài lòng nhìn về phía Lâu Kính Minh, quả nhiên là đại diên hộ bộ thượng thư, kể từ đó, Tư Nam Chấn Hoành sợ là trực tiếp tại triều đình trong mất đi toàn bộ hy vọng.
Ha ha.
Vậy mà, ngồi ở một bên Đậu Lư Khôn lại cười, điện hạ nghĩ quá đơn giản, Thượng Kinh cũng không thiếu lương, nếu là muốn đem toàn bộ Thượng Kinh lương thực toàn bộ mua xong, sợ là cần một khoản không nhỏ chi phí.
Tư Nam Sóc Quang nhìn về phía Lâu Kính Minh, Lâu thượng thư, khoản này chi phí nên như thế nào giải quyết?
Lâu Kính Minh ánh mắt lại rơi ở Đậu Lư Khôn trên thân, ta chỗ này có thể lấy ra 200,000 lượng, về phần còn lại, liền phải nhìn Đậu thượng thư.
Đậu Lư Khôn sắc mặt trầm xuống, Lâu thượng thư quá để mắt tại hạ, dựa theo vật giá bây giờ, mong muốn mua toàn bộ lương thực, thấp nhất muốn 30,000,000 lượng bạc trắng.
Lâu Kính Minh lại cười, Đậu thượng thư, ta nhớ được Cẩm Châu bên kia tựa hồ có cái sổ sách ở một cái gọi A Hổ hộ vệ trong tay, hắn hôm nay lấy được tin tức, hắn đã trở lại phủ định Vũ Hầu.
Nghe vậy, Đậu Lư Khôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trầm trọng nói, Lâu thượng thư, tin tức của ngươi lấy được thật là nhanh. Ta cái này hình bộ thượng thư cũng mặc cảm.
Tư Nam Sóc Quang khẽ to mày, Đậu thượng thư, ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp đỡ, hơn nữa chúng ta đến lúc đó cũng có thể đem kia 1,000,000 lượng bạc trắng bỏ vào trong túi.
Đậu Lư Khôn trầm tư chốc lát, cuối cùng gật đầu lên tiếng, ta sẽ để cho trong phủ người đưa tới 20,000,000 lượng, đây cũng là ta lớn nhất trình độ, cái khác tiền còn mời điện hạ tự nghĩ biện pháp đi.